Chương 424, tiếc hận, nếu như có thể lôi kéo Lý Vũ liền tốt. Chương 424, tiếc hận, nếu như có thể lôi kéo Lý Vũ liền tốt. Phóng viên hành động này lập tức đưa tới chú ý của những người xung quanh, nhưng hắn bản nhân lại không thèm để ý chút nào, ngược lại lộ ra 10 phần thản nhiên, dường như quen thuộc bị người nhìn chăm chú. Đứng tại quan cảnh đài bên trên, phóng viên ở trên cao nhìn xuống phía dưới cảnh tượng, trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn. Cái này góc độ quả thực hoàn mỹ. Bất quá hắn cũng không có gấp quay chụp, đầu tiên là trộm đạo quan sát đến vẫn ngồi ở quan cảnh đài bên trên hai người. Chú ý tới Lý Vũ cùng Thi Đà Diêm cũng không có đối với hắn hành vi làm ra bất kỳ phản ứng nào, lá gan của hắn biến càng thêm lớn lên. Phóng viên ánh mắt rất nhanh dừng lại tại Lý Vũ trên thân, trong lòng sùng bái giống như rời sông lấp biển, khó nén tâm tình kích động, vận khí của ta thật sự là quá tốt, vậy mà có thể ở nơi này gặp phải Lý Vũ. Hắn ở trong lòng mừng thầm, xem như một gã thường xuyên thân ở tiền tuyến ẩn giấu phóng viên, hắn tự nhiên đối Lý Vũ quá khứ sự tích có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Hắn biết rõ lần này quay chụp Long Mạch tranh đoạt đại chiến cơ hội ngàn năm một thở, càng thêm biết một đầu liên quan tới Lý Vũ chân thực tin tức có thể đáng bao nhiêu tiền. Chúng chi, vẫn là Lý Vũ ảnh. Phóng viên nhớ lại những cái kia đồng sự chế giễu âm thầm nói rằng, đều sợ chết không đến đúng không, nhìn ta lần này thế nào xoay người. Một giây sau, hắn liền không kịp chờ đợi nhắm ngay Lý Vũ, ken két dừng lại liền đập, lại liên tiếp quay chụp mấy chương khác biệt góc độ đặc tả. Tại xác nhận hiệu quả không tệ sau, hắn cũng sợ tiếp tục quay chụp sẽ khiến Lý Vũ bất mãn, lúc này mới quay người đi đến quan cảnh đại bên dưới, đem ống kính nhắm ngay xa xa Long Mạch, bắt đầu không ngừng đè xuống cửa chớp, ý đồ ghi chép lại trận này quyết định vận mệnh mấu chốt cảnh tượng. Nhưng mà, khi hắn lòng tràn đầy vui vẻ xem xét quay chụp phim ảnh lúc, lại kinh ngạc phát hiện, hoàn cảnh cùng những người khác đều tại, chỉ có Long Mạch vị trí trống rỗng. Nơi xa to lớn Long Mạch tại máy ảnh bên trong dường như trong suốt đồng dạng, căn bản là không có cách bị bắt lấy được thân hình. Chuyện gì xảy ra? Mắt thấy nơi xa người của quân bộ hành động, hắn cũng không dành quá nhiều suy nghĩ, chỉ có thể đem phần này nghi hoặc tạm thời gác lại dưới đáy lòng, lần nữa cầm lấy máy ảnh. Theo quân bộ trợ giúp đến, vốn cho là chính mình không có hy vọng một chút giác tỉnh giả, trong lòng lại dấy lên một tia may mắn, lần nữa thận trọng tới gần Triệu Trạch. Bởi vì màu hồng xương mù tán đi, những cái kia nguyên bản không có ý định đến gần đám người, giờ phút này cũng to gan đi vào Triệu Trạch, trong đó liền bao gồm Antonio các thánh đồ, còn có Tiêu Chiến mang tới hắc giáp thiết kỵ. Lúc này Triệu Trạch trung tâm, thế cục càng thêm náo nhiệt lên, thế lực khắp nơi đều lần nữa tập trung ở nơi này. Quân quận sóng ngầm bên trong, thành chủ Ly Dương thân ảnh cũng xuất hiện lần nữa. Ngay cả phát ra thư mời Ly Dương chính mình cũng không nghĩ đến, lần này tranh đoạt Long Mạch quy mô sẽ lớn như vậy, sẽ có nhiều như vậy thế lực cùng đám người đồng thời tụ tập ở chỗ này. Bất quá, quan sát đến hiện trường thế cục Ly Dương, trên mặt đột nhiên hiện ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Hắn nhìn xem quân bộ cùng Trung Châu giác tỉnh giả có chút há mồm, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, đừng nội chiến, trong các ngươi hồng sẽ chỉ làm người ngoài có cơ hội để lợi dụng được, việc cấp bách bảo hộ tốt Long Mạch. Ngữ khí của hắn nghe giống như là tại khuyên bảo đám người, lại phảng phất là nói với mình, từng chữ đều mang đặc thù nào đó ý vị. Ly Dương túi đầu nhìn một chút nắm trong tay lấy một cái trang bị, mặc dù không phải hắn chuẩn bị ở sau, nhưng cái này trang bị cũng là người nào đó nỗ lực cực lớn một cái giá lớn mới giao cho hắn. Nguyên lai tưởng rằng chính mình không biết dùng tới, nhưng giờ phút này lại lạ thường phù hợp. Dựa theo trước đó ý nghĩ, đã hắn vẫn là không có cơ hội thu hoạch được Long Mạch, như vậy dứt khoát đem cảnh tượng lại làm lớn chút cũng không quan trọng, còn có thể từ đó dành một chút không tưởng tượng được chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Ly Dương trong lòng làm ra quyết định. Hắn bỗng nhiên giơ lên cao cao ở trong tay trang bị, nhắm ngay bầu trời bắn ra một cái đạn tín hiệu. Siêu, phanh. Theo một tiếng bén nhọn gào thét, đặc chế đạn tín hiệu trực trùng bật tiêu, ngay sau đó ở trên không trung đột nhiên nổ tung. Hào quang chói sáng trong nháy mắt tại Triệu Trạch trên không nở rộ, quang mang kia như chú, tại trong mưa to vẫn như cũ lực xuyên thấu 10 phần, so pháo hoa đều lộng lẫy sáng chói mấy lần. Cho dù là đứng tại phương xa Dương Thành trên tường thành đám binh sĩ, lúc này đều có thể thấy rõ ràng Triệu Trạch trên không cái này mai lóa mắt đến cực điểm tín hiệu. Đối mặt cái này bỗng nhiên nổ tung quang mang, không chỉ là Triệu Trạch bên trên giáp tỉnh giả nhóm vô cùng ngoài ý muốn, ngay cả quan cảnh đài đám người chung quanh cũng đầy mặt nghi hoặc. Tại Long Mạch sắp thành công quật khởi thời khắc mấu chốt, lại còn có người bắn một cái nhìn như kỳ quái đến cực điểm đạn tín hiệu, hiển nhiên là đang thông chi người nào. Mọi người ở đây nghi ngờ nhìn về phía không trung lúc, nơi xa vậy mà thật truyền đến lộn xộn vang dội tiếng hô hoán. Xông lên a, đoạt Long Mạch. Thanh âm liên tục không ngừng. Chỉ thấy một nhóm lớn nửa người nửa dị thú bộ dáng yêu tộc, khi nhìn đến tín hiệu sau, cấp tốc hướng phía Long Mạch vị trí lao đến. Cái gì? Là yêu tộc người nhìn, kia là yêu minh cơ sĩ. Đám người kinh hô, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía yêu minh đám người. Ai cũng không dám tin tưởng hết thảy trước mắt, luôn luôn chỉ dám trốn ở trong tối hành động yêu minh, lần này vậy mà trắng trợn tập hợp nhiều người như vậy, còn như thế gióng trống khua chiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vọt tới yêu tộc đám người nhìn về phía Long Mạch, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang. Dẫn đầu yêu vương càng là cuồng vọng la lớn, trên thế giới không có bất kỳ cái gì không thể nào sự tình. Lên đi, để bọn hắn nhìn xem, ai mới là người thắng cuối cùng. Rất nhanh, yêu minh hai vị yêu vương đã mang theo số lớn yêu tộc khí thế hung hăng vọt tới Long Mạch phụ cận. Người thành chủ kia thật là một cái tên điên, vậy mà thật phối hợp chúng ta, tại thời điểm mấu chốt nhất phát ra thông chi. Xông lên đầu tiên bàn thạch yêu vương nhịn không được hưng phấn nói rằng, bất quá là trao đổi ích lợi mà thôi. Một đạo thanh âm ôn nhu vang lên. Tại yêu vương sau lưng, thì ra còn có một vị hồ ly ánh mắt tuyệt mỹ nữ nhân, nàng chân đạp hoa tươi, mỗi một bước đều vận luật mười phần. Sự xuất hiện của nàng trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bởi vì cái này tuyệt mỹ yêu tộc nữ tử dáng dấp vậy mà so trước đó huyết nguyệt còn muốn mị hoặc mấy phần, phản phất là theo trong tranh đi ra tiên tử, nhưng lại mang theo một tia yêu dị khí tức. Huyết Nguyệt thấy thế, trong lòng đối hồ ly nữ nhân cực kỳ không thích, trong nội tâm nàng dâng lên một câu ngọn lửa vô danh, đưa tay đem trên thân đã rất ngắn váy ngắn lại kéo xuống một mảnh, dường như muốn dùng loại phương thức này đến hiển lộ rõ ràng chính mình lực hấp dẫn. Chúng yêu tộc rất nhanh vọt tới phụ cận, ngừng lại. Cầm đầu bàn thạch yêu vương thấy chung quanh nhiều người như vậy, ngược lại cười ha ha một tiếng, hừ hừ, các ngươi cũng quá ngây thơ. Hắn lại liếc nhìn đối diện quân bộ đám người sau, trong ánh mắt vậy mà mang theo một chút xíu không che giấu khinh thường, long mạch từ giờ trở đi là chúng ta yêu tộc, các ngươi mơ tưởng được. Yêu minh người. Châu Huyền nhìn thấy đối phương hình dạng cùng cờ sĩ, sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám, ngựa khí mang theo tràn đầy phẫn nộ, một đám chỉ xứng sống ở màu xám khu vực đồ vật, cũng dám tới đây Dương Ai. Dương Ai. Một vị khác đầu báo yêu vương giống nhau cười lạnh một tiếng, mang theo trào phúng nhìn về phía quân bộ đội ngũ phân tích nói, theo ta thấy, phía sau ngươi những này người của quân bộ không giống như là quan vương, chỉ sợ là một vị đại nhân vật nào đó tư quân a. Chương 425, ưu tiên người hậu tuyển cộng minh. Chương 425, ưu tiên người hậu tuyển cộng minh. Đầu báo yêu vương mắt sáng như đuốc, dường như nhìn ra cái gì. Châu Huyền nghe vậy nhướng mày, lộ ra vẻ cảnh giác. Chú ý tới hơi biểu lộ báo yêu vương lập tức mắt buốt tinh quang, như là phát hiện con mồi sơ hở giống như truy vấn, nói như vậy, quân bộ đến cùng nên nghe ai chỉ huy? Là nghe Trung Châu quan phương vẫn là vị đại nhân vật kia. Đầu báo yêu vương cố ý dừng lại, tăng thêm ngựa khí từng chữ nói ra nói rằng, các ngươi không phải là muốn tạo phản a? Đánh rắm. Cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Châu Huyền thanh âm bên trong mang theo một tia uy hiếp, chỉ bằng các ngươi bọn này tạp chủng, cũng xứng nói tạo phản. Nghe được tạp chủng hai chữ, yêu minh mọi người đều sắc mặt tâm trầm, đầu báo yêu vương cũng là lạnh lùng nói rằng, bất ở chỗ này mạnh miệng, đợi lát nữa các ngươi có khóc thời điểm. Khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn xem các ngươi yêu minh lớn bao nhiêu bản sự. Châu Huyền trong lòng tức hồn hện, nếu như không có bọn này yêu tộc đống nhiên phải dối, chỉ sợ vừa rồi cái này long mạch hắn đã thành công lấy được. Thật can đảm. Báo yêu vương mặt đỏ lên, trên người lông tóc cương châm giống như dựng thẳng lên, cơ bắp đã bắt đầu căng cứng, giống như phải tùy thời chuẩn bị đối Châu Huyền phát động công kích. Song phương khí thế hùng hổ rằng co cùng một chỗ, phẫn nộ ánh mắt thẳng tắp đối mặt, phản phất muốn dùng ánh mắt giết chết đối phương. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Theo yêu minh bỗng nhiên chặn ngang một cước, còn đại long mạch trước cùng quân bộ xảy ra xung đột, chiều trạch trung tâm mọi người sắc mặt khác nhau. Những này nửa người nửa yêu tộc đến, nhường nguyên bản liền khẩn trương thế cục càng thêm phức tạp. Ai cũng không muốn dẫn đầu động thủ, nhưng người nào cũng lo lắng cho mình sẽ chậm một bước. Bất quá, Chu gia quân bộ những này trợ giúp mặc dù mặt ngoài một bộ không sợ hãi chút nào dáng vẻ, nhưng ở không có thu được mệnh lệnh tình huống hạ, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đối yêu minh ra tay. Dù sao, cái này nếu là không cẩn thận thật đánh nhau, chuyện coi như làm lớn chuyện. Đến lúc đó không chỉ có thương vong thảm trọng, thậm chí còn có khả năng đem sự kiện lên cao tới quan phương cấp bậc, gây nên Trung Châu yêu tộc nội loạn. Ai cũng tin tưởng, hậu quả như vậy cực kỳ nghiêm trọng, không người nào dám gánh chịu nổi trách nhiệm này. Quan cảnh đài bên trên, Thi Đà Diêm nhìn xem rằng có song phương đứng ngồi không yên, một trương mặt quỷ thần tình kích động phải có chút bặm mẹo, thân thể cũng không đè nén được run rẩy, thật nhiều người. Nhìn thấy triệu trạch bên trên nhân số còn đang không ngừng gia tăng, so trước đó dự tính còn nhiều hơn, trong lòng của hắn tiếc hận hối hận chi tình đã khó mà nói nên lời. Thật là đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Thi Đà Diêm trong miệng nói không ngừng, thậm chí bắt đầu đấm ngực dậm chân lên. Nếu như bây giờ khởi động hắn lúc trước bố trí tốt huyết sát đại trận, duy nhất một lần hiến tế ở đây tất cả mọi người, nói không chừng hắn đều có thể sống thêm 100 năm. Chuyện này với hắn mà nói, quả thực là một cái khó mà kháng cự dụ hoặc. Thi Đà Diêm không lưu dấu vết vụng trộm nhìn về phía Lý Vũ, trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn không dám có chút vọng động, chỉ có thể nhanh chóng đem trong lòng ý tưởng điên cuồng này ép xuống. Mặc dù không biết rõ vì cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn dám mở ra huyết sát đại trận, chính mình nhất định sẽ chết. Hơn nữa ba đồ trùng đã thấy tương lai hung thủ, giết hắn người chính là Lý Vũ. Không nói trước huyết sát đại trận thành công hay không, tử vong cũng đã đem hắn dọa sợ. Ai, Thi Đà Diêm cuối cùng ngồi phịch ở trên ghế, thở thật dài một cái. Hắn nhịn không được ở trong lòng tưởng tượng lấy, nếu như Lý Vũ có thể lựa chọn cùng hắn đứng chung một chỗ, cùng nhau khởi động huyết sát đại trận liền tốt, cùng lắm thì tuổi thọ cũng chia cho Lý Vũ một nửa. Có thể ý nghĩ này rõ ràng không thực tế, dù sao Lý Vũ còn có một cái Trung Châu anh hùng thân phận, làm sao có thể cùng hắn cùng một chỗ làm ra loại này chuyện thương thiên hại lý. Nghĩ tới nghĩ lui, Thi Đà Diêm cũng không dám cùng Lý Vũ nói, hắn không có ý định tự chốt nhục nhã, dứt khoát đành phải từ bỏ huyết sát đại trận kế hoạch này. Đối mặt trước mắt đứng tại huyết sát trên đại trận con mồi, hắn cũng chỉ có thể vẻ mặt tiếc hận ai oán ngồi ở một bên, ánh mắt không ngừng theo đám người đảo qua, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Theo long mạch phụ cận người càng ngày càng nhiều, Lục Phàm sắc mặt cũng ngưng trọng lên, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ ta thật vô duyên long mạch sao? Nghĩ đến cái này, Lục Phàm không khỏi quay đầu nhìn về phía long mạch, trong lòng có chút không rõ. Vừa mới hắn rõ ràng kém chút liền thành công, nhưng vì cái gì long mạch không trực tiếp lựa chọn hắn, mà là còn đang do dự đâu? Ngay tại Lục Phàm nhìn về phía đại bàn long to lớn dựng thẳng đầu lúc, hắn vậy mà theo long mạch trong ánh mắt nhìn ra nghiền ngẫm cùng tham lam. Nó đang chơi. Lục Phàm có chút nheo mắt lại, suy nghĩ phi tốc vận chuyển, trong nháy mắt liền hiểu tất cả. Cái này long mạch thật vất vả có tự do hoạt động thời gian, cho nên từ vừa mới bắt đầu, nó liền căn bản không có ý định nhanh chóng quật khởi, mà là muốn đem ở đây tất cả mọi người làm khỉ đuồng địch. Cái này long mạch căn bản là đang câu cá. Nó cố ý tại lựa chọn người thừa kế quá trình bên trong do dự, dùng cái này hấp dẫn thế lực khắp nơi không ngừng chạy đến chém giết, tựa như là mèo hí chuột. Long mạch đang hưởng thụ lấy trận này từ nó chủ đạo nháo kịch. Đại bàn long cũng chú ý tới Lục Phàm kia thấy rõ chân tướng ánh mắt, đồng nhiên đối với hắn mở cái miệng rộng, lộ ra một cái gần như nhân tính hóa giảo hoạt nụ cười, còn bụng trộm cho hắn thử cái ánh mắt. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, chỉ có chúng ta hiểu. Cái này thú vị một màn kém chút nhường Lục Phàm cười ra tiếng, hắn vậy mà cùng đại bản long sinh ra một loại ăn ý cảm giác. Loại này mọi người đều say ta độc tỉnh hoang đường làm cho Lục Phàm cảm thấy buồn cười. Mắt thấy Lục Phàm nhếch miệng lên, đại bản long nhẹ nhàng buông đôi, một nắm bùn tương tinh chuẩn khét Lục Phàm vẻ mặt. Lục Phàm bất đắc dĩ lau mặt, trong lòng minh bạch, chỉ sợ long mạch quật khởi thời gian không đến cuối cùng một khắc, đầu này đại bản long đều sẽ một mực giả trang ra một bộ sắp làm ra lựa chọn, nhưng lại do dự bộ dáng, dùng cái này cố ý hấp dẫn càng nhiều đám người bay tới, nó dường như có khắc không thể cho ai biết dự định. Ngay tại Lục Phàm trong lòng âm thầm cảm khái, cái này đại bản long giống như có chút ngây thơ lúc, Châu Huyền đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa, quân bộ nghe lệnh. Châu Huyền đột nhiên giơ lên Châu Chấn Bắc cho hắn lệnh bài. Có Châu Chấn Bắc thượng tướng cho hắn khối này lệnh bài, hiện tại mọi thứ đều từ hắn định đoạt. Khởi động chú yêu trận. Châu Huyền hô to một tiếng. Hắn đã sớm biết được, Trung Châu quân bộ cho tới nay đối yêu tộc đều có chỗ phòng bị, đã sớm chuẩn bị xong đại trận, xem như nhằm vào yêu tộc thủ đoạn, cho nên đối với yêu minh bỗng nhiên đến, hắn cũng là không sợ chút nào. Chu gia tiếp viện tới quân bộ mọi người thấy Châu Huyền trong tay viên kia lệnh bài sau, cấp tốc hành động. Kết trận. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, đều tự tìm chuẩn vị trí đứng vững, đối yêu tộc hiện lên vây quân trạng. Chú yêu trận thành. Quân bộ đám người cùng kêu lên hô to. Loại này đại trận không chỉ có thể nhằm vào yêu tộc, đối dị thú cũng có được giống nhau phi phàm sát thương hiệu quả. Bọn hắn đem năng lượng nhanh chóng rót vào đại trận, trận pháp quang mang bắt đầu lấp lóe, một cỗ cường đại uy áp theo trong trận phát ra, thẳng bức yêu tộc đám người. Châu Huyền cười lạnh một tiếng, ánh mắt ngoan lệ nói rằng, yêu minh nhiều lần làm loạn, hôm nay vừa vặn đem các ngươi một mẹ hốt gọn. Giết. Theo Châu Huyền ra lệnh một tiếng, nguyên bản dương cung bạt kiếm rằng co trong nháy mắt thăng cấp. Đây là muốn đối với chúng ta động thủ sao? Chương 426, lấy trận phá trận, yêu tộc giấu giếm phản chế sát chiêu. Chương 426, lấy trận phá trận, yêu tộc giấu giếm phản chế sát chiêu. Yêu minh mọi người trợn mắt tròn xoe, tràn đầy vẻ giận dữ. Trương Kỳ bị Kỳ thị chèn ép trong lòng bọn họ vốn là tràn đầy oán khí, không nghĩ tới quân bộ vậy mà công nhiên hướng bọn hắn khai chiến, cái này không nghi ngờ gì hoàn toàn đốt lên trong lòng bọn họ lửa giận. Phát giác được quân bộ không che giấu chút nào địch ý cùng kết trận động tác, yêu tộc nhóm cũng trong nháy mắt tiến vào độ cao để phòng trạng thái chiến đấu, quanh thân năng lượng mãnh liệt. Chú yêu trận, ta sớm đoán được các ngươi có tay này. Bàn Thạch yêu vương hừ một tiếng, hắn cũng bị hoàn toàn chọc giận, tiếng như tiếng sấm quát, tốt, đã các ngươi dám dẫn đầu làm khó dễ, hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút ta yêu minh thực lực. Đang khi nói chuyện, toàn thân hắn tảng đá nhanh chóng hở ra, rất nhanh liền xếp như là từng tòa núi nhỏ, hình thể trong nháy mắt tăng lớn, tùy tiện một động tác đều để chung quanh mặt đất run nhẹ nhẹ. Bàn Thạch yêu vương nuốt tảng đá bao trùm cái bụng, cười gằn nhìn về phía Châu Huyền, thử, đừng quên chúng ta cũng có chuẩn bị, trận pháp chúng ta cũng biết. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ, đối với sau lưng yêu tộc đám người dùng sức vung tay lên, kết trận, chuẩn bị lên chiến. Tại Châu Huyền không thể tin trong ánh mắt, yêu tộc đám người cấp tốc hưởng ứng, cũng hữu mô hữu dạng tại trận pháp các nơi đứng vững, nhanh chóng hình thành mới đại trận, cùng quân bộ Chu yêu trận lẫn nhau chống lại. Song phương khí thế trên không trung kịch liệt va chạm, như là hai đóa mây đen to lớn, lẫn nhau đè ép, ma sát, bắn ra trận trận năng lượng hỏa hoa. Đại trận này đối kháng rung động một màn, hấp dẫn quan cảnh đại bên trên một mực quan chiến Lý Vũ toàn bộ lực chú ý, hắn không khỏi tụ tinh hội thần, ánh mắt chăm chú khóa chặt ở đằng kia hai cái lẫn nhau giằng co trên đại trận, nhìn càng thêm là cẩn thận. Đây chính là trận pháp. Lý Vũ trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Suy nghĩ của hắn không tự chủ được phiêu về trước đó bị tên sát thủ kia kéo vào thế giới trong tranh. Lúc ấy hắn liền nhớ rõ, những cái kia họa bên trong vong linh tại kết trận về sau, quân thể công kích cùng năng lực phòng ngự đều chiếm được tăng lên trên diện rộng, tựa như nắm giữ một cỗ ngưng tụ lực lượng cường đại, thậm chí ngay cả nhận tổn thương đều có thể đánh bác. Trước đó Châu Huyền tại Triệu Trạch Phấn Xương Mù trước liền kết qua một lần đại trận, lúc ấy Lý Vũ còn tưởng rằng chỉ có những cái kia người của quân bộ nương tựa theo đặc thù huấn luyện cùng tài nguyên mới có năng lực kết trận. Nhưng bây giờ xem ra, không chỉ là Trung Châu quân bộ những người kia sẽ sử dụng đại trận, ngay cả yêu tộc những này nửa người đều có thể thuần thục bố trí ra giống nhau uy lực đại trận. Đây chẳng phải là nói, hắn bảy đám cũng có thể dùng đại trận. Lý Vũ trong lòng đột nhiên khẽ động, ánh mắt nhanh chóng tại duy trì đại trận những người kia trên thân đảo qua. Cẩn thận quan sát đi sau hiện, tất cả kết thành đại trận không một người ngoại lệ đều là nắm giữ chút thực lực giác tỉnh giả. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, dù sao lớn như thế trận pháp vận hành cần hiển nhiên không là bình thường giác tỉnh giả, khẳng định là thực lực càng mạnh càng tốt. Hơn nữa những này giác tỉnh giả đang liên tục không ngừng đem tự thân năng lượng rót vào đại trận bên trong, dường như bọn hắn chính là đại trận có thể duy trì vận chuyển động lực nguồn suối. Tại hai cái đại trận trận nhãn chỗ, phân biệt đứng đấy Châu Huyền cùng Bàn Thạch yêu vương. Hai người bọn họ giống như riêng phần mình đại trận trung khu thần kinh, có thể tùy tâm sở dục điều động đại trận bên trong tất cả năng lượng đến tiến hành công kích cùng phòng ngự. Xem ra, mong muốn duy trì đại trận cần giác tỉnh giả năng lượng cung cấp, đây mới là đại trận vận chuyển động lực nguồn suối, cùng người điều khiển thân phận thực lực cũng không quan hệ. Lý Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ, liên quan tới cần giác tỉnh giả khả năng kết trận điểm này, Lý Vũ cũng không thế nào lo lắng. Phải biết, hắn bảy đám cái gì đều thiếu, chính là không thiếu giác tỉnh giả. Lý Vũ còn phát hiện, tại song phương đại trận đối kháng bên trong, dường như tham dự kết trận nhân số càng nhiều, đại trận chỗ cho thấy ưu thế cũng liền càng rõ lộ ra. Đây cũng là yêu tộc đại trận mặc dù bị trận pháp khắc chế, nhưng vẫn như cũ có thể ép Châu Huyền một đầu nguyên nhân. Bởi vì lần này yêu minh phái tới tiếp viện nhân số, hoàn toàn vượt qua quân bộ giác tỉnh giả. Thật muốn bàn về nhân số, Lý Vũ lại càng không có nỗi lo về sau. Dù sao bảy đám nhân số đông đảo, đây cũng là hắn một lớn ưu thế. Huống chi, hắn còn có thể tùy thời bổ sung lưu dân, không ngừng bồi dưỡng được mới giác tỉnh giả, cái này không nghi ngờ gì là chèo chống đại trận cung cấp kiên cố bảo hộ. Lý Vũ ánh mắt một mực khóa chặt ở phía xa kịch liệt đối kháng hai cái trên đại trận, như có điều suy nghĩ trầm âm, trận pháp thật là một cái đồ tốt ta. Hắn biết một khi nắm giữ đại trận, liền như là nắm giữ một thanh cộng đồng sử dụng cường đại vũ khí, thanh này vũ khí tại thời khắc mấu chốt nhất định có thể phát huy ra tác dụng lớn. Trận pháp có thể không cần, nhưng tuyệt đối không thể sẽ không. Chỉ cần nhường bảy đám người học được đại trận, như vậy sau này di chuyển trên đường, thật đúng là không có cái gì quá mức lo lắng. Lúc này, Triều Trạch bên trên bàn thạch yêu vương đang hết sức chăm chú thao túng đại trận, cùng quân bộ đại trận triển khai kịch liệt va chạm cùng đè ép. Song phương mặc dù còn chưa chính thức phát động toàn diện công kích, nhưng hai phe đại trận liền đã như là hai tòa mái vòm, đã đem mọi bộ mọi thứ đều ngăn cách ra, tạo thành hai cái độc lập không gian. Mà tại bàn thạch yêu vương bên cạnh thân, báo yêu vương thì đối với Châu Huyền khinh thường cười lạnh nói, đại trận mặc dù lực lượng ngang nhau, nhưng người của ngươi giống như không có chúng ta nhiều a. Dứt lời, thân hình hắn như quỷ mị lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại quân bộ đại trận phía sau điểm yếu. Chỉ thấy hắn cặp kia lợi chảo như là lưỡi dao đâm ra, sử xuất toàn lực, đối với Chu Yêu đại trận phát động công kích mãnh liệt. Đông, đông. Nương theo lấy hai tiếng trầm muộn va chạm, quân bộ đại trận rất nhỏ lay động hai lần, cũng không có bị báo yêu vương đánh tan. Dù sao tại quân bộ đám người cộng đồng gánh vác hạng, báo yêu vương cái này nhìn như hung mãnh công kích, còn chưa đủ lấy đối đại trận tạo thành cái uy hiếp gì. Đúng lúc này, vị kia có được hồ ly ánh mắt tuyệt mỹ nữ nhân hơi nhíu lại, tựa hồ đối với kết quả này có chút bất mãn. Cái này kia không vui thoáng qua liền mất, khuôn mặt của nàng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hồ ly nữ nhân có chút suy nghĩ một lát, như là đã lựa chọn duy trì yêu tộc tranh đoạt long mạch, như vậy giờ phút này nàng cũng không biện pháp không đếm xỉa đến, chỉ có thể xuất thủ tương trợ. Nàng chân đạp hai đóa tiểu diễm bước át hoa tươi, dáng người nhẹ nhàng phiêu đến quân bộ trước đại trận, yêu nhã giơ tay lên tại trước mắt mình nhẹ nhàng vung lên, lộ ra kia cao gầy mà mê người mặt mày. Trong chốc lát, Chu Yêu đại trận biên giới quân bộ giác tỉnh giả nhóm bỗng nhiên nhao nhao ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Bọn hắn liền giống bị rút đi linh hồn con rối, không có lực phản kháng chút nào, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đừng loạn, ổn định. Châu Huyền thấy thế trong lòng kinh hãi, vội vàng lớn tiếng la lên. Hắn nhanh chóng chỉ huy điều chỉnh những người khác chỗ đứng, tiếp tục duy trì đại trận vận chuyển, không để cho xuất hiện rõ ràng sơ hở. Cùng lúc đó, Châu Huyền đại não cấp tốc vận chuyển, trong nháy mắt nhớ lại liên quan tới yêu minh các vị yêu vương tài liệu cặn kẽ. Hồ ly mắt dưới chân có hoa nàng là thanh nghê. Châu Huyền lập tức nhận ra hồ ly nữ nhân thân phận, vội vàng hướng đại trận bên trong quân bộ đám người lớn tiếng nhắc nhở, là mị hoặc chi thuật. Đại gia cẩn thận, không nên nhìn mặt của nàng. Chương 427, long mạch dị động, cuối cùng tranh đoạt đếm ngược. Chương 427, long mạch dị động, cuối cùng tranh đoạt đếm ngược. Nghe được nhắc nhở, quân bộ đám người cấp tốc cúi đầu, không còn đi xem hồ ly nữ nhân tâm kia tràn ngập mị hoặc mặt. Nhưng mà, cho dù bọn hắn đem đầu thấp xuống, vẫn là có không ít giác tỉnh giả bị thanh nghe mị hoặc chi thuật làm cho mê hoặc, nhao nhao thất thần. Túi đầu hữu dụng a. Thanh nghe môi đỏ hé mở, thanh âm mang theo mê hoặc vật luật. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống. Phù phù, phù phù. Lại có mấy tên quân bộ giác tỉnh giả vô lực đổ vào đại trận bên trong, bọn hắn giống nhau ánh mắt mê mang, dường như đã mất đi bản thân. Ghê tởm. Châu Huyền trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn đương nhiên biết vị này yêu minh hoa mị trô đáng sợ, thanh nghe mị hoặc chi thuật không ngừng tại thị giác, còn có thể thông qua khí vị, thanh âm thậm chí năng lượng ba động đa trọng phương thức đối với địch nhân tiến hành thẩm thấu công kích. Là hương vị. Châu Huyền đã ngửi thấy thanh nê trong tóc thổi tới mạn đà la hương, kia cô hương khí nhìn như thanh nhã, lại như là độc dược đồng dạng. Cho dù đã không ai đi xem mặt của nàng, khí vị cũng vẫn như cũ có thể ăn mòn tinh thần của bọn hắn phòng tuyến. Lúc này Châu Huyền còn muốn điều khiển đại trận, căn bản không dám có bất kỳ buông lỏng. Hắn chỉ có thể mang theo lo lắng nhìn thoáng qua những cái kia bị mị hoặc quân bộ giác tỉnh giả, chờ đợi bọn hắn có thể mau mau theo trong ảo giác lấy lại tinh thần. Lại thêm giờ phút này Châu Huyền đã đại chiến mấy trận, vốn cũng không phải là toàn thịnh dáng vẻ, thật sự là không cách nào phân thân, không cách nào rảnh tay đối kháng báo yêu vương cùng thanh nê. Cho dù Châu Huyền lúc này trong lòng vừa tức vừa gấp, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn thế cục dần dần đối phe mình bất lợi. Ngã xuống những cái kia quân bộ giác tỉnh giả chậm chạp không có dấu hiệu thức tỉnh, thiếu đi năng lượng cung ứng Chu Yêu trên đại trận, màn ánh sáng màu xanh bắt đầu kịch liệt chấn động, quang mang lập tức cảm đạm ba phần, toàn bộ Chu Yêu đại trận cũng trong nháy mắt rút nhỏ một vòng. Thanh nghe đại nhân uy vũ, yêu tộc trong trận bộ phát ra chấn thiên reo hò, sĩ khí phóng đại. Nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông bản thạch yêu vương lúc này hội tụ trong trận toàn bộ năng lượng, yêu tộc đại trận bắt đầu biến càng ngày càng sáng, dần dần bắn ra ánh lửa. Ngay cả cái kia tảng đá thật lớn cứng rắn trên thân thể, giờ phút này lại cũng giấy lên lửa cháy hừng hực, dường như một tòa sắp phun trào núi lửa. Thẳng đến lúc này, bàn thạch yêu vương mới nhìn hướng Châu Huyền chậm rãi mở miệng, ngươi nghĩ rằng chúng ta trận pháp này là tiểu hài tử đồ chơi. Bàn thạch yêu vương cự thạch cánh tay vung mạnh lên, yêu tộc đại trận bên trong năng lượng trong nháy mắt bộc phát, mạnh mẽ đâm vào Chu Yêu trận bên trên. Thất sát yêu hỏa trận. Theo bàn thạch yêu vương tiếng gầm gừ, yêu tộc trận hình bỗng nhiên lịch chuyển cân bằng thế cục, tại Chu Yêu trận bên trên đánh ra một lỗ hổng, Chu Yêu trận trong nháy mắt vỡ ra giống mạng nhện khe hở. Yêu hỏa trận bên trong hỏa diễm rất nhanh hội tụ thành bảy đầu xích hồng tự mãng, điên cuồng xông vào lỗ hồng cắn xé. Quân bộ đại trận dường như một cái bị kích thương cự nhân, bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Ngay tại Châu Huyền đau khổ trèo chống lúc, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một hồi dậy đặc tiếng vó ngựa, từ xa mà đến gần. Chỉ thấy Tiêu Chiến cưỡi một thất bốn cái móng ngựa tuyết trắng màu mực bả mã, dẫn đầu sau lưng một đội hắc giáp thiết kỵ nhanh chóng tới gần. Tiêu Chiến dĩ nhiên không phải đến trợ giúp Châu Huyền, người khác còn chưa tới, chào phúng âm thanh đã như mũi tên dẫn đầu chuyển đến. Châu Huyền, ngươi đại trận sắp không chịu được nữa. Hắn một bên cố ý lớn tiếng nhắc nhở Châu Huyền. Còn vừa âm dương quái khí tiếp tục hô hào, liền chút bản lãnh này cũng dám đến đoạt long mạch. Có muốn hay không ta mượn ngươi chút nhân thủ? Tiểu nhân đắc chí. Châu Huyền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết thế cục không thể lạc quan, đông nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, huyết tế, tường đồng vết sát. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. mặt đất bỗng nhiên dâng lên một đạo cao đến 10 mét kim loại bình chướng, như là thép thiết cao tường, đem kia điên cuồng hỏa mãng ngăn cách bên ngoài. Châu Huyền vậy mà nương tựa theo chính mình cường đại dị năng, tạm thời chặn lại yêu tộc đại trận công kích. Mà quân bộ những người còn lại cũng đang liều mạng giáng chống đỡ lấy đại trận, lúc này mới khiến cho Chu Yêu trận không có bởi vì nhân số nhanh chóng giảm mất mà lập tức tan tác. Bàn Thạch Yêu Vương gặp tình hình này, ngửa đầu cười ha ha, tiếng cười chấn động đến đại trận đều nổi lên gợn sóng, quân bộ đại trận cũng bất quá như thế. Hôm nay ngươi cái này Chu Yêu trận, liền đợi đến bị chúng ta hoàn toàn nghiền nát a. Đầu báo Yêu Vương cũng thừa cơ vòng qua sát tường lần nữa phát động công kích, thân hình như điện tại quân bộ đại trận trùng quanh không ngừng xuyên thẳng qua, lợi trảo lần lượt mạnh mẽ chụp vào đại trận yếu kém câu. Liền chút bản lĩnh này, còn muốn diệt ta Yêu Minh. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Đầu báo Yêu Vương một bên điên cuồng công kích, một bên mở miệng niệm ai. Hắn mỗi một lần công kích đều mang tiếng gió bén nhọn, khiến cho Chu Yêu đại trận lay động đến càng thêm kịch liệt, dường như tùy thời đều có thể sụp đổ. Lúc này Thanh Nê cũng đứng ở Chu Tiên trận trước, hai tay mô phỏng lấy mềm mại rắn nhẹ nhàng múa, từng đạo như có như không năng lượng theo nàng đầu ngón tay tản ra, khói mù lượn lờ giống như không ngừng ăn mòn quân bộ giác tỉnh giả thần trí. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Châu Huyền chán nổi gân xanh lên, như là phẫn nộ châu đực. Hắn biết rõ, thật sự nếu không khai thác hành động, toàn bộ quân bộ đại trận lập tức liền muốn sụp đổ. Châu Huyền lập tức điều động đại trận bên trong toàn bộ còn thừa năng lượng, nổi giận gầm lên một tiếng, phá cho ta. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Chu Yêu trong trận trong nháy mắt phát ra một đạo năng lượng to lớn xung kích, như là laser thẳng tắp bắn về phía dưới Thanh Nghê. Châu Huyền trong lòng tin tưởng, mong muốn thay đổi trước mắt bất lợi chiến cuộc, chỉ có trước đánh bại cái này nắm giữ năng lực đặc thù hồ ly nữ nhân. Khiến cái này hôn mê quân bộ giác tỉnh giả tỉnh táo lại, tiếp tục bảo trì đại trận hoàn chỉnh mới có phần thắng. Nhưng mà, ngay tại cái kia đạo năng lượng to lớn xung kích sắp đánh trúng Thanh Nghê thời điểm, yêu tộc đại trận bên trong bỗng nhiên có một đạo hỏa quang đằng không mà lên, như là hỏa diễm lưu tinh nhanh chóng xẹt qua. Oeng, hai cỗ đại trận năng lượng hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo năng lượng to lớn hồng lưu. Cái kia đạo ánh lửa thành công đem Châu Huyền công kích ngăn lại. Muốn động Thanh Nghê, trước qua ta cái này liên quan. Bàn Thạch Yêu Vương khẽ quát một tiếng. Thì ra hắn đã sớm lưu ý lấy Châu Huyền cử động, tại Châu Huyền vừa mới tất cả động tác lúc, lập tức liền điều động Thất Sát Yêu Hỏa trận chặn lại công kích. Châu Huyền khẽ miệng có chút câu lên. Oeng, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cho dù được thành công chặn đường, Chu Yêu trận công kích vẫn như cũ sinh ra uy lực không tầm thường năng lượng bạo tạc. Bạo tạc sinh ra năng lượng trực tiếp đánh vào hỏa trận bên trên, tiếp lấy đều gánh vác tới đông đảo yêu tộc trên thân. Bọn hắn mặc dù gặp nhất định xung kích, nhưng lại cũng không nhận mảy may tính thực chất tổn thương. Cái này sao có thể? Châu Huyền mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương Thất Sát Yêu Hỏa trận bất quá là manh lưới, là Yêu Minh mô phỏng quân bộ đại trận làm ra đồ dòm. Nhưng hôm nay xem ra, Yêu Hỏa trận cùng quân bộ đại trận cơ hồ có giống nhau năng lực, thậm chí tại năng lượng chuyển hóa công suất phương diện, so với quân bộ đại trận đều không kém chút nào, đây quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Trước mắt kết quả nhường Châu Huyền trong lòng cũng nhịn không được suy đoán, chẳng lẽ Trung Châu quân bộ nội bộ ra phản đồ, bị Yêu Minh thu mua, lúc này mới dẫn đến Yêu Minh học xong cường đại như thế trận pháp vận dụng. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải truy cứu những này thời điểm, mắt thấy thế cục càng ngày càng bất lợi, cứ theo đà này, quân bộ đại trận sụp đổ chỉ là một lát sự tình. Đáng chết Yêu Minh. Châu Huyền cắn răng nghiến lợi thở mắng. Hắn thực sự không nghĩ tới, Yêu Minh sớm liền nhằm vào quân bộ đại trận làm ra như thế đối sách, thậm chí còn học xong chân chính trận pháp vận dụng. Bầu trời bỗng nhiên sấm sét vang dội, sâu trong lòng đất ẩm ẩm rung động, Phật có cái gì đại sự kinh thiên động địa sắp xảy ra. Nguyên bản còn ở bên cạnh có chút hăng hái quan sát đám người tranh đấu đại bản long, lập tức vẻ mặt biến đổi. Long mạch quật khởi đã đến giờ. Chương 428, mệnh quý chết đi, ngàn người chỉ trỏ vây quét lục phàm. Chương 428, mệnh quý chết đi, ngàn người chỉ trỏ vây quét lục phàm. Nguyên bản còn ở bên cạnh có chút hăng hái quan sát đám người tranh đấu đại bản long, lập tức vẻ mặt biến đổi. Kim màu hồng trong mắt lóe lên một tia không bỏ, có chút vẫn chưa thỏa mãn thu hồi ánh mắt. Long mạch động. Không biết là ai hô lớn một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Rốt cuộc động, ta đều coi là nó ngủ thiết đi. Quan cảnh đài giác tỉnh giả nhóm thấy cảnh này, đều lộ ra chờ đợi đã lâu ánh mắt. Bọn hắn không chối từ vất vả lại tới đây, chẳng phải là vì tận mắt thấy long mạch quật khởi quá trình a, bây giờ phút này rốt cuộc tiến đến. Trong đám người, một cái vóc người thấp bé giác tỉnh giả cũng là hưng phấn không thôi, mắt không chấp nhìn chằm chằm long mạch. Nhìn xem đại bàn long đầu tiên là chật vật xoay người, sau đó lại phí sức nâng lên đầu rồng, bộ dáng kia dường như gánh vác lấy gánh nặng ngàn cân, tùy tiện động một chút đều cảm thấy phí sức. Một màn này nhường thấp bé giác tỉnh giả sốt ruột đến nỗi ngay cả đuổi, nhưng lại cảm thấy có chút quen thuộc, nghĩ hắn vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra, chư vị, ta có một câu cũng không biết có nên nói hay không. Trung quanh nghe được hắn nói chuyện người, lúc này nhao nhao tò mò quay đầu nhìn lại, còn có tính nôn nóng lập tức không kịp chờ đợi thuốc giục nói à, chờ cái gì đâu. Thấp bé giác tỉnh giả thấy đại gia có hứng thú, lúc này mới nhìn xem đại bản long nhà danh nói, cái này long mạch cùng quê nhà ta người làm biếng tam thúc, 10 phần có 9 phần tương tự. Bên cạnh thân một người sờ lên cái cằm hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ ngươi tam thúc cũng là một đầu long mạch? Thấp bé giác tỉnh giả lập tức liếc mắt, khóe miệng co giật lấy từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, không phải một bên mấy cái nữ giác tỉnh giả, nguyên bản còn vội vã cuốn cuồng nghe lên lấy, bây giờ nghe nói như thế, cũng nhịn không được nữa, biệt tiếu biệt đắc bả vai phát run. Mặc dù tất cả mọi người đang bật cười, nhưng trong đấy lòng vẫn cảm thấy thấp bé giác tỉnh giả nói thật đúng. Trước mắt đầu này long mạch nhìn mặc dù uy nghiêm, nhưng toàn thân cao thấp luôn có một cỗ không nói ra được lưỡi nhác khí tức. Ngao, theo một tiếng rất nhỏ long âm, đại bàn long thân thể khổng lồ rốt cục hoàn toàn theo triệu trạch bên trong hiện. Nó kia to lớn dựng thẳng đồng thẳng tắp nhìn về phía Lục Phàm. Trong ánh mắt dường như ẩn chứa vô tận thâm ý, dường như muốn tại thời khắc này làm ra liên quan đến vận mệnh lựa chọn long mạch người thừa kế. Lục Phàm cảm nhận được đại bàn long nhìn chăm chú, trong lòng vui mừng, dường như thấy được vận mệnh lọt mắt xanh. Hắn vừa mới xoay người, chuẩn bị đối mặt long mạch nên đón truyền thừa, lại thình lình nghe được nơi xa truyền đến một tiếng hét lớn, không thể, nhanh ngăn lại nó. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chung quanh tất cả giác tỉnh giả phảng phất tại một nháy mắt đặt thành một loại nào đó ngầm hiểu ý ăn ý, cùng nhau đem đầu mâu nhắm ngay Lục Phàm, đồng thời ra tay. Trong lúc nhất thời, các loại dị năng nguyên tố, năng lượng công kích phô thiên cái địa điên cuồng đánh tới. Lục Phàm đột nhiên giống như là đưa thân vào phong bạo trung tâm, hai mặt thủ địch. Cho dù hắn đối tập kích bất ngờ sớm có phòng bị, nhưng ở cái này công kích mãnh liệt bên trong vẫn là bị tập kích đánh bay ra ngoài. Nhìn xem Lục Phàm bị đám người vây công bộ dáng chật vật, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ Châu Huyền trong ánh mắt lại vô hình lộ ra một tia đồng tình. Dù sao chính hắn vừa mới liền trải qua tương tự sự tình, lâm vào bị đám người liên thủ cản trở khốn cảnh. Nếu như không phải bọn này giác tỉnh giả cùng ngoại tộc người liên hợp lại phản kháng, hắn có lẽ tại sớm đi thời điểm liền đã thuận lợi dọa bãi, thu hoạch được long mạch. Mắt thấy đại bàn long chuyển động đầu rồng, lần nữa đưa ánh mắt về phía Lục Phàm, tất cả mọi người hoảng hồn. Hay là hắn? Mau giết hắn, không thể để cho hắn thu hoạch được long mạch. Các loại thất kinh tiếng gào liên tục không ngừng, bên tai không dứt. Tại cái này khẩn cấp quan đầu, ngay cả nguyên bản ngay tại điều khiển riêng phần mình đại trận Châu Huyền cùng bản thạch yêu vương, giờ phút này cũng không đoái hoài tới lẫn nhau ở giữa đại trận đối kháng, không hẹn mà cùng đối với Lục Phàm phát động công kích. Bị lần nữa tập kích, Lục Phàm trong nháy mắt cảm giác được như thực chất nguy hiểm, nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng, bọn này xuất sinh chết tiệt. Lục Phàm trên thân lập tức quang mang đại thịnh, trong nháy mắt tạo thành một tầng lại một tầng nguyên tố hộ thuẫn, đồng thời hắn lại vội vàng phát động mấy loại phòng ngự dị năng. Nhưng mà còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, đến từ hai tòa đại trận hai đạo năng lượng to lớn sóng, liền đã đồng thời bắn về phía Lục Phàm. Vâng, cho dù Lục Phàm nắm giữ cường đại phòng ngự, đồng thời còn tại nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn như cũng bị trận pháp phạm vi lớn công kích quanh vừa vặn. Phúc! Lục Phàm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt trọng thương. Tại hai tòa đại trận hợp kích hạ, cái kia nhìn như không thể phá vỡ phòng ngự, cũng căn bản bất lực ngăn cản cái này hủy thiên diệt địa giống như lực lượng. Lục Phàm chỉ cảm thấy có vô số giác tỉnh giả phức tạp năng lượng, như bài sơn đảo hải tràn vào trong cơ thể của hắn. Những này năng lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, tùy ý phá hư thân thể của hắn. Cũng may mắn Lục Phàm dị năng khác hẳn với thường nhân, hơn nữa nắm giữ kinh khủng năng lực tái sinh. Nếu như đổi lại cái khác giác tỉnh giả, bị hai cái khổng lồ như thế đại trận đồng thời đánh kích, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ hôi phiên diệt, liền một tia cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Nhưng cho dù gặp trọng thương như thế, Lục Phàm vẫn như cũ cắn răng, lảo đảo muốn ngã cưỡng ép đứng lên. Hắn cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, từng bước một hướng phía long mạch đi đến. Cái này cũng chưa chết, không thể để cho hắn tiếp tục tới gần. Các ngươi cũng chưa ăn cơm sao? Giết hắn a! Trung quanh tiếng la giết vang lên lần nữa, đồng thời còn nương theo lấy lại một đợt dị năng công kích dày đặc đánh tới. Đối mặt đám người vây công, Lục Phàm chỉ có thể nương tựa theo phòng ngự dị năng miễn cưỡng chống cự, bị buộc liên tiếp lui về phía sau, khó mà lại tới gần long mạch một bước. Đại bàn long thấy thế tức giận phi thường, nó vốn định muốn lựa chọn Lục Phàm, nhưng hôm nay lại nhận thế lực khắp nơi cộng đồng ngăn cản, quật khởi liên tiếp bị đánh gãy. Ngao! Nó phẫn nộ gầm thét, âm thanh lớn chấn động đến đám người lỗ tai đau nhức. Đại bàn long rốt cuộc kìm nén không được, lập tức ra tay trợ giúp Lục Phàm. Nó kia to lớn long chảo giơ lên cao cao, mạnh mẽ chụp về phía vây công Lục Phàm đám người, ý đồ là Lục Phàm mở ra một con đường. Châu Huyền thấy thế, vội vàng đối với yêu tộc phương hướng hô to một tiếng, đừng để nó nhúng tay, dùng đại trận áp chế nó. Bản vương tự nhiên biết. Bàn Thạch yêu vương ngầm hiểu, cấp tốc hội tụ đại trận năng lượng. Châu Huyền cùng Bàn Thạch yêu vương đồng thời cắn nát đầu ngón tay đặt tại trận nhãn chỗ, toàn lực thôi động đại trận. Chỉ một thoáng, hai cái đại trận đồng thời bộc phát ra hào quang chói sáng. Chú yêu trong trận kim sắc xương xích, thất sát yêu hỏa trận hỏa mãng, cùng nhau bốn lượn mà lên, trong nháy mắt cuốn lên đại bàn long thân thể. Hai loại trận pháp năng lượng như dây treo cổ giống như càng siết càng chặt, lại thật đem cường đại long mạch ngắn ngủi giam cầm ngay tại chỗ. Tại Châu Huyền cùng Bàn Thạch yêu vương liên hợp áp chế xuống, đại bàn long phẫn nộ dãy rủa, không ngừng dãy rủa thân thể khổng lồ, tức giận không thôi. Ngao, phẫn nộ tiếng long ngâm đánh vỡ trời cao. Vậy màu vàng kim cùng trận pháp năng lượng không ngừng ma sát ra lóa mắt hỏa hoa, phát ra tiếng vang chói tai. Hai tòa đại trận năng lượng như thùng sắt, đưa nó chăm chú trói buộc, mặc dù không có bất cứ thương tổn gì, nhưng cũng làm cho nó trong lúc nhất thời khó mà tránh thoát. Đại bàn long thể nội bộc phát ra các loại nguyên tố, cũng không thể lập tức thoát khốn. Quan chiến Lý Vũ nhìn thấy loại tràng diện này, trong lòng cũng kinh thán không thôi, đại trận còn có thể như thế dùng. Liên long mạch cường đại như vậy tồn tại đều có thể bị ngắn ngủi áp chế, đủ để chứng minh đại trận tuyệt đối là có thể sửa chiến cuộc cường đại vũ khí uy lực của nó cùng tác dụng tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng của hắn. Lý Vũ nhịn không được tự lẩm bẩm, xem ra cần phải nhanh tìm người học một chút. Chương 429, ngoan cố chống cự, đàn sói vệ hổ chương 429, ngoan cố chống cự, đàn sói vệ hổ mắt thấy long mạch quật khởi đã lửa xém lông mày, chung quanh đông đảo giác tỉnh giả cũng ép không được trong lòng dục vọng, đều là bộc phát ra toàn lực, toàn bộ hướng phía long mạch lao đến. Chớ cản đường, là ngươi cản trở ta. Ngu xuẩn, trước hết giết long mạch. Nhìn chằm chằm người kia, trong lúc nhất thời triệu trạch ở trên đều là hỗn chiến thân ảnh, nhưng đều không ngoại lệ đều muốn xử lý trước Lục Phàm. Công kích không ngừng đánh tới, Lục Phàm đều cắn răng nghênh kháng, trên người hộ thuẫn lần lượt vỡ vụn lại một lần thứ trọng mới ngưng tụ. Mỗi người đều đỏ hừng mắt, điên cuồng muốn trở thành long mạch người thừa kế, vì kia trong truyền thuyết chí cao vô thượng lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào. Tại quan cảnh đài trung quanh giáp tỉnh giả bên trong, có ít người thấy kích động, cũng có chút kìm nén không được xúc động, chuẩn bị gia nhập cuộc hỗn chiến này. Lúc này, Lục Phàm tại mọi người trải qua vây công hạ cơ hồ sắp chết, trên thân cũng đã xuất hiện mắt trần có thể thấy vết thương khổng lồ, năng lực tái sinh đều khó mà khôi phục nhanh chóng, máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ hắn quần áo. Các ngươi đều đáng chết. Lục Phàm cắn răng, hai mắt xích hồng, toàn thân đẫm máu, ra sức chống cự lại chung quanh đánh tới công kích. Ta Lục Phàm nhất định phải các ngươi nợ máu trả bằng máu. Bị vây công hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, nhưng nhằm vào hắn giác tỉnh giả thực sự quá nhiều, Lục Phàm dần dần có chút lực bất tòng tâm, đi về phía trước nửa ngày vậy mà không đi ra một bước. Lục Phàm cũng không e ngại tử vong, nhưng hắn phục sinh cũng là có hạn, tuyệt không thể đem mạng của mình bạch bạch bỏ ở nơi này. Nhà mình mặc dù bị đám người liên hợp nhằm vào, nhưng chỉ cần có thể đến gần long mạch, mọi thứ đều có quay lại chỗ trống. Nghĩ đến đây, Lục Phàm đột nhiên giang hai cánh tay, vẻ mặt trào phúng nhìn về phía mọi người chung quanh la lớn, cầu bật nhóm, đến a, chỉ có giết ta, các ngươi mới có thể có tới long mạch. Giết người đều không làm được sao? Các ngươi đám phế vật này. Đối mặt Lục Phàm liên tiếp khiêu khích, lực chú ý vốn là tất cả Lục Phàm trên người mọi người sắc mặt đại biến, trong nháy mắt bị chọc giận, im ngay, muốn chết. Chung quanh giáp tỉnh giả nhóm đều là nổi giận đùng đùng trừng mắt Lục Phàm, cùng tiến lên. Bọn hắn lần nữa cùng nhau phát khởi một vòng mới công kích, so trước đó càng thêm mãnh liệt, chung quanh đánh tới dị năng uy lực cũng càng thêm cường đại. Một gã giáp tỉnh giả thậm chí trực tiếp cơ một thanh khổng lồ chiến phủ lao đến, hướng phía Lục Phàm mạnh mẽ chặt xuống, đi chết đi, ngươi đừng nghĩ đạt được long mạch. Lục Phàm nghiêng người lóe lên, tránh thoát cái này một kích chí mạng. Nhưng ngay sau đó, mấy chục đạo năng lượng thúc theo bốn phương tám hướng phía hắn phóng tới. Lục Phàm lúc này đã không có tranh né không gian, chỉ có thể lần nữa ngưng tụ nguyên tố hộ thuẫn ngăn cản. Vâng. Năng lượng thúc đụng vào hộ thuẫn bên trên, bộc phát ra một hồi hào quang chói sáng. Mặc dù thành công ngăn cản công kích, nhưng Lục Phàm lúc này thân thể đã lảo đảo muốn ngã. Đại địa lần nữa rung động, long mạch khí tức trên thân đã bắt đầu hướng phía bầu trời phiêu tán. Châu Huyền ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Thời gian rõ ràng đã đến, vì cái gì vẫn chưa có người nào thu hoạch được long mạch truyền thừa? Bàn Thạch Yêu Vương toàn lực áp chế không ngừng dãy rủa long mạch, đột nhiên ý thức được cái gì. Hắn đột nhiên chỉ vào xa xa Lục Phàm, đối chung quanh tất cả giác tỉnh giả la lớn, hắn là ưu tiên người hậu tuyển, nhất định phải giết hắn long mạch mới có thể lựa chọn lần nữa truyền thừa. Nghe được Yêu Vương nhắc nhở, đám người tất cả đều sững sờ. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền cho rằng Yêu Vương lời này có chút đạo lý, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Lục Phàm, trong mắt ẩn chứa sát ý lúc đầu không có vây công Lục Phàm một nửa khác giác tỉnh giả, lúc này cũng không thể không xuất thủ. Lục Phàm đã trở thành bọn hắn thu hoạch long mạch duy nhất chướng ngại, nhất định phải trừ chi cho thông khoái. Cái này tiểu ca thật đúng là đáng thương đâu, Huyết Nguyệt xoay tròn lấy bọn tới, dáng người như là nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp. Vân Triệt theo sát phía sau, sợ Huyết Nguyệt đoạt tiên cơ. Hai người cũng không có trợ giúp Lục Phàm ý tứ, ngược lại chuẩn bị bổ đao, sợ Lục Phàm đang vây công bên trong còn sống sót, cướp đi bọn hắn thu hoạch được long mạch cơ hội. Cảm giác được long mạch khí tức chậm rãi trôi hướng trên không. Sát thủ Liên Ngưỡng mấy người, cùng một bộ cao cao tại thượng Ly Dương, chẳng biết lúc nào đều đã xuất hiện ở long mạch cách đó không xa. Tầm mắt của bọn hắn tại Lục Phàm cùng long mạch ở giữa du đãng, đều chuẩn bị tại thời cơ thích hợp nhất ra tay. Lúc này tất cả mọi người đã tin tưởng vững chắc, chỉ có tại xem như người hậu tuyển Lục Phàm sau khi chết, long mạch mới có thể làm ra mới lựa chọn. Đại bàn long mặc dù bị giam cầm ở, nhưng lại yên lặng nhìn chăm chú lên tất cả mọi người. Nhìn thấy Lục Phàm tại như thế giới tình huống đều không có chút nào tâm tình tuyệt vọng, đại bàn long khẽ bước cằm. Ngao kia to lớn dựng thẳng đồng bên trong lần nữa hiện lên một tia khen ngợi, dường như công nhận Lục Phàm cứng cỏi cùng dũng khí. Đại bàn long giống như là tại Lục Phàm trên thân thấy được một loại nào đó cùng nó phù hợp đặc chất, bỗng nhiên ra sức giằng co, ý đồ xông phá hai tòa đại trận trói buộc, nó cũng không muốn bỏ lỡ cái này khó được người thừa kế. Chỉ thấy long mạch trên người lân phiến lóng lánh kim sắc quang mang, dường như vô số viên sao trời tại trên người nó hội tụ. Nhanh ép không được. Bàn Thạch Yêu Vương hô to nhắc nhở Châu Huyền. Biết. Châu Huyền liếc qua bị vây quanh Lục Phàm, nhìn thấy Lục Phàm vẫn tại phản kháng, trên mặt của hắn lộ ra một tia ngoan lệ. Hừ, chớ vọng tưởng, hôm nay cái này long mạch nhất định phải về quân ta bộ tất cả. Nói, hắn lại điều khiển đại trận không ngừng tăng lớn đối long mạch áp chế lực, ý đồ kéo dài một chút thời gian. Nam mơ. Bàn Thạch Yêu Vương thanh âm như là như sấm rền vang lên, đối với Châu Huyền uy hiếp nói, long mạch là chúng ta yêu tộc. Hai người trên tay mặc dù liên hợp áp chế long mạch, nhưng trong lòng có riêng phần mình mục đích, miệng bên trong cũng không ngừng dùng ngôn ngữ công kích tới đối phương. Trong lúc nhất thời không tránh thoát đại bản long, trong ánh mắt mang theo vẻ lo lắng. Theo thể nội màu hồng năng lượng bắt đầu hướng về không trung phiêu tán, nó biết đã đến giờ, lại không tuyển liền đến đã không kịp. Đại bản long trong lòng âm thầm ảo não, ý thức được chính mình trước đó chơi qua đầu, nó nguyên lai tưởng rằng mình có thể trưởng không tất cả, có thể căn bản không nghĩ tới sẽ có hai cái đại trận đồng thời đối với nó tiến hành áp chế. Đại trận mặc dù đối với nó mà nói không tạo thành uy hiếp, nhưng loại này vô dụng áp chế quả thực là đang tiêu hao nó thời gian, có thể nó hết lần này tới lần khác hiện tại chỉ còn thiếu thời gian. Ngay tại đại bản long nóng đội thời điểm, phanh, một tiếng vang thật lớn như là núi lở theo Châu Huyền đang phía dưới truyền đến. Cương đại công kích giống như là đạn pháo đánh vào quân bộ trên đại trận, nhường Chu Yêu đại trận trong nháy mắt lay động không ngừng, bên trong quân bộ giáp tỉnh giả nhóm đều kém chút không có đứng vững ngã sắp xuống. Châu Huyền trong lòng giật mình, nghi ngờ túi đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Chiến một người quay đầu ngựa lại rục ngựa mà quay về, lại một quyền mạnh mẽ đánh vào trên đại trận. Phanh, đại trận lần nữa lay động, quang mang vừa tối nhạt mấy phần. Châu Huyền trong lòng tức hồn hện, lúc này mở miệng mắng, "Tiêu Chiến, con mẹ nó ngươi đang làm gì?" Tiêu Chiến không có trả lời, đem bọc lấy băng xương năm đấm giơ lên cao cao, "Bắc cảnh binh sĩ, theo ta." Một giây sau, hắn đột nhiên nhìn về phía Châu Huyền quân bộ đại trận, trùng sát đại trận. Chương 430, Thánh tọa lực lượng chương 430, Thánh tọa lực lượng tiêu chiến mang tới hắc giáp thiết kỵ cấp tốc kết thành hình thoi chiến trận, trên thân tản ra lạnh thấu xương sát khí, khí thế hung hăng hướng phía quân bộ đại trận vào tới. Châu Huyền lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, hắn rốt cuộc minh bạch tới tiêu chiến gia hỏa này căn bản cũng không phải là đến tranh đoạt long mạch, hắn quả thực là đến cố ý cản trở Chu gia. Vì không cho Chu gia thu hoạch được long mạch, tiêu chiến vậy mà bằng lòng từ bỏ tất cả, bao quát long mạch. Tên điên, cái tên điên này. Châu Huyền trong miệng không ngừng mắng, trong lòng vừa sợ vừa giận. Chính mình lại cùng tiêu chiến không có thủ, cùng Chu gia ân oán đi tìm Chu gia à, ở chỗ này làm khó hắn một ngoại nhân làm gì? Trong chớp mắt, tiêu chiến hắc giáp thiết kỵ liền như là màu đen hồng lưu nhanh chóng vọt tới Chu Yêu trận. Châu Huyền biết rõ bây giờ đại trận tại dạng này mãnh liệt công kích hạ, là tuyệt đối gánh không được. Hắn có chút bất đắc dĩ bộc phát thể nội năng lượng, không tiếp tiêu hao dị năng, thao túng thể lỏng kim loại hóa thành gai nhọn bắn ra. Đã thấy hắc giáp thiết kỵ giơ lên bắc cảnh huyền băng thuẫn, rót vào năng lượng sau kia huyền băng thuẫn trong nháy mắt tản mát ra một tầng hào quang màu xanh lam. Lam sắc quang mang như không thể phá vỡ bình chướng, càng đem Châu Huyền phóng tới gai nhọn toàn bộ bắn ra, gai nhọn đụng vào huyền băng thuẫn bên trên, phát ra một hồi thanh thúy tiếng vang, nhao nhao rơi xuống mặt đất. Xông lên a! Tiêu Chiến xông lên phía trước nhất xung phong, nghiêm nghị hô to. Tiêu Chiến, ngươi thật muốn làm như thế tuyệt. Châu Huyền trong thanh âm mang theo run rẩy. Tiêu Chiến không có để ý Châu Huyền uy hiếp, chỉ là hung hăng hô to, Chu gia tất nhiên diệt. Mắt thấy hắn liền phải xuất lĩnh hắc giáp thiết kỵ trùng sát mà tới. Tốt tốt tốt. Châu Huyền giận không kìm được, hai mắt bởi vì phẫn nộ mà biến đỏ bừng. Cùng Tiêu Chiến món nợ này về sau lại tính, hiện tại hắn thật sự nếu không làm ra ứng đối, quân bộ đại trận tất nhiên sẽ bị xung phá. Đáng chết. Châu Huyền quả thực muốn điên, giờ phút này cục diện hoàn toàn vượt qua hắn trường khống. Hắn thực sự bị buộc tới tuyệt cảnh, rơi vào đường cùng, không thể không phân ra một bộ phận nguyên bản dùng cho áp chế long mạch bàng bạc năng lượng, đi ngăn cản hắc giáp thiết kỵ công kích. Tại Châu Huyền rút đi năng lượng sát na, bàn thạch yêu vương cũng lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nếu hắn tiếp tục toàn lực ứng phó áp chế long mạch, chỉ bằng một cái đại trận cần năng lượng tiêu hao cực kỳ to lớn. Về sau yêu minh tất sẽ cùng quân bộ sinh ra xung đột, nếu như khăng khăng áp chế long mạch, nói không chừng không đợi cùng quân bộ bắt đầu đối kháng, bọn hắn yêu minh đám người liền bởi vì năng lượng hao hết thua trận, rơi vào cả bản đều thua kết quả. Nhưng nếu như hắn cũng buông lòng áp chế, long mạch có thể sẽ lập tức tránh thoát trói buộc, làm không tốt sẽ trực tiếp bật khởi. Nếu như long mạch cuối cùng không có lựa chọn hắn, như vậy bọn hắn cố gắng trước đó cũng biết nước chảy về biển đông. Đến tột cùng nên làm thế nào cho phải? Bàn thạch yêu vương lông mày tảng đá như là sơn phong chen ở cùng nhau, chậm chạp không cách nào lựa chọn. Mọi người ở đây lâm vào hỗn chiến lúc, vẫn đứng tại triều trạch biên giới quan chiến Antonio động. Thấy thời cơ đã thành thục, hắn lập tức mang theo sau lưng các thánh đồ về tới triều trạch. Trung Châu người ngu xuẩn luôn luôn tương tự như vậy. Antonio nhìn xem hỗn loạn tương bừng chiến đấu, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Sắp tiếp cận long mạch lúc, trong tay hắn thánh điện chậm rãi lơ lửng. Bọn hắn luôn luôn nóng lòng nội đấu, cái này long mạch lực lượng như rơi vào Trung Châu trong tay, chỉ có thể trở thành chiến tranh hỏa chủng. Antonio mặt trầm như nước, vẻ mặt bình tĩnh đối sau lưng các thánh đồ thuyết giáo lấy. Làm thánh điện hoàn toàn mở ra sau khi, hắn đưa tay phải ra, một đạo thánh khiết quang mang như tia nước nhỏ giống như theo đầu ngón tay của hắn chạy xuôi mà ra, tiếp lấy hoàn toàn bao khỏa hắn tay. Antonio ánh mắt lạnh lẽo, chăm chú tập trung vào xa xa đại bản long, phương đông long mạch không nên tồn tại ở thế giới này. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên giỗi ra bị thánh quang bao khỏa tay, nhẹ nhàng kéo xuống thánh điện bên trong một tờ, tiếp lấy hướng lên ném đi. Tờ kia trang giấy trên không trung cấp tốc sáng lên, rất nhanh hóa thành một đoàn ánh sáng chói mắt cầu, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng theo trang giấy bên trong bộc phát ra. Thánh điện trang sách sinh ra thánh quang như là một dòng lũ lớn, không ngừng đánh thẳng vào hết thảy xung quanh, lại khiến cho cả vùng không gian cũng bắt đầu mơ hồ nổi lên quang mang. Dù vừa Monte dây hạt gọn, ngày phán quyết đã tới, Antonio thanh âm như là thiên khung đánh rách tạc ơi, vang vọng thánh quang chiếu rọi toàn bộ không gian, dư âm vang vọng thật lâu. Mỗi một cái từ đơn đều dường như đã có được sinh mạng đồng dạng, hóa thành thực thể kim văn, cùng trên không quang cầu giao hòa, lóe ra hào quang chói sáng. Cỗ lực lượng này tinh khiết mà kinh khủng, phản phất là vũ trụ ở giữa nguyên thủy nhất năng lượng, làm lòng người sinh tính sợ. Cùng lúc đó, Antonio phía sau thiên sứ hư ảnh lần nữa hiện hiện. Chỉ có điều lần này, thiên sứ hư ảnh biến dị thường ngưng thực, dường như chân thực tồn tại đồng dạng. Kia to lớn quang dực chậm rãi triển khai, che khuất bầu trời, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi uy áp, dường như có thể đem thế gian vạn vật đều bao phủ tại thánh quang phía dưới. Amen, chủ thẩm phán giáng lâm. Amen sau lưng nguyên một đám thánh đồ liên tiếp quỳ gối, mặt mũi tràn đầy thành kính cầu nguyện, trong ánh mắt tràn đầy đối chủ kính sợ cùng cung nhiệt. Bất thình lình thánh quang chiếu sáng trên không, tự nhiên cũng hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Thánh quang là cái kia ngoại tộc người. Có người kinh ngạc hô, vô ý thức dùng tay che chắn ánh sáng chói mắt. Ẩn chứa năng lượng quang mang thực sự quá mức lóa mắt, để cho người ta căn bản không dám nhìn thẳng. Quả là thế, ta đã sớm đoán được ngoại tộc người không đi. Một người khác vẻ mặt chắc chắn, phụ họa theo đuôi nói. Antonio làm xong đây hết thể chuẩn bị, không nhìn thẳng trước người tất cả giác tỉnh giả, xa xa đối với long mạch rũi ra ngón tay, lạnh lùng phun ra tà âm, thẩm phán. Theo trang sách bên trong tuân ra những cái kia quang cầu cùng kim văn trong nháy mắt hòa làm một thể, hóa thành một tòa màu trắng đoạn đầu đài, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, thẳng tắp chém về phía long mạch. Nhưng vào lúc này, một mực tại quan cảnh đài bên trên quan chiến Lý Vũ cũng đột nhiên cảm giác được một cô áp lực vô hình đập vào mặt. Cỗ này áp lực cũng không phải là đến từ trước mắt đại trận đối kháng, mà là nơi xa truyền đến khó nói lên lời khí tức nguy hiểm. Lý Vũ khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía áp lực truyền đến trong chiến trường, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, cỗ uy hiếp này đầu nguồn lại là Antonio. Cái này chẳng lẽ chính là 12 thánh tọa lực lượng? Lý Vũ trong lòng suy đoán, lập tức cực kỳ chăm chú quan sát. Khi ánh mắt của hắn rơi vào tòa kia từ thánh kinh văn tự huyền hóa mà thành màu trắng đoạn đầu đài bên trên lúc, lập tức mở to hai mắt. Antonio vậy mà có thể đem thánh quang hóa thành rõ ràng thực thể, trước đó hắn cũng không có phát hiện. Nếu như 12 thánh tọa đúng như thứ tư tình quân Giang Dược nói tới, là tình quân túc địch, như vậy giờ phút này chính là hiểu rõ thánh tọa lực lượng tuyệt hảo cơ hội. Chỉ thấy thánh điện trang bên trong hội tụ ra màu trắng thánh quang đoạn đầu đài, lôi cuốn lấy khí tức kinh khủng, như là một quả rơi xuống màu trắng lưu tinh, hướng phía long mạch cấp tốc tới gần. Mỗi tới gần một phần, đoạn đầu đài bên trên thánh quang cũng biết mạnh hơn một chút. Chương 431, điên cuồng tranh đoạt. Chương 431, điên cuồng tranh đoạt. Cùng lúc đó, bởi vì Châu Huyền Từ trong đại trận phân tán ra tương đối một bộ phận năng lượng dùng để ngăn cản tiêu chiến thiết kỵ, quân bộ đại trận đối với long mạch áp chế lực cũng cấp tốc yếu bớt, tựa như là một tòa nguyên bản không thể phá vỡ thành lũy, đột nhiên bị rút mất mấy cây trọng yếu trụ cột. Đại bàn long cũng nhạy cảm chú ý tới biến hóa này, không chút do dự bộc phát ra một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng, trong nháy mắt tránh thoát Chu Yêu trận trói buộc. Những cái kia nguyên bản quấn quanh ở trên người nó vô hình kim sắc xiềng xích, tại nó lực lượng cường đại trùng kích vào, như là giấy đồng dạng trong nháy mắt đứt đoạn. Vừa mới thoát khỏi giam cầm, đại bàn long lòng tràn đầy vui vẻ, đang muốn đằng không mà lên một sát na, biến cố nảy sinh. Nội vang không kịp chuẩn bị hạ, nó bị như quỷ mị giống như đánh tới màu trắng đoạn đầu đài mạnh mẽ bổ trúng lưng. Giang giác. Một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Ngao. Đại bàn long lại cũng phát ra một tiếng thống khổ gào thét, trên lưng kim màu hồng lân phiến cũng tại thánh quang ăn mòn hạ, toát ra trận trận khói xanh, dường như bị thiêu đốt qua đồng dạng. Màu trắng thánh quang đoạn đầu đài không ngừng dùng sức chặt xuống, ý đồ trực tiếp đem long mạch chém vào thành hai đoạn. Thân thể khổng lồ run rẩy kịch liệt lấy, loại này làm nó theo sâu trong linh hồn liền chán ghét khí tức, không ngừng đánh thẳng vào phòng ngự của nó. Đại bàn long không thể không dừng lại bay lên không động tác, đem lực lượng toàn thân đều tập trung lại, toàn lực phản kháng phía sau công kích. Cái này nhìn như đơn giản một kích, kém một chút liền trọng thương long mạch. Tại đại bàn long toàn lực triệt tiêu thánh quang công kích quá trình bên trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nguyên bản liền còn thừa không nhiều quật khởi thời gian hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Nhìn thấy long mạch tại thánh tọa bản nguyên lực lượng oanh kích hạ lại còn sống thật tốt, nhưng Antonio cũng không nhịn được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, cái này long mạch là thật khó giết ta. Lúc trước công kích long mạch liền không có hủy diệt thành công, Antonio còn tưởng rằng là tự thân dị năng cường độ không đủ. Hiện tại xem ra, là hắn đem long mạch nghĩ quá mức đơn giản. Chắc không được đời trước thánh tọa tập kích bất ngờ tình quân kế hoạch đều thành công, lại không nghe nói qua hủy diệt long mạch ghi chép. Bởi vì chân chính nhỏ yếu căn bản chính là không long mạch. Antonio cũng ý thức được, mong muốn theo trên căn bản hủy đi long mạch, cơ hội là không thể nào sự tình. Đã giết không chết long mạch, vậy cũng chỉ có thể hủy đi người thừa kế. Antonio trong lòng hiện lên một tia ngân lệ. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức thu hồi toàn bộ thánh quang năng lượng, không còn làm phí công vô dụng công kích. Hắn dương mắt nhìn về phía xa xa long mạch, trong lòng âm thầm tính toán, một hồi cái này long mạch lựa chọn ai, hắn liền giết ai. Đôm đốt đôm đốt. Âm ầm tiếng mưa rơi như màn, tiếng sấm không ngừng, chiều trạch cũng không ngừng rung động. Long mạch trên thân lại có mấy cố khí tức không bị khống chế thăng nhập không trung, chậm rãi phiêu tán. Đại bàn long đội vàng hội tụ năng lượng, đem phía sau thánh quang đoạn đầu đài hoàn toàn đánh nát, trở lại sức lực đến sau nó cũng không có đối Antonio phát động phản kích. Nó ngẩng đầu nhìn qua không trung rông tố xen lẫn, trong lòng biết rõ, không có thời gian, chính mình nhất định phải lập tức làm ra lựa chọn. To lớn kim sắc dựng thẳng đồng nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, ý đồ tìm kiếm được một cái thí sinh tốt nhất. Theo đại bàn long động tác, lục phàm trên thân kia cảm giác bị nhìn chằm chằm tiêu tán theo. Hắn biết rõ tình huống nguy cấp, nếu như lại không cách nào thoát khỏi đám người tới gần long mạch, chỉ sợ chính mình sẽ mất đi một cái đủ để cải biến một thân vận mệnh cơ hội. Lục phàm lúc này giống to, tránh ra, không phải các ngươi hẳn phải chết. Nhưng mà đối mặt một cái trọng thương sắp chết người uy hiếp, ở đây giác tỉnh giả nhóm trên mặt đều là lộ ra chẳng thèm ngó tới thân sắc, có thậm chí còn phát ra trận trận tiếng cười nạo. Ha ha, chỉ bằng ngươi, đừng nói mạnh miệng, ta nhìn ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Lục phàm biểu lộ hoàn toàn âm lãnh xuống dưới, ta nói một lần chót, tránh ra. Có thể người chung quanh vẫn không có phản ứng gì, chỉ là cười nhìn về phía lục phàm, xem ra cũng không tính tùy tiện tránh ra. Mắt thấy long mạch liền phải quật khởi, lục phàm cắn răng một cái, trực tiếp tiêu hao dị năng. Trong chốc lát, trên người hắn dòng điện điên cuồng vận chuyển, phát ra lốp bốp tiếng vang. Cả người trong nháy mắt hóa thành màu lam điện quang, cưỡng ép tiến vào nguyên tố hóa trạng thái. Nhưng khi trung quanh giác tỉnh giả phát hiện lục phàm nắm giữ siêu cấp dị năng sau, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại giống như là người được mùi máu tươi cá mập, nhường càng nhiều người gia nhập vào ngăn trở hàng ngũ. Là siêu cấp dị năng, nhất định phải ngăn cản hắn, nếu không chúng ta đều không có cơ hội. Các loại dị năng lần nữa theo bốn phương tám hướng vọt tới, hướng phía lục phàm công tới. Lục phàm cho dù tiến vào nguyên tố hóa, hơn nữa buộc phát ra toàn bộ lực lượng, nhưng như cũng bị đông đảo giác tỉnh giả nhằm vào tập kích một mực áp chế, nửa bước khó đi. Các ngươi đều đáng chết. Lục Phàm lòng nóng như lửa đốt, tức giận tăng lên không ngừng. Hắn ánh mắt đảo qua vây công đông đảo giác tỉnh giả, hắn không thể đem những người này toàn bộ giết chết. Long mạch ánh mắt không ngừng đảo qua. Rốt cục, đại bàn long mục tiêu cuối cùng rơi vào cách nó gần nhất mấy người trên thân. Trong đó Châu Huyền cùng Tiêu Chiến khoảng cách nó đối lập khá gần. Đại bàn long ánh mắt tại trên thân hai người qua lại dao động, so sánh dưới, Châu Huyền thực lực dường như càng hơn một bậc. Châu Huyền cũng chú ý tới long mạch tầm mắt chuyển biến, trong lòng lập tức dâng lên một hồi vui mừng như điên. Mặc dù lúc trước hắn cùng long mạch có chút xung đột, nhưng ở giống nhau dưới lợi ích, mọi thứ đều có điều hòa khả năng. Long mạch, là ta. Châu Huyền kìm nén không được kích động trong lòng, ánh mắt tràn đầy khát vọng. Ngay tại đại bàn long ánh mắt rơi vào Châu Huyền trên thân, dường như muốn lựa chọn hắn xem như người thừa kế thời điểm, một mực vận sức chờ phát động bản thạch yêu vương bỗng nhiên giận dữ hét, "Không! Long mạch phải là của ta." Ngay sau đó, Bàn Thạch Yêu Vương đem hết toàn lực điều khiển Thất Sát Yêu Hỏa trận bám vào chính mình tảng đá trên thân thể cao lớn như là như đạn pháo hướng phía Châu Huyền phóng đi. Hắn mỗi một bước đều để đại địa vì đó run rẩy, tại đại trận ra chỉ hạ cả người như là dãy núi. Bàn Thạch Yêu Vương trong mắt tràn đầy điên cuồng, hắn tuyệt không cho phép Long Mạch rơi vào nhân loại trong tay. Coi như Long Mạch không thể thành công của khởi, hắn cũng muốn ngăn cản Châu Huyền. Cuồng hóa. Bàn Thạch Yêu Vương gầm thét, tảng đá giống như làn da biến càng thêm thô ráp, một quyền mạnh mẽ đánh tới hướng Châu Huyền. Đông. Lực lượng khổng lồ nhường song phương đại trận run rẩy kịch liệt, quang mang lấp lóe không yên. Yêu lửa tại quân bộ đại trận mặt ngoài tứ ngược, phát ra tư tư tiếng vang. Châu Huyền sắc mặt đột biến, gầm thét một tiếng, "Bàn Thạch Yêu Vương, ngươi muốn chết!" Hắn điều khiển đại trận bộc phát ra cuối cùng lực lượng, phản chấn hướng Bàn Thạch Yêu Vương. Bàn Thạch Yêu Vương bị chấn động đến rút lui mấy bước, dưới chân triệu trạch bị giẫm ra dấu chân thật sâu. Nhưng hắn rất nhanh ổn định thân hình, trong mắt điên cuồng càng lớn. Lại đến, Bàn Thạch Yêu Vương giống giận lần nữa hướng phía Châu Huyền phóng đi. Cơ hội tại đồng thời, phía dưới Tiêu Chiến cũng là trực tiếp bộc phát ra toàn bộ lực lượng, xuất đội ngăn cản Châu Huyền thu hoạch được Long Mạch. Chu gia tiểu nhi, mơ tưởng thu hoạch được Long Mạch. Tiêu Chiến ngồi trên lưng ngựa cao giọng gầm thét, tiếp lấy vung cánh tay hô lên, "Các huynh đệ, cùng ta xông!" Giết. Hắc Giáp Thiết Kỵ lần nữa trùng sát đến trước trận. Chỉ có điều lần này đại trận bên trong ngăn cản bọn hắn lực lượng rõ ràng suy yếu. Đồ chó hoang. Châu Huyền trên dưới không thể chiếu cố, có vẻ hơi không cách nào phân thân. Trong mắt của hắn để lộ ra một vẻ bối rối, bởi vì đại trận bên trong năng lượng cơ hồ hao hết hầu như không còn. Tại Châu Huyền luống cuống tay chân trong lúc kháng cự, phía dưới Hắc Giáp Thiết Kỵ bỏ thẳng phá Chu Yêu trận bộ phận phòng ngự, Chu Yêu trận vốn là lão đảo muốn ngã, tại Hắc Giáp Thiết Kỵ mãnh liệt trùng kích vào, như là yếu đất giấy mỏng trực tiếp bị xé mở một đường vết rách. Không tốt, nhanh phòng thủ. Quân bộ đám người lập tức co vào phòng tuyến, không ngừng tụ tập tới, ý đồ ngăn trở công kích. Có thể Hắc Giáp Thiết Kỵ nhóm đã vọt vào quân bộ đại trận bên trong, như là mãnh hổ nhập bầy cừu, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Giết. Chương 432, một người thành trận chương 432, một người thành trận ngay sau đó, quân bộ đại trận bên trong tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Nương tựa theo dũng mãnh không sợ trùng sát ưu thế, Tiêu Chiến xuất linh thiết kỵ khí thế không thể ngăn cản, như là một thanh lưỡi dao xé mở quân bộ phòng tuyến. Quân bộ giáp tỉnh giả nhóm cứ việc ra sức chống cự, vẫn là bị thiết kỵ xông liên tục bại lui, Chu Yêu đại trận giờ phút này cũng rốt cục khó mà duy trì, phát ra đôn đốt một tiếng vang giòn sau hoàn toàn tán loạn, hóa thành vô số mảnh vỡ. Tiêu Tiên Điên, con mẹ nó ngươi không phân rõ chính phủ sao? Nhìn xem đại trận ầm vang vỡ vụn, Châu Huyền khó thở giận mắng, lớn tiếng chất vấn, chẳng lẽ ta vẫn còn so sánh không lên ngoại tộc nhân cùng yêu minh sao? Cặp mắt của hắn cơ hồ muốn phun ra lửa, hôm nay bởi vì Tiêu Chiến mà thành khí, so với hắn một năm cộng lại còn nhiều. Châu Huyền thực sự khó có thể lý giải được vì sao Tiêu Chiến đối với hắn cửu thị, cố chấp như thế nhằm vào hắn, cũng không thể đổi họ Chu cũng không phải là người tốt ta cái này Long Mạch rơi xuống Trung Châu trong tay người, nhất là rơi vào hắn Châu Huyền trên đầu, nói thế nào cũng so rơi xuống người ngoài trong tay mạnh hơn a. Dù sao hắn là vì Trung Châu tương lai suy nghĩ a. Tiêu Chiến ánh mắt băng lãnh như sương, giống nhau đối với Châu Huyền gầm thét, "Châu Huyền, ngươi mất ở chỗ này giả bộ hồ đồ. Bắc cảnh nhiều ít người bởi vì tạo phản lời đồn mất mạng. Món nợ máu này, ta nhất định sẽ làm cho Chu gia trả giá đắt. Hôm nay, Long Mạch tuyệt không thể rơi vào các ngươi loại này tâm thuật bất chính nhân thủ bên trong." Châu Huyền sắc mặt trướng đến càng đỏ, nhịn không được lớn tiếng phản bác, "Tiêu Chiến, ngươi cái này đơn thuần cố tình gây sự." Hắn ý đồ là Chu gia giải thích, Chu gia một lòng vì Trung Châu, vì bảo hộ mảnh đất này, đạt được Long Mạch cũng là vì tốt hơn đối kháng ngoại địch, ngươi có thể nào như thế không phân tốt xấu? Miệng lưỡi chân chu. Tiêu Chiến thanh âm bên trong mang theo nồng đậm phẫn nộ, trong ánh mắt không có chút nào lung lay. Hắn đối Chu gia hận ý sớm đã thâm căn cố đế, há lại Châu Huyền vài câu giải thích liền có thể bỏ đi. "Hôm nay ta Tiêu Chiến chính là liều mạng cái mạng này, cũng sẽ không để ngươi đạt được." Nói xong, Tiêu Chiến một ngựa đi đầu, tướng quân bộ giáp tỉnh giả tạm thời tạo thành phòng ngự hoàn toàn tách ra. Cùng lúc đó, Yêu Minh báo Yêu Vương cùng Thanh Nghê cũng thừa cơ đánh vào quân bộ đại trận, ý đồ tướng quân bộ giáp tỉnh giả một mẹ hốt gọn. Ngay tại Châu Huyền còn muốn nói nhiều gì gì đó thời điểm, dư quang bỗng nhiên quét đến cái gì, trong ánh mắt xuất hiện một tia hoảng sợ. Bởi vì hắn nhìn thấy bên cạnh mình bỗng nhiên thêm ra một người, hơn nữa cả người dường như đã đứng ở chỗ này đã lâu. Thấy lạnh cả người theo Châu Huyền lòng bàn chân thẳng chui lên trong lòng, nhường hắn không khỏi dùng mình một cái. "Ai?" Châu Huyền hét lớn một tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn lại, lại thấy được làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn bóng người. "Ly Dương." Châu Huyền nhịn không được thốt ra. Chỉ thấy Dương Thành thành chủ Ly Dương chẳng biết lúc nào sớm đã xuất hiện ở Châu Huyền bên cạnh thân. Châu Huyền trong lòng cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, khoảng cách gần như thế, hắn lại không có chút nào phát giác, nếu như Ly Dương vừa rồi động thủ với hắn, chính mình căn bản là không có chút nào phòng bị. Nhìn xem Châu Huyền mang theo hoảng sợ thần sắc, Ly Dương cười cười, tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ Châu Huyền bả vai, "Đừng lo lắng, ta thật là Trung Châu thành chủ." Động tác này nhìn như nhu hòa, lại dường như mang theo thiên quân chi lực, trong đó không thiếu rõ ràng ý uy hiếp. Đã hắn có thể lặng yên không tiếng động tới gần, tự nhiên cũng có thể tùy thời ra tay. Ly Dương nhìn lướt qua người chung quanh, khí thế trên người dần dần bộc phát ra, cảm giác gáp bách hiện lên chỉ số cấp dâng lên, tiếp lấy chậm rãi nói rằng, "Cái này Long Mạch cùng các ngươi vô duyên." Khí thế kia như là một tòa vô hình đại sơn, hướng phía bốn phía mạnh mẽ ép đi. Khoảng cách gần nhất Châu Huyền, giờ phút này lại cũng bị ép tới xương cốt giòn vang, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Hắn cảm giác chính mình dường như bị một cái vô hình cự thủ chăm chú nắm, không ngừng đè ép lại không cách nào tránh thoát. Cảm nhận được thực lực chênh lệch, Châu Huyền con ngươi kịch liệt phóng đại, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Ly Dương, "Không có khả năng, ngươi một cái thành chủ tại sao có thể có khủng bố như vậy thực lực?" Trong đầu của hắn cấp tốc hồi tưởng lại liên quan tới Ly Dương tất cả tư liệu, trong lòng tràn ngập nghi ngờ chất vấn, Trung Châu quan phương hàng năm đều sẽ tiến hành điều tra, làm sao có thể không có thực lực của ngươi ghi chép? Đây tuyệt đối không phù hợp lẽ thường, ngươi dạng này thực lực hẳn là ngay lập tức sẽ bị điều tới kinh thành. Ly Dương ánh mắt chỉ là nhìn chăm chú lên sắp quật khởi long mạch, nhẹ giọng mở miệng giải thích, không có gì không thể nào, Trung Châu quan phương điều tra bị ta hơi thi thủ đoạn né tránh mà thôi. Ly Dương trong ánh mắt để lộ ra nhàn nhạt tự tin. Hắn một mực bảo tồn thực lực giấu ở nơi xa, mật thiết nhìn chăm chú lên chiến cuộc mỗi một tia biến hóa, chính là vì chờ đợi cái này ngàn năm một thở thời cơ tốt nhất. Cái này có thể một lần hành động thu hoạch được long mạch, đủ để cải biến tất cả thời điểm then chốt. Châu Huyền tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, rốt cục kịp phản ứng, muốn cùng Ly Dương tranh đoạt long mạch cơ hội là không thể nào sự tình. Hắn lập tức vừa sợ vừa giận, quát khàn cả giọng, "Ly Dương, ngươi dĩ nhiên thẳng đến ẩn giấu thực lực. Chắc không được ngươi thu được quân bộ hiệp trợ khiến lại thờ ơ." Châu Huyền đưa tay chỉ vào Ly Dương, "Ngươi ẩn nút tại Trung Châu đến cùng có mục đích gì?" "Mục đích?" Ly Dương khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ thần bí khó lường nụ cười, "Ngươi trước không cần quản ta có mục đích gì, hôm nay, cái này long mạch ta nhất định phải được." Ly Dương ngữ khí kiên định vô cùng, mang theo một loại không thể nghi ngờ bá đạo. Lúc này, đứng tại triều trạch bên trên tham dự tranh đoạt long mạch tất cả giác tỉnh giả, mỗi một người bọn hắn thực lực đều đã sớm bị Ly Dương thấy rõ rõ ràng ràng. Không chút gì khoa trương, tại Ly Dương trong mắt, trên thực tế còn có thể cùng hắn phân cao thấp, có thực lực ngăn cản hắn cướp đoạt long mạch người lắc đắc không có mấy. Mặc dù đã mất đi thu hoạch được long mạch cơ hội, nhưng ta trả lại tất cả mọi người chuẩn bị một món lễ lớn. Ly Dương bỗng nhiên lộ ra nụ cười, hai tay cấp tốc chắp tay trước ngực, phát ra một tiếng quát nhẹ, khởi trận. Từng đạo kỳ dị phù văn năng lượng theo trong tay hắn bay ra, trên không trùng sen lẫn xoay quanh. Tại Ly Dương điều khiển dẫn đạo hạ, những phù văn này rất nhanh liền tinh chuẩn bay vào triều trạch các ngõ ngách. Những vị trí này nhìn cùng hoàn cảnh chung quanh không khác nhiều, nhưng chỉ có Ly Dương tự mình biết, những địa phương này nhưng thật ra là hắn tại trước đây thật lâu liền bố trí tỉ mỉ tốt. Xem như Dương Thành thành chủ, hắn tự nhiên không có khả năng tại Dương Thành phụ cận triều trạch bên trong vẹn vẹn chôn xuống mấy cây trụ lớn đơn giản như vậy. Theo phủ văn có thể đo xong mỹ quý vị, triều trạch chỗ sâu bắt đầu có chút rung động lên. Tựa như là chìa khóa mở ra một loại nào đó chốt mở, dưới mặt đất năng lượng bảng bạc bắt đầu không ngừng theo triều trạch bên trong tuôn ra. Thời gian dần trôi qua, những năng lượng này trên không trung phát họa ra một cái to lớn mà phức tạp phát trận, như là một chương tinh vi mạng nhện, đem toàn bộ triều trạch đều bao phủ trong đó. Trận thành. Vừa dứt tiếng, thẳng đến lúc này Ly Dương trong mắt mới rốt cục dần hiện ra tự tin mãnh liệt, dường như long mạch đã trở thành vật trong túi của hắn. Tiếp lấy Ly Dương mở miệng lần nữa, chỉ phun ra một chữ, ngừng. Chỉ một thoáng, đại trận bên trong năng lượng toàn bộ bị điều động tới, hội tụ tại Ly Dương trong tay. Ly Dương đứng ở chỗ đó, nơi đó chính là trận pháp trung tâm cùng trận nhãn. Châu Huyền nhìn thấy Ly Dương một hệ liệt động tác, trong lúc nhất thời lại bị khiếp sợ nói không ra lời. Một mình thành trận. Chương 433, dâng ra tất cả chương 433, dâng ra tất cả phải biết, hắn tại gia nhập Chu gia trước đó thật là trải qua từng tầng tán khốc tuyệt bạn, quá trình giống như thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, có vô số người bị đào thải, cuối cùng nương tựa theo trung thành cùng thiên phú, mới lấy chỗ hết tài năng, thu hoạch được trở thành Chu gia người tư cách, đổi gọi Châu Huyền. Về sau tại quân bộ bên trong lúc huấn luyện, dạng gì cường giả chưa thấy qua, những người kia không có chỗ nào mà không phải là thần kinh bách chiến, thực lực siêu quần giác tỉnh giả. Bọn hắn cường đại nhường Châu Huyền cảm giác sâu sắc kính sợ. Cho dù là phụ trách huấn luyện bọn hắn Long đội thiên tài huấn luyện viên bên trong, cũng không có người có thể làm được một mình thành trận loại này chuyện đi tiên. Nhưng hôm nay Ly Dương lại tại trước mắt hắn làm được dễ dàng, không chỉ có một người kết trận, thậm chí năng lượng trong đó so với quân bộ đại trận cũng không kém chút nào. Thế thì còn đánh như thế nào? Châu Huyền trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Nguyên bản còn kêu gào lấy cầm xuống long mạch Châu Huyền, đột nhiên tựa như quả cầu ra xì hơi như thế, hoàn toàn mất đi trước đó khí thế, dường như lực lượng toàn thân đều bị trong nháy mắt rút đi đồng dạng. Bàn Thạch Yêu Vương bén nhạy phát giác được Châu Huyền to lớn chuyển biến, hắn bản năng ý thức được đây tuyệt đối cùng một bên người kia có quan hệ. Thế là, hắn nhìn kỹ hướng Châu Huyền bên cạnh thân Ly Dương, khi hắn rốt cục thấy rõ mặt mũi của đối phương lúc, không khỏi mở to hai mắt nhìn, "Là ngươi?" Bàn Thạch Yêu Vương lập tức nhận ra Ly Dương thân phận, tiếp lấy biểu lộ chuyển thành khinh thường, ngược lại yên lòng cười lạnh nói, "Dương Thành thành chủ, một cái mật báo người, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cướp đoạt long mạch." Hắn dừng một chút, "Hảo Tâm Uyên, chớ nằm mộng ban ngày, ngươi bây giờ mau chóng rời đi nơi này, có lẽ còn có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ." Bất quá lần này ngươi tín hiệu phóng ra đến sát thực kịp thời, yêu minh bằng lòng đưa cho ngươi khen thưởng tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Nhưng mà, Ly Dương lại đối với hắn lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, dường như bàn thạch yêu vương chỉ là một cái không có ý nghĩa sâu kiến ở bên thai ồn ào, lạnh giọng trả lời, "Lan." Bàn thạch yêu vương bị Ly Dương thái độ trong nháy mắt chọc giận, "Chơi con mẹ ngươi." Hắn gầm thét hướng phía Ly Dương điên cuồng phóng đi, bám ở trên người yêu hỏa trận cháy hùng hực, phản phất muốn đem Ly Dương thôn phệ. Ly Dương thấy bàn thạch yêu vương thật dám ra tay với hắn, lập tức hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một cỗ cường đại lực lượng hướng phía bản thạch yêu vương phủ đầu thì đi. Với anh, trong chốc lát, bám vào tại bản thạch yêu vương trên người yêu hỏa trận, như là thủy tinh giống nhau yếu ớt không chịu nổi, trong nháy mắt vỡ vụn ra, vô số tia lửa văng khắp nơi. Trong trận hỏa hoa, liền phảng phất trong bầu trời đêm nở rộ pháo hoa, tuyên cáo yêu hỏa trận tiêu tán. Yêu hỏa trận bên trong yêu tộc đám người liền như là tao ngộ một trận mãnh liệt bão, bị cỗ lực lượng này thổi đến ngã trái ngã phải, liên tiếp không ngừng té ngã trên đất. Có ít người thậm chí còn trên mặt đất lộn vài vòng, mới chật vật không chịu nổi miễn cưỡng ngừng lại, nằm rạp trên mặt đất một cử động cũng không dám. Theo yêu hỏa trận ánh lửa hoàn toàn dập tắt, bàn thạch yêu vương kia to lớn tảng đá thân thể cũng nhịn không được nữa, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Bàn thạch yêu vương, Yêu Minh các thành viên mắt thấy một màn này, nhao nhao kinh ngạc thốt lên, bản năng mong muốn xông đi lên cứu viện. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị hành động thời điểm, bản Thạch Yêu Vương bỗng nhiên cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, quát khàn cả giọng, "Đều lùi xuống cho ta." Thanh âm của hắn dường như sấm sét, tại mọi người bên tai nổ vang, nhường yêu tộc đám người không khỏi vì đó sửng sợ, dừng lại ngay tại chỗ. Bản Thạch Yêu Vương mạnh nâng cao thân thể không có hoàn toàn ngã xuống, hắn cắn răng chật vật ngẩng đầu, nhìn về phía Ly Dương trong ánh mắt mang theo một tia trước nay chưa từng có ngưng trọng. Trong lòng của hắn biết rõ vô cùng, coi như vừa rồi yêu hỏa trận bên trong năng lượng còn thừa không nhiều, nhưng cũng là hội tụ yêu tộc đám người toàn bộ năng lượng, là tuyệt đối không thể bị một người dễ dàng như thế đánh tan. Có thể yêu hỏa trận lại thật sự sụp đổ, chuyện này chỉ có thể giải thích rõ Ly Dương thực lực vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Bản Thạch Yêu Vương trong mắt tràn đầy thật sâu kiên kỵ. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, trước đó còn một bộ không đúng, cẩn thận từng ly từng tí cùng bọn hắn yêu minh nói giao dịch, cái này nhìn như không chút nào thu hút Ly Dương, vậy mà lại là cường đại như thế làm cho người khác sợ hãi đối thủ. Như thế tâm cơ, thực lực như thế, còn có thể thời điểm mấu chốt như thế ra tay, thật sự là ẩn giấu đủ sâu a. Bản Thạch Yêu Vương nhịn không được liếc qua đứng tại kia không nhúc nhích Châu Huyền, chắc không được Châu Huyền vừa rồi tựa như là quả cầu ra xì hơi, thì ra hắn đã sớm biết Ly Dương lợi hại. Tại Ly Dương trước mặt, bọn hắn căn bản không có phần thắng chút nào. Ngay tại Yêu Minh tất cả mọi người bị Ly Dương thực lực cường đại chấn nhiếp không biết làm sao lúc, một mực vây công Lục Phàm đám kia giác tỉnh giả, rốt cục đem Lục Phàm hoàn toàn đánh bại. Giác tỉnh giả nhóm nguyên một đám mang trên mặt vẻ mặt hưng phấn, nhao nhao hướng phía Long Mạch vị trí chạy đến. Đã mất đi người hậu tuyển, bọn hắn liền còn có thu hoạch được Long Mạch cơ hội. Đi tới gần, đám người nhao nhao dừng bước. Ly Dương vẹn vẹn đứng ở nơi đó, trên thân phát ra khí thế cường đại, cùng chung quanh đại trận, liền đã nhường mọi người ở đây cảm thấy một loại áp lực vô hình. Có thể đối mặt gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay Long Mạch, trong mắt của bọn hắn vẫn là lóe ra điên cuồng, lý trí cũng sớm bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Chư vị, cùng nhau ra tay, đem hắn cũng cầm xuống. Trong đám người có người la lớn, ý đồ cổ động đám người cùng một chỗ đối kháng Ly Dương. Bên trên, theo một tiếng này cùng hét, bọn này giác tỉnh giả như là bị rót vào một châm thuốc trợ tim, trong lòng cũng có một tia lực lượng. Dù sao, ngay cả nắm giữ siêu cấp dị năng Lục Phàm đều bị bọn hắn cầm xuống, bây giờ lại đánh bại cũng là một người Ly Dương, dường như cũng không khó khăn. Chỉ có mấy cái đến từ Dương Thành giác tỉnh giả khi nhìn đến Ly Dương sau, lập tức sắc mặt đại biến, dừng bước nhanh chóng triệt thoái phía sau. Đối mặt đông đảo giác tỉnh giả cùng nhau đánh tới công kích, Ly Dương nhếch miệng lên một vệt trào phúng cười. Lá gan thật to lớn a. Hai tay của hắn hơi động một chút, phản phất tại thao túng vô hình sợi tơ, đại trận bên trong một đạo năng lượng màu đen sóng hướng phía đám người quét sạch mà đi. Bọn này giác tỉnh giả chỉ cảm thấy một cỗ cường đại cảm giác gáp bách đập vào mặt, bọn hắn lúc này bộc phát ra toàn bộ năng lượng, ý đồ ngăn cản cỗ này áp lực. Nhưng luồng năng lượng màu đen này sóng dường như xe lửa giống như không thể ngăn cản, trực tiếp trùng điệp đâm vào trên người mọi người, xông lên giác tỉnh giả toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Sâu kiến đều có thể có như thế dũng khí, xem ra cái này Long Mạch thật đúng là có lực hấp dẫn. Ly Dương nhìn xem ngược thành một mảnh đám người cũng không tiếp tục để ý, thân thể của hắn chậm rãi bồng bềnh lên, hướng về cách đó không xa Long Mạch vươn tay, như muốn vớt lên đi. Long Mạch ánh mắt cũng đồng thời nhìn chăm chú tại Ly Dương trên thân, mặc dù loại thực lực này mạnh mẽ người cũng không phải Long Mạch lựa chọn tốt nhất, nhưng đã đến giờ, lưu cho đại bản lòng cũng chỉ có một người này tuyển. Không tốt. Nhanh, ai đi ngăn cản hắn. Mắt thấy Ly Dương cách Long Mạch càng ngày càng gần, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Xong đời, ta Long Mạch a. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Châu Huyền bỗng nhiên hít sâu một hơi, trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, dường như quyết định chọn ra cực lớn lựa chọn. Hắn run rẩy sờ tay vào ngực, giống như là gánh chịu lấy gánh nặng ngàn cân, cực kỳ gian nan. Cuối cùng, Châu Huyền vẫn là cắn răng một cái từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài cổ xưa. Lệnh bài này tạo hình đặc biệt, chất liệu nhìn qua cổ pháp nặng nề, trên đó khắc lấy một cái bắt mắt tuần chữ, còn có bí văn vần quanh, những cái kia bí văn dường như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, tại trên lệnh bài chậm chậm lưu động, tản ra uy nghiêm khí tức. Ai Châu Huyền thở dài, hắn biết Châu Trấn Bắc thượng tướng cho hắn khối này lệnh bài sâu xa hàng nghĩa, cũng biết chính mình sử dụng lệnh bài này kết quả cùng hậu quả. Chương 434, Trấn Sơn Hà chương 434, Trấn Sơn Hà một khi vận dụng khối này lệnh bài, liền đại biểu cho hắn từ đó về sau, hoàn toàn biến thành Chu gia nô lệ, thậm chí có thể nói là Chu gia một con chó. Cái này không chỉ có đại biểu cho cá nhân hắn tự do cùng tôn nghiêm đánh mất, càng mang ý nghĩa hắn quãng đời còn lại đều sẽ bị Chu gia một mực trường khống, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Có thể chuyện cho tới bây giờ, Long Mạch tranh đoạt đến cuối cùng thời điểm, hắn sắp thất bại trong gang tấc. Châu Huyền trong lòng tin tưởng, nhiệm vụ nếu là thất bại, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi, hắn căn bản là không có cách gánh chịu hậu quả nghiêm trọng như vậy. Một khi mất đi Long Mạch, không chỉ có hắn tại Chu gia nhiều năm cố gắng cùng nỗ lực đều đem nước chảy về biển đông, càng có thể đứng trước Chu gia nghiêm khắc trừng phạt, thậm chí sẽ liên lụy tới người nhà của hắn. Hắn thật sự là bị buộc tới tuyệt cảnh, không có cái khác biện pháp gì có thể nghĩ. Nhìn thấy Châu Huyền chậm rãi móc ra lệnh bài, bàn Thạch Yêu Vương ánh mắt trong nháy mắt chừng đến như là chuông đồng dạng lớn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, kia là bàn Thạch Yêu Vương ý hi nhớ kỹ. Hắn lần trước nhìn thấy loại này có đặc tù bí văn lệnh bài lúc, một cái Trung Châu giác tỉnh giả gia tộc ở trước mặt hắn trực tiếp trong nháy mắt biến mất. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, quân bộ lại đem loại vật này đều cho Châu Huyền. Bởi vậy có thể thấy được, lần này tranh đoạt Long Mạch đối với quân bộ mà nói, là bực nào cực kỳ trọng yếu. Ly Dương Châu Huyền bất đắc dĩ hô một tiếng, thanh âm lộ ra nồng đậm cay đắng, tại Ly Dương trong trận yếu ớt quanh quẩn, mang theo một tia thế lương, cái này đem là ta cuối cùng một chương bài. Ly Dương nghe được Châu Huyền tiếng la túi đầu nhìn lại, chỉ thấy Châu Huyền trong tay nắm chặt một tấm lệnh bài. Nhìn thấy lệnh bài này kiểu dáng sau, Ly Dương trong mắt lần thứ nhất hiện lên cảnh giác, mở miệng hỏi, chỉ bằng Châu Chấn Bắc đưa cho ngươi lệnh bài. Châu Huyền cũng cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt, thậm chí như là hạ một loại nào đó quyết tâm quyết tử. Lý Dương, ngươi xem thường lệnh bài này. Châu Chấn Bắc thượng tướng thực lực, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút lệnh bài này uy lực. Châu Huyền đột nhiên giơ lên lệnh bài, mang trên mặt một loại được ăn cả ngã về không điên cuồng, trên tay nổi gân xanh bắt đầu dùng sức, ra khỏi thành chủ có thể từng nghe nói. Chu gia chân chính chấn tộc chi vận. Lý Dương nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, kết hợp Châu Huyền lệnh bài trong tay cùng động tác, hắn lập tức liền minh bạch Châu Huyền đang nói cái gì. Đối với Châu Chấn Bắc thượng tướng dị năng, hắn cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, trước đó còn cố ý phái người điều tra qua, biết được trong đó có một loại có thể đem dị năng công kích tạm thời chứa đựng lên thần bí phương thức. Mà cái này dị năng chính là Châu Chấn Bắc kia uy chấn tứ phương hộ phủ chấn sơn hạ. Trong truyền thuyết, cái này hộ phủ bên trong phong ấn quân bộ sát chiêu mạnh nhất, uy lực của nó đủ để hủy thiên diệt địa. Bởi vì là duy nhất một lần đại sát khí, cho nên không phải vạn bất đắc di thời điểm then chốt, là tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng. Nhưng cũng chính là bởi vì duy nhất một lần, cực ít có người từng trải qua loại dị năng này uy lực. Lý Dương đã sớm nghe nói Trung Châu cùng Châu Chấn Bắc hợp tác, một mực tại dốc lòng nghiên cứu, ý đồ đại lượng chế tác loại vật này. Tại Trung Châu quan phương to lớn trong dự đoán, như loại này chứa đựng dị năng phương thức có thể phổ cập thành công, không chỉ có thể tăng lên rất nhiều Trung Châu quân đội sức chiến đấu, thậm chí còn có thể đem những này chứa đựng cường đại sát chiêu vật chứa cấp cho bọn họ những thành chủ này, dùng cái này đến gia tăng mỗi tòa thành thị lực lượng phòng ngự, nhường Trung Châu phòng ngự hệ thống kiên cố. Lý Dương lúc trước cũng bèn bèn chỉ là nghe nói qua kế hoạch này, vạn bạn không nghĩ tới, bây giờ vậy mà thật thành công, hơn nữa còn tại thời khắc mấu chốt này xuất hiện ở Châu Huyền trong tay. Hán Dương nhìn về phía viên kia lệnh bài, trong lòng dâng lên một cỗ bất an, đối với Châu Huyền chất vấn, có thể trong tay ngươi không phải Chu gia hộ phủ, chỉ là một tấm lệnh bài. Châu Huyền nhưng như cũng cầm thật chặt lệnh bài, dùng hết lực khí toàn thân nhéo một cái đi. Nương theo lấy răng rắc một tiếng vang dọn, lệnh bài trong tay trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Châu Huyền lúc này mới ngẩng đầu nói rằng, loại trang diện này không cần chân chính hộ phủ, một cái tàn thứ phẩm là đủ. Lệnh bài sau khi vỡ vụn, năng lượng bàng bạc không ngừng từ đó tuôn ra, chậm rãi hiện ra một cái bạch ngọc hộ phủ huyết ảnh. Nhìn thấy trong đó thật có hộ phủ lực lượng, Lý Dương trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Theo lệnh bài uy lực bắt đầu hiện hiện, Châu Huyền cái thứ nhất nhìn về phía người lại không phải Lý Dương, ngược lại là phía dưới Tiêu Chiến. Châu Huyền đối với phía dưới giống to, Tiêu Chiến, ngươi cho rằng Chu gia chỉ có mặt ngoài chút năng lực ấy, bắt ngươi không có cách nào. Tiêu Chiến nghe xong ngừng lại, nhíu mày nhìn về phía Châu Huyền. Châu Huyền dường như muốn tạ bị Tiêu Chiến một mực nhằm vào phẫn nộ, thanh âm bởi vì kích động mà biến bén nhọn, nếu không phải bắc cảnh thế cục chưa định, tăng thêm ngươi lại mang một cái thế tử thân phận, nếu không chỉ bằng ngươi tính cách này, đã sớm chết không nơi táng thân. Lúc này, Lý Dương đại trận dường như nhận lệnh bài bên trong hộ phù lực lượng ảnh hưởng, bắt đầu rung động kịch liệt lên. Toàn bộ đại trận giống như là một cái bị khí cầu thổi phồng, từ nội bộ bắt đầu thổi phồng, càng chống đỡ càng lớn. Thậm chí đại trận biên giới đã phát ra ken két tiếng vỡ vụn, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị nó bạo. Châu Huyền dùng sức đem vỡ vụn lệnh bài ném ra thật cao, hét lớn một tiếng, chấn sơn hạ. Trong chốc lát, tính ra hàng trăm hình người hư ảnh theo lệnh bài mảnh vỡ bên trong đằng không mà lên, bọn hắn hình thái khác nhau, nhưng mỗi một cái đều tản ra khí tức cường đại, như là nguyên một đám thức tỉnh ngũ hồn chiến sĩ, san sát hai bên. Cùng lúc đó, vỡ vụn lệnh bài cũng đang điên cuồng hấp thu Châu Huyền sinh mệnh lực, trong đó cố lực lượng kia phảng phất muốn đem hắn sinh mệnh tinh hoa hoàn toàn ép khô. Châu Huyền thân thể rất nhỏ lay động một cái, bắt đầu biến suy yếu, tóc đen nhánh bên trong nháy mắt nhiều mấy sợi màu trắng, khuôn mặt cũng nhìn già đi không ít. Lúc này cố năng lượng này đang cùng Châu Huyền tinh thần thể dần dần sinh ra cộng minh, phảng phất có một cây vô hình xích sắt từ đó thoát ra, đem hắn tinh thần hoàn toàn trói buộc. Ý thức được tương lai của mình đã kết thúc, Châu Huyền trên mặt đột nhiên lộ ra một loại vặn vẹo mà quỷ dị thần sắc, tại đau đớn một hồi bên trong lại đột nhiên điên cuồng nở nụ cười. Ha ha ha. Rõ ràng không cần dạng này, là các ngươi đều đang buộc ta. Châu Huyền vết máu loang lổ khỏe miệng kéo ra một cái điên cuồng đường cong. Vì có thể ở Chu gia thu hoạch được cao hơn địa vị, vì một ngày kia có thể thu được tín nhiệm, đại biểu Chu gia đứng tại trước mặt mọi người, hắn sớm đã dâng ra chính mình trung thành cùng dòng họ. Những năm gần đây, hắn bỏ ra vô số cố gắng cùng một cái giá lớn, tại Chu gia quyền lực đấu tranh bên trong sờ soạn lần mò, trải qua vô số gian nguy, mới đi cho tới hôm nay vị trí này, trở thành Trung Châu thượng tướng Châu Chấn Bắc đồ đệ. Bây giờ càng là đã đem tương lai của mình đều kính dâng đi ra ngoài, hắn không còn có cái gì có thể mất đi. Theo lệnh bài bên trong năng lượng toàn bộ phun ra ngoài, Châu Huyền thân thể giống như là bị một cô vô hình lực lượng thần bí bao khỏa. Xung quanh thân thể của hắn, một đạo như ẩn như hiện hư ảnh bắt đầu dần dần hiện ra, phản phất là theo một cái khác chiều không gian xuyên việt mà đến. Đạo hư ảnh này rất gần cùng Châu Huyền thân thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, theo hư ảnh hoàn toàn hiện hiện, một cái ý thức cường đại thể trong nháy mắt đem Châu Huyền tinh thần thể bao trùm. Ngay cả mọi người vây xem cũng phát hiện không thích hợp, đó là cái gì? Không biết rõ, nhưng này căn bản không phải Châu Huyền khí tức chương 435, lấy ở đâu nhiều như vậy bảo hộ thần chương 435. Lấy ở đâu nhiều như vậy bảo hộ thần hắn giống như bị người khống chế, sẽ không bị đoạt xá. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, Châu Huyền con ngươi bỗng nhiên biến thành xanh lục, hư ảnh đưa tay ở giữa, Châu Huyền cũng giơ lên giống nhau tay. Giang giác, hư ảnh hoàn toàn không chế Châu Huyền một phút này, toàn bộ triều trạch bỗng nhiên lâm vào quỷ dị đứng im, đầy trời mưa to bị dừng lại giữa không trung, tốc độ thời gian trôi qua đều phản phất tại giờ phút này biến chậm. Đã bị hư ảnh hoàn toàn khống chế Châu Huyền, bỗng nhiên chậm rãi mở miệng, thanh âm biến mang theo giản mua nhưng lại tràn ngập uy nghiêm, Chu gia huyết khế, sơn hà vĩnh tịch. Đạo thanh âm này như là hồng trung đại lữ, vang vọng trên không, thật lâu không tiêu tan. Hư ảnh bên trong ẩn chứa Chu gia thế hệ tương truyền huyết mạch chi lực, cùng vô tận tuế nguyệt tăng thương. Châu Huyền khí thế trên người phóng lên tận trời, đem lên chống không nước mưa trong nháy mắt nổ thành mênh mông hơi nước. Một giây sau, mưa to lần nữa rơi xuống, hơi nước cũng tràn ngập ra. Sơn Hà vĩnh dịch. Tiêu Chiến nghe được thanh âm quen thuộc, chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn. Đầu ngón tay của hắn bởi vì dùng sức quá độ, cơ hồ đâm vào lòng bàn tay, lưu lại thật sâu vết tích. Tiêu Chiến một cái liền nhận ra kia khống chế Châu Huyền Hư ảnh hình dạng, tức giận trong lòng cùng sát ý tăng vọt, cơ hồ muốn đem lý trí của hắn thôn phệ. Châu Trấn Bắc. Tiêu Chiến cắn răng nghiến lợi ở trong lòng hét lớn. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Châu Trấn Bắc bộ dáng, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái này chế tạo bắc cảnh thảm án kẻ đầu sỏ, dù là đối phương là thần cư cao vị, thực lực phi phàm trùng châu thượng tướng, hắn cũng thể nhất định phải là bắc cảnh chết đi vô số oan hồn báo thù. Theo Châu Trấn Bắc hư ảnh hiện ra ở trước mặt mọi người, quan cảnh đại phụ cận một gã thân thể cường tráng thiếu nữ giác tỉnh giả trong tay kính viễn vọng lệch cạch rơi trên mặt đất, còn thành hai nửa nàng cũng không hề hay biết. Thẳng đến người chung quanh hiếu kỳ xem ra, nàng lúc này mới bỗng nhiên chỉ vào hư ảnh thét lên lên tiếng, "Châu Trấn Bắc, là Châu Trấn Bắc thượng tướng." Cái bóng mở kia hình dạng cùng ông nội ta nhà Tuần thượng tướng chân dung giống nhau như lúc. Nghe được cường tráng thiếu nữ hô to, mọi người chung quanh đều nhao nhao giật mình không thôi, "Cái gì? Kia hư ảnh chính là Châu Trấn Bắc? Trung Châu thượng tướng Châu Trấn Bắc hóa ra là giải dạng này?" Trong đám người có người nhỏ giọng thầm nói, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Tất cả giác tỉnh giả đều mặt mày kinh sợ nhìn về phía hư ảnh, không thể tin được đống nhiên dáng lâm phụ thân Châu Huyền hư ảnh, lại là Trung Châu thượng tướng một trong Châu Trấn Bắc, là cái kia tại Trung Châu quân bộ như sấm bên hai, uy danh hiển hách Châu Trấn Bắc thượng tướng. Ngay sau đó, giác tỉnh giả đám người bầu không khí trong nháy mắt náo nhiệt lên. Dù sao Trung Châu thượng tướng danh khí không ai không biết, muốn gặp tới chân nhân càng là khó như lên trời, không nghĩ tới bọn hắn sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy Trung Châu thượng tướng anh dũng dáng người. Loại này đối với thượng tướng chính diện tuyên truyền tại Trung Châu đã lâu, tại mỗi cái từ nhỏ đến lớn Trung Châu giác tỉnh giả trong lòng, phụ trách bảo vệ quốc gia, trấn thủ bắc cảnh Trung Châu thượng tướng Châu Trấn Bắc, so với thân làm anh hùng Lý Vũ còn muốn làm cho người tôn kính. Huống chi Châu Trấn Bắc thượng tướng danh tự, phản phất như là vì bảo hộ Trung Châu bắc cảnh mà thành. Đám người phun lên trước mong muốn mắt thấy Châu Trấn Bắc hư ảnh dung mạo, cái kia cường tráng thiếu nữ bị ngăn trở ánh mắt, sinh khí phía dưới dùng sức một thanh liền đẩy ra phía trước mấy trăm cân tráng hán, động tác cực kỳ nhẹ nhõm. Khi lại một lần nữa nhìn thấy Châu Trấn Bắc hư ảnh lúc, thiếu nữ giống như cột điện thân thể bởi vì kích động mà run rẩy, hoa xoái. Rất đẹp a. Liền nói khí thế kia, ngoại trừ có thể trấn thủ bắc cảnh gần trăm năm tuần thượng tướng, ai có thể có uy thế như vậy? Trách không được bắc cảnh một chút việc đều không có. Nghe được như thế tán dương, bên cạnh thân một gã hơi lớn tuổi giác tỉnh giả nhíu nhíu mày, nhỏ giọng phản bác, lời ấy sai rồi, ta nghe nói Châu Trấn Bắc thượng tướng giống như cùng bắc cảnh một mực có xung đột, còn tiến hành qua vũ lực áp chế. Người nói bậy. Thiếu nữ tức giận không thôi, căm tức nhìn lớn tuổi giác tỉnh giả, trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Kia kịch liệt phản ứng, dường như nếu ai nói Châu Trấn Bắc không tốt, chính là đang nói nàng như thế. Người lão giả này biết cái gì? Châu Trấn Bắc thượng tướng sao lại làm loại chuyện đó? Cường tráng thiếu nữ nói xong còn chưa hết giận, trực tiếp chợt xoay người tiến lên, một thanh nắm chặt lão giả cổ áo, hung hăng nói, "Không, có Tuần Trấn Bắc thượng đem, Trung Châu bắc cảnh sớm bị phía ngoài dị thú đập bằng. Bắc cảnh điểm này phá sự, khẳng định là có người ghen ghét Tuần thượng tướng công lao, ở sau lưng châm ngòi." Thiếu nữ giác tỉnh giả càng nói càng kích động, ngược lại trước bị khuất lên, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, tiếp tục giống to, "Ngược lại Châu Trấn Bắc thượng tướng tuyệt đối không sai. Hắn là chúng ta bảo hộ thần." Thiếu nữ giác tỉnh giả đối Châu Trấn Bắc sùng bái đã sâu tận xương thủy, không cho bất luận kẻ nào chửi tới, nàng tin tưởng vững chắc Châu Trấn Bắc là chính nghĩa hóa thân, lập tức dẫn đầu hô to lên, "Bảo hộ thần tới." Cường tráng thiếu nữ sau lưng mấy cái bằng hữu cũng đội vàng đi theo cùng nhau giống lên, "Bảo hộ thần, Châu Trấn Bắc." Thiếu nữ lại vung tay lên, "Châu Trấn Bắc." Các bằng hữu lập tức đuổi theo. Quan cảnh đài chung quanh một mảnh kích động tiếng hoan hô tại triều trạch trên vang vọng. Nghe được thanh âm Tiêu Chiến hai mắt xích hồng, "Bảo hộ thần." Tiêu Chiến ngực như là giấy lên liệt diễm, kém chút tức đến phun máu, nói xấu ta bắc cảnh chính là hắn Châu Trấn Bắc, cũng dám gọi là bảo hộ thần. Hắn đối Châu Trấn Bắc hận ý đã xâm nhập linh hồn, Châu Trấn Bắc trong mắt hắn là bắc cảnh vô số oan hồn đạo phủ, là không thể tha thứ tội nhân. Lao thất phu. Tiêu Chiến gắt gao nhìn chằm chằm hư ảnh, quanh thân bởi vì phẫn nộ dâng lên huyết sắc băng tinh. Lao cẩu, ngươi chờ đó cho ta. Hắn ở trong lòng không ngừng thấp giọng chửi mắng, mỗi một chữ đều tràn đầy nồng đậm sát ý. Quan cảnh đài bên trên, nghe được một bên giác tỉnh giả nhóm hô to danh tự, Lý Vũ cũng là không tự chủ nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia hung quang cùng sát ý, nhìn về phía bám vào Châu Huyền trên người cái bóng mờ kia. Hắn chính là Châu Trấn Bắc. Lý Vũ cũng không nghĩ đến, vị này uy danh truyền xa tuần thượng tướng, lại sẽ ở nơi đây mượn thể hiện hình tham dự tiến long mạch tranh đoạt bên trong, quả thật làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới. Lúc này, Châu Trấn Bắc mượn Châu Huyền chi thần, chậm rãi quét mắt đám người, kia mang theo thanh âm giản mùa vang lên lần nữa, "Hôm nay, long mạch đường quy ta chu ra tất cả, là Trung Châu sử dụng." Trong giọng nói của hắn mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lạnh lùng, dường như chỉ là đang thông chi tất cả mọi người, nói cho bọn hắn cái này đã được quyết định từ lâu kết cục. Cái này tràn ngập uy áp thanh âm nhường tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy rùng cả mình. Phản phất có một cỗ lực lượng vô hình xuyên thấu thân thể của bọn hắn, thẳng tới sâu trong linh hồn. Ai có dị nghị? Châu Trấn Bắc bình tĩnh chất vấn. Đám người nghe xong nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt không tự chủ được tập trung ở Châu Huyền trên thân. Khi biết Châu Trấn Bắc thân phận sau, hiện trường giác tỉnh giả nhóm không ai dám nhắc tới ra dị nghị, hoàn toàn yên tĩnh. Châu Trấn Bắc uy danh cùng thân phận, như là một tòa nguy nga đại sơn, ép tới bọn hắn không thở nổi. Cho dù chỉ là tại vị này Trung Châu thượng tướng hư ảnh trước mặt, bọn hắn cũng không dám dâng lên chút nào lòng phản kháng. Chương 436, không thể nghi ngờ chương 436, không thể nghi ngờ đủ. Đại địa ầm vang run run, trên bầu trời sấm sét vang rội. từng đạo tráng kiện tiệm điện tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua. Phát giác được trên không mãnh liệt biến hóa, Châu Chấn Bắc hư ảnh bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ càng cường đại hơn khí thế, trong nháy mắt đem toàn bộ Triệu Trạch bao phủ trong đó. Ngay sau đó, cỗ khí thế này giống như nước thủy triều sôi trào mãnh liệt, đồng thời xông vào thiên địa, nguyên bản kịch liệt bầu trời cùng đại địa trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Khí thế cường đại cũng đồng thời đem phiêu khởi long mạch lần nữa đặt ở nguyên địa. Châu Chấn Bắc vậy mà đem long mạch quật khởi thời gian đều bị cưỡng ép chậm trễ. Cái này không hợp thói thường, một màn đường ở đây tất cả mọi người chấn kinh, mỗi người đều cảm nhận được một loại khó nói lên lời cảm giác áp bách, dường như thân ở vô hình lồng giam bên trong. Thẳng đến lúc này, Châu Chấn Bắc hư ảnh mới quay đầu nhìn về phía khoảng cách long mạch gần nhất đạo nhân ảnh kia, nghiêm túc nói: "Dương Thành thành chủ, Ly Dương." Rất hiển nhiên, Châu Chấn Bắc đối với Ly Dương thân phận bối cảnh đều cực kỳ tin tưởng. "Ngươi như còn dám ngăn cản Châu Huyền, đừng trách ta không khách khí." Châu Chấn Bắc thanh âm băng lãnh thấu xương, như là trời đông giá rét gió bấc, để cho người ta nghe xong không rét mà run. Đối mặt Trung Châu thượng tướng tự mình mở miệng uy hiếp, Ly Dương lập tức như là một vị ưu nhã thân sĩ giống như có chút túi đầu, duy trì cung kính dáng vẻ nói rằng: "Tham kiến thượng tướng." Sau đó, Ly Dương mặt mũi tràn đầy mỉm cười, dường như mang theo mãnh liệt ấy náy giải thích nói: "Thượng tướng, ta cũng không muốn như thế, chỉ là đại trận này đã đem ta nắm đến đây, sợ là không tốt tiếp tục thao tác a." Ly Dương lời còn chưa nói hết, Châu Chấn Bắc hư ảnh khí thế trên người đột nhiên tăng lên. Ly Dương chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn đập vào mặt, phảng phất có nặng ngàn vạn cân cự thạch đặt ở trên người hắn, thân thể của hắn vậy mà cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên, đại trận cũng tại cỗ uy áp này hạ lảo đảo muốn ngã. Châu Chấn Bắc tùy ý đưa tay hướng phía Ly Dương đại trận vỗ nhẹ nhẹ đi, trầm giọng mở miệng: "Phá!" Một đạo to lớn trưởng ấn gào thét mà ra, vang một tiếng đâm vào Ly Dương phía trên đại trận, trong nháy mắt đem Ly Dương một mình đại trận đánh trúng nát bấy, hóa thành vô số quang mang tiêu tán trên không trung. Ly Dương bởi vì đại trận đống nhiên nổ tung, nhận phản phệ miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã tại trong nước mưa. Ly Dương lập tức cưỡng ép đè xuống thương thế, ổn định thân hình, nhìn về phía Châu Chấn Bắc hư ảnh tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, mạnh như vậy. Hắn mặc dù biết thượng tướng thực lực khẳng định không tầm thường, nhưng dù sao không phải bản nhân giáng lâm, trong lòng của hắn còn mang theo một tia may mắn. Thậm chí Ly Dương còn một lần hoài nghi, có lẽ thượng tướng đạo hư ảnh này cũng không có năng lực công kích. Không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là thượng tướng hư ảnh nhìn như nhu hòa một trường, liền tùy tiện kích phá hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo một mình đại trận. Hơn nữa Ly Dương cũng minh bạch, xem ở hắn vẫn là Trung Châu thành chủ về mặt thân phận, Châu Chấn Bắc nhất định là lưu thủ, không phải hiện tại vỡ vụn cũng không phải một cái đại trận đơn giản như vậy. Ly Dương vội vàng dùng đem hết toàn lực đứng lên, phi thường thức thời liên tục chắp tay cảm tạ, tạ thượng tướng chỉ giáo. Một kích này qua đi, Châu Chấn Bắc hư ảnh nhìn ảm đạm đi khá nhiều, hiển nhiên không có năng lực tái phát động giống nhau uy lực công kích, nhưng Ly Dương cũng không dám thử nữa. Nhẹ nhõm đánh tan Ly Dương cùng nó trận pháp sau, Châu Chấn Bắc lần nữa lạnh lùng chậm rãi liếc nhìn qua mọi người tại đây. Ánh mắt của hắn đi tới chỗ, dường như mang theo như thực chất cảm giác áp bách. Bắc cảnh Dương Nghiệt, phương Tây côn trùng, Lôi đỉnh cục cùng thích khách mình còn có nói đến chỗ này, Châu Chấn Bắc nhíu mày nhìn về phía xa xa quan cảnh đài phương hướng. Ngay tại quan cảnh đài bên trên, người phóng viên kia chính đối Châu Chấn Bắc chấn nhiếp toàn trường hư ảnh điên cuồng chụp ảnh lúc, tia sáng huỳnh quang đèn lấp loé không ngừng. Sau một khắc, phóng viên trong tay máy chụp hình ống kính bỗng nhiên vang một tiếng nổ tung, nát đầy đất. Phóng viên hoảng sợ trừng lớn hai mắt, trong tay còn nắm thật chặt kia đã báo phế máy ảnh, ngây người tại nguyên chỗ không biết làm sao. Châu Chấn Bắc chậm rãi thu hồi ánh mắt, dường như cảm thấy những người này đều không có gì uy hiếp, thế là nhìn về phía long mạch chỗ. Lúc này, long mạch không bị khống chế chậm rãi lên không, trên người tán phát ra kim màu hồng năng lượng càng thêm cường đại, quang mang cũng càng phát ra lóa mắt. Nếu không phải là bị Châu Chấn Bắc vừa rồi khí thế cưỡng ép trì hoãn cuộc khởi, chỉ sợ hiện tại đại bàn long đều đã bay lên không bay mất. Tại Châu Chấn Bắc hư ảnh nhìn soi mói, đại bàn long giống nhau vẻ mặt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, trong mắt của nó hiện lên một tia nghi hoặc cùng quen thuộc, dường như gặp qua Châu Huyền trên thân giờ phút này chỗ cho thấy loại dị năng này. Châu Chấn Bắc cũng theo long mạch trên người quang mang nhìn ra, cái này long mạch quật khởi thời gian dường như đã chậm rất lâu. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn, xem ra Châu Huyền bóp nát lệnh bài cử động cực kỳ quyết đoán, nắm chắc thời cơ cũng có thể xương cực hạn. Nếu như lại chậm một chút một khắc, chỉ sợ long mạch liền đã tuyển định nhân tuyển, đằng không bay lên, đến lúc đó cho dù ý thức của hắn thể giáng lâm cũng không cách nào cải biến kết cục. Nghĩ đến đây, Châu Chấn Bắc lần nữa liếc nhìn một vòng, đối ở đây tất cả mọi người mở miệng: "Ta nói một lần chót, cái này long mạch thuộc về Trung Châu quân bộ." Châu Chấn Bắc thanh âm tại toàn bộ Triệu Trạch trên không ngừng quanh quẩn. Câu nói này nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa rất nhiều thâm ý, cơ hồ còn kém ngay thẳng nói ra đều cho ta thành thật một chút cái chủng loại kia cảm giác. Yêu Minh bên này mấy vị yêu vương tại bị Châu Chấn Bắc ánh mắt đảo qua lúc, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng trán, dường như bị thiên địch để mắt tới đồng dạng, kia là dọa đến một cử động cũng không dám. Bọn hắn biết rõ chính mình chỉ là yêu vương thực lực, tại vị này Trung Châu thượng tướng trước mặt, bất quá như là sâu kiến đồng dạng, căn bản không dám có chút ý niệm phản kháng. Mà yêu vương sau lưng những cái kia bình thường yêu tộc càng là khúm núm đứng tại chỗ, thở mạnh cũng không dám, rất sợ chính mình phát ra một chút tiếng vang, liền sẽ bị Trung Châu thượng tướng giống nghiền chết côn trùng như thế tùy tiện giết chết. Mặc dù Châu Chấn Bắc lần này hiện thân chỉ là một cái bóng mờ, nhưng phía sau đại biểu thế lực cùng quân bộ thân phận mang tới lực uy hiếp, lại là thật sự. Chỉ bằng thượng tướng hai chữ, liền đã đủ để cho hiện trường đại đa số người đều ngoan ngoãn nghe lệnh của hắn. Coi như đạo hư ảnh này bản thân không có đủ bất kỳ tính công kích, vẫn như cũ sẽ có rất nhiều người vì đó hiệu mệnh, chỉ vì kia phía sau thế lực khổng lồ để cho người ta không dám khinh thường. Thậm chí ngay cả thời điểm chuẩn bị nhúng tay Antonio, tại nhìn thấy Châu Chấn Bắc hư ảnh sau cũng không nói nữa, trực tiếp vung tay lên mang các thánh đồ lặng yên rút lui. Về phần long mạch lựa chọn là ai, hắn dường như cũng không thèm để ý Antonio, mặc dù cũng không e ngại đạo hư ảnh này thực lực, nhưng hắn cũng biết rõ một vị Trung Châu thượng tướng lực ảnh hưởng, không muốn bởi vì việc này trực tiếp đắc tội một vị Trung Châu thượng tướng, cũng không muốn cùng Châu Trấn Bắc sinh ra quá nhiều không cần thiết gặp nhau. Đối với Châu Trấn Bắc trực tiếp tuyên bố Long Mạch thuộc về quân bộ quyết định, hiện trường giác tỉnh giả nhóm nghe xong đều là hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám ở trước mặt phản bác. Châu Trấn Bắc cũng đối với loại phản ứng này kết quả hết sức hài lòng, khẽ gật đầu. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Long Mạch, hai tay hướng về phía trước chậm rãi đẩy ra, đồng thời nhàn nhạt mở miệng: "Sơn Hà vĩnh tịch, thiên địa thần phục." Chương 437, không có bên thắng. Chương 437, không có bên thắng. Theo Châu Trấn Bắc lời nói rơi xuống, một đạo to lớn tinh thần uy áp hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến. Những nơi đi qua, đám người chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là bị từ trên xuống dưới quét nhìn một lần. Cỗ lực lượng này thậm chí xa xa khuyết tán tới quan cảnh đài đều chưa từng dừng lại, cho đến biến mất tại xa xa mưa bụi bên trong. Bị quét hình tất cả mọi người không quá dễ chịu, khó tránh khỏi có một loại bí mật không chỗ che thân cảm giác. Chỉ có quan cảnh đài trước mặt cường tráng thiếu nữ giác tỉnh giả không giống bình thường, đột nhiên thẹn thùng che lấy lớn hông, gương mặt từng đỏ, nhìn về phía Châu Trấn Bắc cái bóng mờ kia quang bên trong mang theo một tia ngượng ngùng cùng kích động, thậm chí còn gắt giọng: "Tốt thẹn thùng à, thượng tướng vừa mới đang nhìn chúng ta." Người ta đều bị thấy hết đâu, người chung quanh nghe xong khỏe mắt có gắp, đám người tự phát cùng nàng kéo ra 3 mét khoảng cách, hình thành đột ngột chân không vòng. Thiếu nữ giác tỉnh giả không có để ý đám người phản ứng, dường như đã nhận ra tinh thần uy áp bên trong có một chút năng lượng cùng nàng năng lượng giao hòa, nàng càng là kích động đến lệ rơi đầy mặt, đây chính là thượng tướng lực lượng. Không cần động thủ, chỉ dựa vào ý niệm liền có thể làm cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt của nàng càng ngày càng sáng, nhìn về phía Châu Trấn Bắc hư ảnh vẻ mặt cũng càng ngày càng điên cuồng: "Bắc cảnh có ngài, Trung Châu có ngài, chúng ta còn có cái gì có thể sợ hãi?" Một gã lao giác tỉnh giả kính mắt trực tiếp trượt đến chót mũi, người tuổi trẻ bây giờ đã tiến hóa tới loại trình độ này. Cùng lúc đó, tại Châu Trấn Bắc tinh thần lực dẫn đạo hạ, Long Mạch trên người tán phát ra màu hồng năng lượng cùng hư ảnh sinh ra cộng minh nào đó. Đại Bàn Long cũng giống như tại đáp lại một loại nào đó kêu gọi, ánh mắt dần dần lần nữa chuyển rời về Châu Huyền trên thân. Giờ phút này, Châu Trấn Bắc trên mặt lần thứ nhất xuất hiện rất nhỏ biến hóa, nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt nổi lên hiện ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Hắn biết, kế hoạch của mình liền phải thành công. Trước đó không lâu hắn mới vừa vặn biết được, cái kia Triệu Đức Dương cơ hồ dùng giống nhau phương thức, cưỡng ép ra tay khống chế cảnh tượng, nhường đồ đệ của hắn thành công thu được một đầu Trung Châu Long Mạch, trở thành thứ 8 tinh quân. Hôm nay, hắn Châu Trấn Bắc rốt cục cũng nên đón giống nhau cơ hội. Mặc dù quá trình cùng dự đoán khác biệt, có một chút biến hóa, nhưng cuối cùng mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Châu Huyền làm rất tốt. Châu Trấn Bắc ở trong lòng tán dương sau, tiếp tục suy nghĩ lên, nếu không phải Long Mạch đối cao giai giác tỉnh giả tăng lên sát thực không lớn, lại thêm đám kia Trung Châu lão ngoan cố liên hợp chống lại loại hành vi này, chính mình đã sớm trực tiếp tự mình động thủ liền đem Long Mạch cưỡng ép cầm xuống, đâu còn có nhiều như vậy chuyện phiền toái. Bất quá bây giờ thế cục cũng đã hoàn toàn bị hắn trưởng khống, chỉ cần Long Mạch cuối cùng dưới sự dẫn đường của hắn lựa chọn Châu Huyền, như vậy đầu này Long Mạch chính là hắn Chu gia. Bởi vì tại Châu Huyền bóp nát lệnh bài phát động huyết tế chấn sơn hà về sau, Châu Huyền thân thể đem hoàn toàn chịu hắn trưởng khống, trở thành trong tay hắn một thanh lưới dao. Hoặc là nói, Châu Huyền sau này chỉ là một cái có thể cung cấp hắn thời gian thực điều khiển con rối. Cứ như vậy, giống nhau nắm giữ một gã tinh quân hắn, cũng không đến nỗi thấp Triệu Đức Dương một đầu. Theo lệnh bài bên trong năng lượng nhanh chóng bị tiêu hao, Châu Trấn Bắc hư ảnh cũng dần dần lóe lên. Châu Trấn Bắc cũng có thể cảm giác được chính mình đạo hư ảnh này thời gian đã còn thừa không có mấy. Hắn ở trong lòng âm thầm thở dài, cái này mượn dùng Trấn Sơn Hà thi triển phụ thân phương pháp mặc dù có thể giải cơn cấp bách trước mắt, nhưng cuối cùng vẫn là thời gian tồn tại hạn chế. Bất quá, hắn cũng đã sớm chuẩn bị, đem một chút ưu hồn chiến sĩ rót vào trong đó. Mặc dù chỉ có thể lưu lại những cái kia ưu hồn chiến sĩ, lại những này chiến sĩ lực lượng chỉ là từ thấp kém Trấn Sơn Hà biến thành, thực lực cũng không cường đại. Nhưng dùng để bảo hộ Châu Huyền kéo dài thời gian, vậy là đủ rồi. Hơn nữa có vừa rồi đối tất cả mọi người uy hiếp, hắn thật đúng là không tin có người dám lại đối Châu Huyền ra tay. Bất quá vì để phòng vắng nhất, Châu Trấn Bắc hư ảnh vẫn là chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như điện liếc nhìn toàn trường, đột nhiên nghiêm nghị quát: "Lôi đỉnh cục phán quan nghe lệnh." Lam phán quan cùng Đoạn phán quan liền đứng tại phía dưới, nghe được một tiếng này hét lớn, thân thể không khỏi rung động. Bọn hắn nguyên bản liền không muốn nghe theo Chu gia mệnh lệnh, cho nên trước đó hai vị phán quan cùng Lôi đỉnh cục người liền không có trợ giúp Châu Huyền. Thậm chí tại Lam phán quan người xem ra, so với Chu gia Châu Huyền thu hoạch được Long Mạch, nhường thân làm người bị tình nghi lục phàm thu hoạch được Long Mạch có lẽ kết quả sẽ tốt hơn. Có thể thấy được bọn hắn Lôi đỉnh cục cùng Chu gia quân bộ quan hệ cũng chẳng ra sao cả. Cho nên trước đó hai vị phán quan dẫn đầu Lôi đỉnh cục đám người cho dù đuổi bắt tới sau, cũng một mực do dự, cũng không đối lục phàm độc thủ. Lúc này, đối mặt Châu Trấn Bắc thượng tướng tự mình đối Lôi đỉnh cục đám người ra lệnh, bọn hắn biết không nghe không được. Hai vị phán quan liếc nhau, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, rõ ràng thân làm phán quan, đi như thế nào đến đâu, muốn làm cái gì đều không nhận chính mình khống chế đâu. Lam phán quan tranh thủ thời gian mang theo sau lưng Lôi đỉnh cục người nửa ngồi xuống tới, cùng hô lên: "Tham kiến thượng tướng." Lôi đỉnh cục mặc dù cũng không trực tiếp về thượng tướng cùng quân bộ quản hạt, nhưng cùng là Trung Châu bộ môn, hơn nữa còn là Trung Châu thượng tướng tạm thời mệnh lệnh, bọn hắn căn bản không dám có chút chống lại. Châu Trấn Bắc hư ảnh túi đầu nhìn xem Lôi đỉnh cục đám người, thanh âm trầm ổn ra lệnh: "Sau khi ta rời đi, các ngươi phụ trách bảo hộ Châu Huyền thu hoạch được Long Mạch, thẳng đến một khắc cuối cùng. Đến lúc đó, ta sẽ mệnh lệnh quân bộ liên hệ Lôi đỉnh cục, cho các ngươi tương ứng lời khen." "Là." Lam phán quan cùng Đoạn phán quan cắn răng, lớn tiếng đáp lại nói. Trong lòng bọn họ tin tưởng, đây là một cái hai đầu không lấy lòng nhiệm vụ. Thân làm Lôi đỉnh của người, làm sao có thể cần quân bộ thượng tướng tìm quan hệ cho bọn họ ngợi khen, đây quả thực là nói cho người khác biết bọn hắn cùng quân bộ quan hệ vô cùng mật thiết. Coi như nhiệm vụ bọn họ hoàn thành, cũng chưa chắc sẽ có chuyện gì tốt, sau khi trở về chỉ sợ còn phải tiếp nhận Lôi Đình cục thẩm tra. Nhưng là cho tới bây giờ, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì kế tiếp. Theo Lôi Đình cục phán quan đáp ứng, Long Mạch đối Châu Huyền nhìn chăm chú cảm giác cũng càng ngày càng mạnh, Châu Trấn Bắc biết hắn là thời điểm rời đi. Hắn khổng lồ hư ảnh bỗng nhiên thoát ly Châu Huyền thân thể. Tại mọi người nhìn soi mói, Châu Trấn Bắc hư ảnh dần dần biến trong suốt, cuối cùng theo mưa to phiêu tán. Chỉ để lại lệnh bài bên trong hai hàng ngũ hồn chiến sĩ còn đứng lặng tại Châu Huyền bên cạnh. Chính như Châu Trấn Bắc suy nghĩ, những này ngũ hồn chiến sĩ là thấp kém lệnh bài bản Trấn Sơn Hà biến thành, nếu như chỉ dựa vào bọn chúng, còn chưa đủ lấy nhường Châu Huyền lực bài chúng nghị thu hoạch được Long Mạch. Nhưng Châu Trấn Bắc vừa rồi một phen, như là trọng truy đồng dạng, đập vào lòng của mỗi người bên trên. Hiện trường trong lòng mọi người đều hiểu, có Trung Châu thượng tướng chỗ dựa, hôm nay cái này Long Mạch chỉ sợ là chỉ có thể rơi vào Châu Huyền một người trên đầu. Theo phụ thân Châu Huyền hư ảnh hoàn toàn tiêu tán, Châu Huyền ý thức một lần nữa trở về bản thể, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn đầu tiên cảm nhận được là toàn thân kịch liệt đau nhức, dường như mỗi một cây xương cốt đều bị nghiền nát đồng dạng, trong tinh thần hải cũng bởi vì linh hồn ít đi một phần mà cực kỳ thống khổ. Châu Huyền chợt vật mở to mắt, nhìn thấy chung quanh tất cả mọi người không nhúc nhích đứng đấy, dùng các loại ánh mắt phức tạp nhìn xem chính mình. Trong đó có ghen ghét, có không cam lòng, có e ngại, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Châu Huyền biết lần này Long Mạch tranh đoạt chính mình thắng chắc. Trước mắt Long Mạch đã là hắn vật trong bàn tay, tình thế bắt buộc. Nhưng cùng lúc đó, Châu Huyền trong lòng cũng dâng lên một hồi bi thương. Vì cái này cái gọi là thành công, hắn cơ hồ bỏ ra tất cả. Hắn không chỉ có dâng ra chính mình trung thành cùng dòng họ, thậm chí tại bóp nát lệnh bài phát động huyết tế một phút này, hắn cảm giác linh hồn của mình đều bị rút đi một bộ phận, đời này đều không có cách nào thu hoạch được chân chính tự do. Cái này đại giới quá lớn, Châu Huyền tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ. Chương 438, ta chính là tinh quân. Chương 438, ta chính là tinh quân. Theo Châu Trấn Bắc hư ảnh như khói nhẹ giống như tiêu tán, nguyên bản bị uy áp tạm thời áp chế trên bầu trời, tầng mây lần nữa đè ép va chạm, kịch liệt quay cuồng lên, đại địa cũng lần nữa phát ra một hồi lại một hồi thâm trầm ánh minh. Long Mạch quật khởi các loại dị tượng lần nữa hiện hiện, Châu Huyền thân hình lảo đảo lắc lắc, có chút lảo đảo rơi xuống từ trên không. Hắn cơ hồ đã dùng hết tất cả lực lượng, ánh mắt trống rỗng, thật như mất hồn như thế. Ngẩng đầu nhìn san sát bên cạnh ngũ hồn chiến sĩ, lại nhìn một chút đang nhìn chăm chú chính mình Long Mạch. Châu Huyền trong lòng ngũ vị tạp trần, không có chút nào sắp thu hoạch được Long Mạch thích thú. Bởi vì hắn biết rõ, từ giờ khắc này, vận mệnh của mình đã cùng cái này Long Mạch thật chặt cột vào cùng một chỗ. Mà hắn cũng sẽ hoàn toàn biến thành Châu Trấn Bắc trong tay một thanh lưới dao, thậm chí là không có chút nào tự do có thể nói nô lệ. Cứ việc Châu Trấn Bắc đã rời đi, nhưng là hắn lực uy hiếp vẫn như cũ như là đại sơn đặt ở trong lòng mọi người. Cho dù Châu Huyền nhìn như thế suy yếu, dường như một trận gió liền có thể đem hắn thổi ngã, nhưng vẫn là không ai dám lại không xem Châu Trấn Bắc lời nói, tiếp tục đúng tay Long Mạch tranh đoạt. Nhưng mà lại có một người không nhìn loại này uy hiếp, thương đến hét lớn một tiếng đánh vỡ bình tĩnh. Chỉ thấy Tiêu Chiến một thanh tiếp nhận thủ hạ đưa tới hàn thiết trường thương, sau đó dùng sức thúc vào bụng ngựa dục ngựa xung ra, mũi thương chỉ vào Châu Huyền cao giọng hô: "Châu Huyền, tái chiến!" Mất đi tất cả Châu Huyền, lúc này đã không có chút nào ý chí chiến đấu. Đang nghe Tiêu Chiến thanh âm sau, hắn cũng chỉ là tự giễu cười nạo một tiếng, tiếng cười kia bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Châu Huyền vô lực đưa tay chỉ vào chung quanh, có chút thất vọng nhìn về phía Tiêu Chiến nói rằng: "Tiêu Chiến, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có cơ hội không? Nhìn xem ngươi chung quanh, nhìn xem thế cục này, ngươi cảm thấy ngươi có thể thay đổi cái gì?" Ngay sau đó, Châu Huyền đột nhiên cảm xúc kích động lên, mặt mũi tràn đầy tức giận cao giọng chất vấn: "Tiêu Chiến, vừa rồi ngươi sao không đi ra? Không phải luôn mồm nói muốn cùng thượng tướng là đi sao? Thế nào thượng tướng đến một lần, ngươi biến thành con rùa đen rút đầu? Không phải muốn báo thù sao? Ngươi người đâu?" Châu Huyền liên tục đặt câu hỏi, mỗi một chữ đều giống như một thanh bén nhọn dao găm, đâm vào Tiêu Chiến tâm. Cuối cùng Châu Huyền cười lạnh một tiếng, tràn đầy trào phúng hạ cuối cùng kết luận: "Ngươi bất quá là kẻ hèn nhát." Đối mặt Châu Huyền chất vấn cùng trào phúng, Tiêu Chiến cắn chặt răng, bờ môi bị cắn đến trắng bệnh, cầm trường thương tay bởi vì dùng sức mà run nhẹ nhẹ. Tiêu Chiến cũng không có phản bác Châu Huyền lời nói, bởi vì trong lòng hắn tin tưởng, mình bây giờ căn bản không phải Châu Trấn Bắc đối thủ. Dù chỉ là một cái bóng mờ, cũng không phải hắn có thể chiến thắng. Cho nên, hắn mới càng thêm cần Long Mạch lực lượng. Chỉ có thu hoạch được Long Mạch lực lượng, hắn mới có cơ hội là Bắc Cảnh chết thảm oan hồn báo thủ, mới có cơ hội khiêu chiến Châu Trấn Bắc. Nếu không, hắn vĩnh viễn cũng không biện pháp chạm đến Châu Trấn Bắc độ cao. Tiêu Chiến không phản bác được, chỉ là yên lặng nhấc lên trường thương trong tay, tiếp tục hướng phía Châu Huyền phóng đi. Hắn không thể tiếp nhận Chu gia thu hoạch được Long Mạch kết cục, cho dù biết rõ đã quá muộn, hắn cũng nhất định phải làm. Mắt thấy Tiêu Chiến một thân một mình bỏ tới, Lam Phán Quan đông nhiên biến sắc, tiến lên một bước hô lớn: "Thượng tướng có lệnh, muốn bảo hộ Châu Huyền thu hoạch được Long Mạch tới một khắc cuối cùng." Đoàn Phán Quan ở sau lưng hắn chau mày, thấp giọng dò hỏi: "Lão Lam, thật muốn giúp Chu gia?" Lam Phán Quan đương nhiên không có ý định ngăn cản, hắn chỉ là bên ngoài mặt ngoài thái độ mà thôi. Lam Phán Quan dùng ánh mắt còn lại liếc qua nơi xa thoi thóp Lục Phàm, bây giờ lại đứng lên. Hắn ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, vội vàng thu hồi ánh mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ: "Ta liền biết Lục Phàm gia hỏa này không dễ dàng như vậy chết, bằng không thì cũng không có khả năng phản sát Diệp Thuần, để chúng ta đuổi tới xa như vậy địa phương." Vì đuổi bắt Lục Phàm, bây giờ Diệp Thiếu cùng Diệp Phó cục đều đã bỏ mình, bọn hắn những này Lôi Đình cục người chỉ sợ là không thể quay về Ninh Thành. Trừ phi bọn hắn lập xuống đại công, mới có trực tiếp liên hệ Lôi Đình cục tổng bộ cơ hội, như thế mới có thể mạng sống, hoặc là tìm tới một cái mới chỗ dựa. Lam phán quan nghĩ tới đây, lại không lưu dấu vết nhìn thoáng qua chuẩn bị tiếp nhận long mạch chuyển thừa Châu Huyền, đột nhiên hạ giọng đối đoạn phán quan đáp lại nói, kéo dài thời gian, chờ long mạch tự chọn. Hắn quyết định đánh cược một lần, cực long mạch sẽ không lựa chọn một cái bị người khác hoàn toàn điều khiển khôi lỗi đến xem như người thừa kế. Tiêu Chiến cưỡi chiến mã như gió táp giống như hướng phía Châu Huyền phóng đi, nhưng mà càng đi về trước, hắn lại cảm giác lực cản càng lớn, ngựa tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Hắn chau mày, phía trước phảng phất có một tầng vô hình lại cứng cỏi bình chướng, loại này lực cản giống như là thạch, dính nhưng lại rất có tính bền dẻo căn bản khó mà nhanh chóng đột phá. Tiêu Chiến trên mặt nghi hoặc, cẩn thận xem xét sau, lại phát hiện lúc này theo long mạch trên thân phát ra nào đó loại khí thế, như là thực chất khí lưu, ngăn trở chỗ rửa của hắn gần. Thiết lập thạch bình chướng đại bàn long ánh mắt phức tạp, một bộ không thể làm gì, lại sinh không thể luyến biểu lộ. Nó dường như cũng ý thức được, lựa chọn của mình bị Châu Chấn Bắc lực lượng chi phối, đã mất đi nguyên bản tự do quyết sách. Kia to lớn dựng thẳng đồng bên trong cũng đã không còn vừa rồi nghiền ngẫm cùng xem kịch, thay vào đó là một loại thật sâu bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Vừa nghĩ đến đây, đại bàn long nhịn không được một hồi ảo não, là nó chơi qua đầu. Mặc dù nó cũng không muốn làm như vậy, nhưng chuyện cho tới bây giờ, quật khởi thời gian hết kéo lại kéo, nó cũng chỉ có thể cuối cùng chọn ra lựa chọn, mà cái lựa chọn này chính là trước mặt Châu Huyền. Đại bàn long ánh mắt chậm rãi nhìn chăm chú lên Châu Huyền, trong ánh mắt mang theo một tia nhận mệnh ý vị, có lẽ đây chính là thiên ý mà đối với trước mắt kết quả này, tất cả mọi người không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Dù sao cũng là thượng tướng Châu Chấn Bắc tự mình giáng lâm, cho dù bất mãn, bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài, ai, là Châu Huyền, long mạch lựa chọn Châu Huyền. Ân, xem ra là Châu Huyền thắng. Trung Châu quân bộ Chu gia vẫn là quá mạnh. Nguyên bản còn đối với thế cục ôm lấy vẻ mong đợi đám người, giờ phút này dường như bị một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống, hy vọng trong lòng trong nháy mắt phá hủy. Tất cả mọi người không khỏi cảm thán, thật chẳng lẽ chính là Châu Huyền cuối cùng thắng trận này kịch liệt long mạch tranh đoạt. Đại bàn long dựng thẳng đồng bên trong hiện lên dãy rủa, khổng lồ đầu rồng vẫn là hơi thấp xuống, truyền thừa lực lượng như là màu hồng lưu quang, chậm rãi theo nó thể nội tuôn ra. Châu Huyền kinh ngạc nhìn qua màu hồng lưu quang, lại nhìn thấy bị ngăn cản tại cách đó không xa Tiêu Chiến, hư nhược ho nhẹ hai tiếng, mới lên tiếng cười nói, nhìn thấy không? Tiêu Chiến, liên long mạch đều biết nên tuyển ai. Hắn một lần nữa giang hai cánh tay, chuẩn bị nên đón truyền thừa lực lượng, kể từ hôm nay, ta Châu Huyền chính là tinh quân. Cơ hội tại đồng thời, một mực ngồi quan cảnh đài bên trên không hề động một chút nào Lý Vũ, đông nhiên từ trên ghế đứng lên. Chương 439, Phượng Hoàng Viêm Vực. Thần Tiễn Phần Thiên chương 439, Phượng Hoàng Viêm Vực. Thần Tiễn Phần Thiên quan cảnh đài đám người chung quanh lập tức liền chú ý tới Lý Vũ động tác. Là Lý Vũ, hắn đứng lên. Có người kinh ngạc nói, cái kia trước đó máy ảnh bị tắt nát, đang cố gắng cứu giúp phim nhựa phóng viên nghe vậy, vội vàng đứng lên, đưa ánh mắt về phía Lý Vũ. Đám người chung quanh lập tức nghị luận ầm ĩ, là anh hùng Lý Vũ. Lý Vũ muốn làm gì? Một gã giác tỉnh giả mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Không biết rõ a, xem bộ dáng là muốn đi chúc mừng Châu Huyền a. Một tên khác giác tỉnh giả suy đoán nói, trong giọng nói mang theo không xác định. Đám người còn chưa kịp phản ứng, Lý Vũ thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại quan cảnh đài, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Một giây sau, Lý Vũ đã xuất hiện ở đại bàn long cùng Châu Huyền ở giữa. Làm Lý Vũ đứng tại Châu Huyền trước mặt thời điểm, Lôi Đình cục phán quan cùng U Hồn chiến sĩ, thậm chí đều chưa kịp phản ứng, vẫn như cũ vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ. Ngay cả ngăn lại Tiêu Chiến kia cố long mạch khí thế, đối Lý Vũ mà nói cũng không trở ngại chút nào, dường như hắn muốn là củng cố lực lượng này từng dùng, hành động như cá gặp nước, không có chút nào trì trệ. Thật nhanh. Thi Đả Diêm cũng nhịn không được thấp giọng sợ hãi thán phục. Hắn mặc dù đã sớm nghe nói qua Lý Vũ thần tiễn xưng hào, cũng thông qua ba đồ trùng nhìn ra Lý Vũ thực lực sâu không lường được, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cho hắn biết Lý Vũ tốc độ kinh người như thế. A. Lý Vũ đột nhiên biến mất, nhường quan cảnh đại đám người chung quanh kinh ngạc không thôi. Mau nhìn, Lý Vũ ở đằng kia. Có người bỗng nhiên chỉ vào nơi xa kinh hô. Đoàn người vội vàng quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Lý Vũ đã đứng tại long mạch phía trước. Thật nhanh a, đây là tuấn di sao? Đám người chấn kinh sau khi nhao nhao sợ hãi thán phục Lý Vũ tốc độ. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Lý Vũ trên thân, trong tầm mắt có kinh ngạc, có chờ mong. Không có ai biết Lý Vũ muốn làm gì, nhưng rất hiển nhiên, trận này long mạch tranh đoạt còn chưa kết thúc. Châu Huyền thấy hoa mắt, phát giác trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Nhìn chăm chú nhìn kỹ phía dưới, mới nhận ra người tới lại là Lý Vũ. Xem như Châu Trấn Bắc đặc thù bồi dưỡng thân tín và quân cờ, hắn đối với tình báo thu hoạch tự nhiên dễ dàng nhiều. Hơn nữa hắn cũng đã sớm biết được trước mắt mấy vị tinh quân chân thực thân phận, trong đó liền bao quát trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh anh hùng Lý Vũ. Nếu như hắn nhớ không lầm, Lý Vũ hẳn là thứ 10 tinh quân. Mặc dù Lý Vũ đã trở thành tinh quân, nhưng là đối với Châu Trấn Bắc, thậm chí toàn bộ quân bộ mà nói, một chút bối cảnh đều không có Lý Vũ căn bản không tính là cái gì, nhiều nhất chỉ có thể coi là gặp vận may. Thêm nữa Châu Trấn Bắc đối lưu dân kinh thường, mưa dầm thấm đất, trước đó Châu Huyền tại quan cảnh đài trông thấy Lý Vũ lúc, cũng không có cùng Lý Vũ chủ động đáp lời. Không nghĩ tới giờ phút này Lý Vũ lại bỗng nhiên hành động lên, hơn nữa nhìn bộ dáng mong muốn chặn ngang một cước. Thần tiễn Lý Vũ sao? Châu Huyền nhẹ giọng tự nói. So với cái khác xưng hào, anh hùng cùng tinh quân gì gì đó, thần tiễn xưng hô thế này khả năng phản ứng ra Lý Vũ chân chính năng lực. Châu Huyền vẻ mặt có chút cổ quái nhìn một chút Lý Vũ, còn có phiêu phủ ở Lý Vũ bên cạnh thân cung tiễn, chẳng lẽ là ý niệm điều khiển? Hắn nhanh chóng trong đầu cẩn thận hồi ức, trên tư liệu nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua Lý Vũ còn có phương diện này năng lực khống chế. Cũng mặc kệ Lý Vũ dị năng là cái gì, bây giờ đối phương bỗng nhiên xuất hiện, với hắn mà nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nếu như là đến chúc mừng hắn, hoàn toàn có thể chờ tới long mạch quật khởi về sau, mà không phải hiện tại. Châu Huyền sắc mặt có hơi hơi nặng, Phi tốc suy nghĩ qua đi vẫn là không nhịn được mở miệng uy hiếp nói, Lý Vũ, Châu Trấn Bắc Thượng tướng đã vừa mới nói rất rõ ràng, ngươi cũng hẳn là biết người ngăn cản kết quả là cái gì. Đại Bàn Long lúc này cũng nhìn về phía ngăn cản tại ở giữa Lý Vũ, cảm thụ được Lý Vũ trên thân đồng nguyên khí tức mang tới một cỗ cảm giác thân thiết, nó trong mắt lại hiện lên một tia cao hứng. Dù sao tinh quân ở giữa trừ ra ân oán cá nhân cùng thế lực đấu tranh, thật là thực sự cùng một trận doanh. Đại Bàn Long mừng rỡ lung lay thân thể khổng lồ, phát ra một hồi trầm thấp tiếng giống, phảng phất tại hướng Lý Vũ lấy lòng. Cái này nghịch ngợm cảm giác, nhường Lý Vũ dường như cảm giác thấy được một cái khác tiểu hắc, nhịn không được đối Đại Bàn Long gật gật đầu. Châu Huyền thấy Lý Vũ không lọt vào mắt hắn, cũng không có chút nào lùi bước rời đi ý tứ, sắc mặt của hắn biến càng thêm âm trầm. Mặc dù hắn cũng không muốn đối trở thành tinh quân Lý Vũ ra tay, nhưng hắn biết rõ, Lý Vũ xuất hiện sẽ là hắn thu hoạch được long mạch to lớn biến số. Châu Huyền cắn răng, trong mắt hàn quang lóe lên, trong miệng đột nhiên hét to, "Trấn Sơn Hà!" Nguyên bản san sát tại hai bên đũ hồn các chiến sĩ như là bị kích hoạt cô máy chiến tranh đồng dạng, trong nháy mắt bạo khởi, hướng phía Lý Vũ chen chúc vào tới. Hắc vụ cuồn cuộn, đao quang như nước thủy triều. Những này đũ hồn chiến sĩ mặc dù chỉ là thấp kém Trấn Sơn Hà lệnh bài bên trong năng lượng biến thành, nhưng dù nói thế nào, bên trong chứa đựng cũng là thượng tướng Châu Trấn Bắc tự mình thi triển công kích. Những này đũ hồn chiến sĩ số lượng đông đảo lại không cho khinh thường, toàn thân còn tản ra không sợ tử vong, làm cho người sợ hãi khí tức. Tại u hồn chiến sĩ đồng thời động một cái mắt, kia cố băng lãnh khí thế, lại nhường không khí chung quanh đều dường như hạ xuống điểm đóng băng, tất cả mọi người có thể cảm giác được một cố lạnh leo thấu xương đập vào mắt, thậm chí còn có thể cảm nhận được một chút Châu Trấn Bắc thượng tướng khí tức. Ngay cả bản Thạch Yêu Vương cũng không có tự tin có thể đem bọn này u hồn binh sĩ cầm xuống, thật muốn cùng Châu Huyền động thủ tranh đoạt long mạch, không chỉ có sẽ cùng Châu Trấn Bắc kết thủ, hắn lần này mang đến yêu mình đám người cũng sẽ chết tổn thương thảm trọng. Suy đi nghĩ lại hạ, bản Thạch Yêu Vương vẫn là không có lựa chọn đối đã kiệt lực Châu Huyền ra tay, hoàn toàn từ bỏ lần này long mạch tranh đoạt. Quan cảnh đài bên cạnh đám người đang lo lắng Lý Vũ an nguy, nhưng mà đối mặt cái này giống như thủy triều vọt tới u hồn chiến sĩ, Lý Vũ chỉ là có chút nước mắt, đưa tay nắm chặt bên cạnh nổi lơ lửng Phượng Hoàng Cung. Trường cung đông nhiên giấy lên xích hồng liệt diễm, hỏa diễm như Phượng Hoàng quấn quanh không lưng, nhiệt độ nóng bỏng thậm chí nhường không khí chung quanh bặm mẹo. Phượng Hoàng Viêm vực phân thiên, Lý Vũ thanh âm trầm thấp rơi xuống. Lấy Lý Vũ làm trung tâm, phương viên trăm mét bên trong nước mưa trong nháy mắt bị nhiệt độ cao bốc hơi, hóa thành màu trắng hơi nước bốc lên. Mặt đất cháy đen rạn nứt, chung quanh giác tỉnh giả nhóm dường như đưa thân vào lò luyện, liên tiếp không ngừng lui lại kéo dài khoảng cách. Lý Vũ đầu ngón tay nhẹ chụp dây cung, kéo cung cài tên. Hai chi phá giáp tiễn chớp mắt bị nhen lửa, tiễn thân quấn quanh lấy rực đỏ liệt diễm, tựa như hai cái gào thét hỏa điểu. Siêu, siêu, mũi tên lửa phá không mà ra, một trái một phải đâm rách mưa to, hiện lên đường vòng cung xẹt qua toàn bộ triều trạch. Mũi tên những nơi đi qua, trên mặt đất lưu lại hai đạo chói mắt vệt lửa. Kia cháy hừng hực vệt lửa, đem trên mặt đất nước mưa đều khoảnh khắc nhóm lửa, cũng sẽ toàn bộ triều trạch chia làm hai nửa. Phàm là bước qua vệt lửa u hồn chiến sĩ, trên người hắc vụ áo giáp như giấy mỏng giống như thiêu đốt hầu như không còn, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành cho tàn phiêu tán. Vâng. Theo một tiếng vang thật lớn, hai chi hỏa tiễn tinh chuẩn đồng thời trúng đích khoảng cách xa nhất cái kia u hồn chiến sĩ, giao hội ở cùng nhau. Theo sát phía sau kia hai đạo vệt lửa, cũng tại thời khắc này thành công nối liền với nhau, tại triệu trạch bên trên tạo thành to lớn bầu dục hình hình bầu dục. Nóng bỏng vệt lửa kịch liệt thiêu đốt, dần dần hình thành một mặt tường lửa, đem tất cả u hồn chiến sĩ đều bao khỏa trong đó. Xông lên phía trước nhất u hồn chiến sĩ còn chưa tiếp cận Lý Vũ, liền bị thiêu đốt hầu như không còn, biến mất tại hỏa diễm bên trong. Đốt. Lý Vũ nhàn nhạt mở miệng. Sau một khắc, tường lửa bên trong liệt diễm trong nháy mắt lan tràn ra, vệt lửa bên trong xích hồng chi hỏa một mảnh, tựa như địa ngục. Ồ, những cái kia u hồn chiến sĩ tại hỏa diễm bên trong thống khổ dãy rủa, phát ra từng tiếng quỷ khóc sói gào giống như tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong nháy mắt liền bị thiêu thành tro tàn, biến mất không thấy hình bóng. Toàn trường tĩnh mịch. Chương 440, bị sửa số mệnh chương 440, bị sửa số mệnh tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Cái này, đây là tuân sát, một tên cũng không để lại. Những cái kia quỷ đồ vật, nhìn đều là ngũ giai trở lên tồn tại a. Lý Vũ vậy mà mạnh tới mức này, ai cũng không nghĩ tới, Lý Vũ vậy mà như thế tùy tiện liền đem những này khó chơi u hồn chiến sĩ toàn bộ tiêu diệt. Ngay cả nơi xa quan chiến yêu minh đám người cũng con người đột nhiên rụt lại, không khỏi vì đó động dung. Bọn hắn biết rõ những này u hồn chiến sĩ mặc dù thực lực không tính đỉnh tiêm, nhưng số lượng đông đảo cực kỳ khó chơi, xa không có khả năng giống Lý Vũ dễ dàng như vậy giải quyết. Bản Thạch Yêu Vương càng là hít sâu một hơi. Những này u hồn chiến sĩ thật muốn đánh lên, ngay cả chúng ta đều phải tốn nhiều sức lực, hắn vậy mà một tiễn toàn diện. Tại cái này ngắn ngủi trầm mặc về sau, trong đám người bỗng nhiên bộc phát ra một tràng thốt lên, quá lợi hại. Thần tiễn Lý Vũ, quả nhiên danh bất hư truyền a. Không tệ, đây mới là anh hùng Lý Vũ thực lực. Một vị thích xem bào giấy giác tỉnh giả đang yên lặng gật đầu. Hắn cũng là cảm thấy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn trong lòng đã sớm nhận định Lý Vũ nên có thực lực như thế. Kết quả như vậy đặt ở Lý Vũ trên thân, cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Mà ở phía xa, Huyên Nguyệt, Vân Triệt chờ một đám người nổi bật cũng giống nhau bị Lý Vũ biểu hiện rung động. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú khóa chặt tại Lý Vũ trên thân, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Cao thủ cũng giống nhau bị Lý Vũ biểu hiện rung động. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú khóa chặt tại Lý Vũ trên thân, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Cái này mẹ hắn sắp xếp 74. Vân Triệt mặt mũi tràn đầy im lặng. Đến cùng là ai sắp xếp bảng danh sách này, đây không phải làm càn rỡ sao? Chắc không được đều nói phong vân bảng hư bảng đâu. Vân Triệt nói thậm chí trực tiếp giận mắng đi ra, mẹ nó, loại này loạn xếp hạng sẽ hại chết người có biết hay không? nhớ tới trước đó chính mình tại Lý Vũ trước mặt phách lối bộ dáng, Vân Triệt trong lòng chợt lạnh, đông cảm giác chính mình như là một cái thằng hề, Lý Vũ nếu là thật sự muốn động thủ, chỉ sợ chính mình đã sớm thấy Diêm Vương. Người ở chỗ này đều là đỉnh tiêm cao thủ, thấy Lý Vũ như thế nhẹ nhõm một tiếng liền đem vũ hồn chiến sĩ toàn diện, tất cả mọi người một cái nhìn ra mình tuyệt đối không phải Lý Vũ đối thủ. Chỉ sợ chỉ có những cái kia xếp tại Phong Vân bảng 10 vị trí đầu siêu cấp cường giả, mới nắm giữ dạng này khí thế cùng thực lực, có thể cùng Lý Vũ chính diện giao phong. Lĩnh vực. Đông nhiên có người kịp phản ứng, tại nhắc nhở của hắn hạ, hiện trường cũng chỉ có giải rác mấy người nhìn ra mánh khỏe, không sai, đây tuyệt đối chính là trong truyền thuyết lĩnh vực. Phía trước đang thiêu đốt tường lửa, để bọn hắn nhìn hoảng sợ run rẩy. Lĩnh vực, đây chính là rất nhiều cao giai giác tỉnh giả đều không nhất định có được năng lực. Một loại cường đại đến đủ để cải biến cảnh vật xung quanh, đồng thời tăng cường tự thân cùng suy yếu đối thủ kinh khủng năng lực. Cùng cái khác người rung động khác biệt, Huyết Nguyệt nhìn về phía Lý Vũ trong ánh mắt càng phát ra loài sáng, càng xem càng ưa thích, Lý Vũ a Lý Vũ, ngươi thật sự là quá mạnh. Huyết Nguyệt híp mắt lại, nàng liếm môi không ngừng nhìn xem Lý Vũ, trong lòng thậm chí dâng lên muốn đem Lý Vũ cưỡng ép cướp đi cùng một chỗ truyền thừa đời sau xúc động. Thi Đà Diêm nhìn thấy lĩnh vực sau cả người đầu tiên là sức sở, lập tức kích động không thôi, không ngừng dùng nắm đấm nện gõ trong lòng bàn tay, ta liền biết, lựa chọn của ta là đúng. Khó trách ba đồ trùng nhất định phải nhìn. Trước đó ta nếu là thật khởi động huyết sát đại trận hiến tế tất cả mọi người, chỉ sợ Lý Vũ mũi tên này liền phải bắn trên người của ta. Thi Đà Diêm liên tục nói rằng, trong lòng lại là một trận hoảng sợ, ông trời phù hộ, cái này hẳn phải chết cục đều cho ta đào thoát. Giờ phút này, Lý Vũ Phượng Hoàng Biêm Vực đã hoàn toàn triển khai, kia nóng bỏng tường lửa đem long mạch hết thảy chung quanh đều vây quanh tiến đến, tạo thành một cái độc lập nóng bỏng không gian. Châu Huyền tại nhiệt độ cao hạ sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo lui lại mấy bước, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Ú hồn chiến sĩ, toàn quân bị diệt. Hắn vốn cho rằng Lý Vũ chỉ là tân tấn tinh quân, mạnh hơn cũng có hạn độ, nhưng trước mắt này một màn, hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Ngươi, ngươi Châu Huyền chỉ vào Lý Vũ, chấn kinh đến cơ hồ nói không ra lời. Nghĩ đến còn có thượng tướng Châu Chấn bắt chỗ dựa, hắn mới thật không dễ dàng lấy lại tinh thần. Lập tức, Châu Huyền sắc mặt biến xanh xám, căm tức nhìn Lý Vũ, ngươi không nên quá phận. Cái này Long Mạch quân bộ tình thế bắt buộc, ngươi như khăng khăng ngăn cả ta, chính là cùng toàn bộ Trung Châu quân bộ là địch. Châu Huyền vẫn không quên cao giọng nói bổ sung, chính là cùng Châu Chấn Bắc thượng tướng là địch. Lý Vũ nghe xong đấy lòng trong nháy mắt nổi lên sắc ý, biểu lộ cũng biến thành băng lãnh như xương. Hắn không nhìn Châu Huyền uy hiếp cùng kêu gào, chỉ là chậm rãi quay người, ánh mắt vượt qua đám người, rơi vào nơi xa vừa mới đứng lên Lục Phàm trên thân. Sau đó Lý Vũ nhàn nhạt mở miệng, giống như là tại tuyên bố một cái cố định sự thật, cái này Long Mạch là Lục Phàm. Lý Vũ thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Cái gì? Toàn trường xôn xao. Phu cận giác tỉnh giả nhóm nghe xong đều là sững sờ, Lục Phàm? Ai là Lục Phàm? Cũng có người cảm thấy quen hay, lập tức kịp phản ứng, chẳng lẽ là mới vừa rồi bị tất cả mọi người vây công cái kia Lục Phàm? Đám người kinh nghi bất định, nhao nhao theo Lý Vũ ánh mắt nhìn, chỉ thấy một cái toàn thân nhuốm máu thanh niên đứng ở nơi đó. Mặc dù nhìn chật vật, trên người quần áo cũng rách nát, nhưng người nhưng cũng không có trở ngại. Hắn chính là Lục Phàm. Quả nhiên là hắn. Hắn không phải đã chết rồi sao? Thế nào còn có thể đứng lên? Đám người nhao nhao lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Trước đó Lục Phàm thật là bị tất cả mọi người vây công chí tử. Kia thảm trạng bọn hắn tất cả đều tận mắt nhìn thấy, thậm chí có không ít người còn cùng nhau đối Lục Phàm phát khởi công kích. Ở đằng kia a mãnh liệt quần thể công kích đến, Lục Phàm lại còn sống. Không ít người đều cảm thán Lục Phàm chịu đánh năng lực. Cùng lúc đó, Lam Phán Quan một đoàn người nghe xong càng là chấn kinh đến nói không ra lời. Lý Vũ mới vừa nói cái gì? Lam Phán Quan một lần hoài nghi mình lỗ tai. Đoàn Phán Quan vội vàng nói bổ sung, hắn nói Long Mạch là Lục Phàm. Lục Phàm? Vậy mà nhận biết Lý Vũ? Lam Phán Quan kinh ngạc không thôi. Thực sự khó có thể tưởng tượng giữa hai người còn sẽ có mối liên hệ này. Đừng nói là Lam Phán Quan, ngay cả Lục Phàm chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Lý Vũ hắn không nghĩ tới Lý Vũ sẽ ở lúc này đứng ra, càng không có nghĩ tới, Lý Vũ lại trực tiếp điểm tên Long Mạch thuộc về là chính mình. Lý Vũ vì sao muốn giúp ta? Lục Phàm trăm mối vẫn không có cách giải. Lục Phàm trong lòng mình tin tưởng, hắn cùng Lý Vũ mặc dù nhận biết, nhưng xa xa không có đạt tới loại này dốc sức tương trợ trình độ. Nghĩ lại phía dưới, Lục Phàm phát hiện quan hệ giữa hai người thực sự là có hạn. Trước đó tại Thanh Thành thời điểm, cùng Lý Vũ quan hệ trong đó càng giống là một loại giao dịch, lẫn nhau ở giữa hô động cũng bèn bèn cực hạn tại lợi ích trao đổi, theo như nhu cầu. Đừng nói hỗ trợ, đem quan hệ như vậy định nghĩa là bằng hữu, đều có vẻ hơi gượng ép. Chương 441, Long Mạch đổi chủ chương 441, Long Mạch đổi chủ đúng chi, bây giờ Lý Vũ thực lực nhìn đã xưa đâu bằng này, cường đại đến làm cho người liễu lơi tình trạng, hoàn toàn không phải lúc trước hắn nhận biết cái kia lưu dân đầu lĩnh. Lại thêm Lý Vũ thanh danh đã sớm lưu truyền bên ngoài, ngay cả một mực buôn ba hắn đều nghe nói qua anh hùng Lý Vũ xưng hảo. Lấy Lý Vũ địa vị bây giờ cùng danh vọng, hoàn toàn không cần thiết vì mình đi đắc tội quân bộ cùng thượng tướng. Dù sao, làm như vậy có thể sẽ cho Lý Vũ mang đến phiền toái không nhỏ. Nhưng mà mặc kệ Lục Phàm nghĩ như thế nào, sự thật chính là như thế. Lý Vũ không chỉ có không chút do dự đứng ra ngăn cản Châu Huyền, còn chỉ mặt gọi tên điểm ra Lục Phàm đến kế thừa Long Mạch. Buồn cười. Châu Huyền bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, dùng xem thường ánh mắt nhìn lướt qua Lục Phàm, một cái tên ăn mày cũng xứng nhúng chàm Long Mạch. Đối mặt với gần trong gang tấc nhưng thủy chung không cách nào thành công chạm đến Long Mạch, Châu Huyền cuồng loạn đối với Lý Vũ gầm hét lên, Long Mạch rõ ràng đã tuyệt ta. Đây là thượng tướng chính miệng. Đột nhiên, Châu Huyền cảm nhận được một cỗ mãnh liệt khí tức tử vong đem hắn bao phủ. Ngẩng đầu nhìn lại, Lý Vũ bên người đầu mũi tên đã nhắm ngay hắn. Hiện tại, Lý Vũ quay người, lạnh lùng nhìn về phía Châu Huyền, ngươi còn có ý kiến sao? Châu Huyền bị Lý Vũ kia như loại băng hàn ánh mắt đâm vào trong lòng run lên, nhưng rất nhanh lại dáng chống đỡ lên khí thế, mặt đỏ lên quát: "Lý Vũ, ngươi đừng tưởng rằng có chút bản sự liền có thể muốn làm gì thì làm." Hắn biết mình nếu như tranh đoạt Long Mạch thất bại, chỉ sợ cũng sẽ chết tại Châu Chấn Bắt trong tay, trong lòng đối tử vong sợ hãi cũng thiếu mấy phần, cái này Long Mạch thuộc về há lại ngươi có thể tùy ý quyết định. Thượng tướng sớm đã có định đoạt, ngươi như thế làm việc, là đối quân bộ quyền ủy công nhiên khiêu khích. Lý Vũ cười lạnh một tiếng, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ: "Ta nói một lần chót, hôm nay cái này Long Mạch, không phải Lục Phàm không ai có thể hơn." Châu Huyền tức đến run rẩy cả người, bắp thịt trên mặt cơ hồ bặm bẹo thành một đoàn, ngón tay đều đang run rẩy: "Thượng tướng mệnh lệnh, ngươi dám chống lại?" "Mệnh lệnh." Lý Vũ đầu ngón tay xẹt qua hư không, một chi thiêu đốt mũi tên xuất hiện tại Châu Huyền mi tâm. Châu Huyền gào thét im bặt mà dừng, hắn chưa hề cảm giác tử vong gần như thế. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vũ, trong mắt tơ máu dày đặc, tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Châu Huyền lồng ngực kịch liệt phập phồng, dường như một giây sau liền phải nổ tung. Nhìn xem cơ hồ không có năng lực phản kháng Châu Huyền, Lý Vũ không thú vị thu hồi mũi tên, hơi thất vọng. Hắn còn tưởng rằng bức ép một cái Châu Huyền còn có thể lần nữa thi triển trấn sơn hạ, còn sống triệu hồi ra những vật khác dáng lâm đâu, không nghĩ tới cái này kết thúc. Nhìn thấy Lý Vũ đi hướng Long Mạch, Châu Huyền chợt xoay người, hướng phía nơi xa quân bộ đám người phương hướng vươn tay, mang theo sau cùng điền quân hô: "Quân bộ nghe lệnh, cầm xuống phản tặc Lý Vũ." Nhưng mà, thanh âm của hắn rơi xuống, lại không có nhìn thấy bất kỳ một cái nào người của quân bộ xông lên. "Các ngươi đi sao? Cho ta xông lên a." Châu Huyền không thể tin quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất nóng bỏng bệt lửa còn không có tiêu tán, tướng quân bộ hạ người ngăn cách bởi bên ngoài. Ngọn lửa kia cháy hùng hực, tản ra làm cho người sợ hãi nhiệt độ cao, phản phất là một đạo không thể vượt qua lại trời, quân bộ đông đảo giác tỉnh giả chỉ có thể trơ mắt nhìn bên này. Ngọn lửa kia liền nước mưa đều có thể thiêu đốt, tán phát khí tức khủng bố càng làm cho bọn hắn sinh lòng e ngại, căn bản không dám lên trước. Châu Huyền thấy quân bộ đám người không trông cậy được vào, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, lại đem ánh mắt chuyển hướng Lam Phán Quan bọn người, thanh âm đã bắt đầu phát run, lôi đỉnh cục nghe lệnh, chế phục Lý Vũ. Hắn như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cọng rơm, các ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh động thủ cho ta. Thật là, lôi đỉnh cục phán quan cùng giác tỉnh giả lại giống như là bị định trụ đồng dạng, cũng không nhúc nhích đứng tại chỗ. Châu Huyền dường như minh bạch tất cả, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Trên trán mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng: các ngươi. Châu Huyền lảo đảo lui lại mấy bước, đột nhiên cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Kết thúc, mọi thứ đều kết thúc. Châu Huyền hai chân bắt đầu không bị khống chế phát run, đột nhiên hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ giảm xuống đất. Không, hắn biết mình đã hoàn toàn thua, không chỉ có thua Long Mạch, càng thua mất tại Châu Chấn Bắc trong mắt giá trị. Chờ đợi hắn, đem so với tử vong càng đáng sợ. Châu Huyền muốn rách cả mí mắt, khàn cả giọng điên cuồng gào thét: các ngươi sẽ hối hận. Thượng tướng sẽ không bỏ qua các ngươi, toàn bộ quân bộ cũng sẽ không buông tha các ngươi. Lý Vũ thấy tất cả mọi người không còn dám động, tiện tay vung lên, thiêu đốt vệt lửa dần dần tan đi. Hắn không nhìn Châu Huyền, đi hướng Long Mạch. Đối mặt đi tới gần Lý Vũ, đại bàn long đông nhiên hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, to lớn đầu rồng chậm rãi xích lại gần, thân mật cọ sát Lý Vũ. Lý Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ đại bàn long, trở tay chỉ hướng Lục Phàm, hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Đại bàn long to lớn đầu rồng theo Lý Vũ chỉ vào phương hướng chậm rãi nhìn về phía Lục Phàm, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Không nghĩ tới kết quả là mọi thứ đều về tới Lục Phàm trên thân. Lục Phàm trong lòng căng thẳng, hắn cảm nhận được đại bàn long nhìn chăm chú, cùng kia cố không hiểu khí tức. Hắn lập tức hít sâu một hơi, nhanh chóng chạy tới. Tại Lục Phàm đến gần sát na, đại bàn long trong mắt kim quang đại thịnh. Giống. Một tiếng long ngâm, dựng thẳng đồng trung kim màu hồng cổ sáng đống nhiên bắn ra, thẳng tắp bao phủ tại Lục Phàm trên thân. Lục Phàm trong lòng đống nhiên dâng lên một loại cảm giác, hắn đạt được đại bàn long tán thành. Lý Vũ đứng ở một bên, nhìn xem cái này quen thuộc một màn, yên lặng mắt thấy Lục Phàm thu hoạch được long mạch truyền thừa. Mặc dù đã gặp long mạch của thời, chỉ có điều lần này người thừa kế cũng nhận hắn ảnh hưởng mà thay đổi. Bá. Triều trạch bên trong đống nhiên hội tụ ra màu hồng năng lượng, xông vào Lục Phàm trong miệng. Chỉ một thoáng, Lục Phàm thân thể liền bị dịu dàng màu hồng năng lượng bao vây lại, trên trán của hắn mọc ra một đôi nho nhỏ màu hồng sừng rồng, sau đó nhanh chóng tiêu tán không thấy. Cùng lúc đó, Lục Phàm khí thế trên người đống nhiên liên tiếp tăng vọt, bộc phát ra cực kỳ khủng bố hỗn độn lực lượng. Quan cảnh đài bên trên Thi Đà Diêm bị lực lượng này thổi tới trên mặt, lập tức kinh ngạc thốt lên: hỗn độn chi chủ ở trên, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thôn phệ tất cả chư long? Hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, đối với vừa rồi chính mình cũng không để vào mắt đại bàn long quỳ gối. Thi Đà Diêm thừa nhận là hắn có mắt không biết Thái Sơn, ai cũng sẽ không nghĩ tới nhìn bụng về đại bàn long sẽ cùng hỗn độn chi lực có quan hệ. Phía dưới triệu trạch đống nhiên sôi trào lên, nguyên một đám to lớn màu hồng bong bóng theo triệu trạch bên trong chậm rãi hiện lên. Những này bong bóng hội tụ vào một chỗ, đem trọn đầu long mạch nâng lên đến, chậm rãi hướng phía không trung lướt tới. Đại bàn long hoàn toàn thoát ly triệu trạch, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Vũ, giống. Long ngâm chấn thiên, đại bàn long tại tuyên cáo nó cuộc khởi. Sau đó đại bàn long ra sức ưỡn mèo thân thể, phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền biến mất tại trong mưa to. Đã mất đi long mạch đáp chế, toàn bộ triều trạch đông nhiên rung động dữ dội lên. Ù ù, địa chấn chuyển hướng nơi xa. Cùng lúc đó, triều trạch lại toát ra một cái to lớn màu hồng bong bóng, như là chống ra một cái nhập khẩu, cũng không có nổ tung. Cái này chẳng lẽ chính là long huyệt? Có người nhìn ra mánh khỏe. Trong cửa vào còn truyền đến cùng đại bàn long tương tự màu hồng năng lượng, cùng Lục Phàm trên người năng lượng kêu gọi lẫn nhau, dường như tại dẫn đạo Lục Phàm tiến vào bên trong. Lục Phàm nhìn về phía Lý Vũ, Lý Vũ đối với hắn cũng gật đầu. Hắn lúc này mới quay người, theo cái kia bị bong bóng chống ra lối vào, đi vào triều trạch bên trong. Chương 442, hỗn độn heo long lên không kinh thiên biến. Chương 442, hỗn độn heo long lên không kinh thiên biến. To lớn đầu rồng theo Lý Vũ chỉ phương hướng, chậm rãi chuyển động, ánh mắt cuối cùng rơi vào Lục Phàm trên thân, trong mắt lóe ra kỳ dị mà thâm thúy quan mang. Trải qua nhiều như vậy khó khăn chắc trở cùng tranh đấu, kết quả là tất cả không ngờ về tới Lục Phàm trên thân. Lục Phàm trong lòng đột nhiên siết chặt, đã nhận ra đại bàn long kia rất có cảm giác gáp bách nhìn chăm chú. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cỗ không hiểu cảm giác, dường như vận mệnh sợi tơ đang đem hắn cùng hết thảy trước mắt chặt chẽ tương liên. Có Lý Vũ lúc trước cho thấy kinh thiên thực lực xem như uy hiếp, những cái kia lúc trước còn đối Lục Phàm nhìn chằm chằm, không ngừng ngăn cản hắn người, giờ phút này đều định tại nguyên chỗ, rốt cuộc không ai dám đối Lục Phàm hành động thiếu suy nghĩ. Lục Phàm hít sâu một hơi, để cho mình cuồng loạn tâm thoáng bình tĩnh trở lại, sau đó một cái dây lát lóe ra hiện tại long mạch trước người. Tại Lục Phàm đến gần sát na, đại bàn long trong mắt kim quang đại thịnh. Giống. Một tiếng long ngâm xuyên thấu tầng mây dày đặc, dự thẳng đồng trung kim màu hồng cổ sáng đột nhiên bắn ra, thẳng tắp bao phủ tại Lục Phàm trên thân. Lục Phàm trong lòng đột nhiên dâng lên một loại kỳ diệu cảm giác, thật giống như mình cùng trong thiên địa này nào đó loại lực lượng thần bí thành lập một loại khó nói lên lời liên hệ. Hắn rõ ràng có một loại cảm giác, chính mình đạt được long mạch tán thành. Phù phù. Nguyên bản bình tĩnh triệu trạch, giờ phút này giống như là bị đầu nhập vào một quả bom nặng ký, trong nháy mắt kịch liệt quấy lên. Triệu trạch bên trong nhanh chóng hội tụ ra màu hồng năng lượng, như là sương mù xông vào Lục Phàm trong miệng. Chỉ một thoáng, Lục Phàm thân thể liền bị dịu dàng màu hồng năng lượng bao vây lại, một cỗ càng thêm thuần túy long mạch chi lực rót vào Lục Phàm thể nội. Sau đó Lục Phàm trên trán lại mọc ra một đôi bóng ánh sáng long lanh nho nhỏ màu hồng sừng rồng, chuyện này đối với sừng rồng bẹn bẹn xuất hiện một cái trước mắt, liền như yên sương mù giống như nhanh chóng tiêu tán không thấy. Lý Vũ đứng ở một bên, yên lặng nhìn chăm chú lên cái này giống như đã từng quen biết một màn, trong mắt lóe lên một tia cảm khái. Mặc dù mắt thấy qua long mạch của khởi, nhưng lần này, long mạch người thừa kế lại bởi vì hắn tham gia mà đã xảy ra cải biến. Bất quá Lý Vũ rõ ràng nhớ kỹ, chính mình là tại cầm lấy Phượng Hoàng cung thời điểm, mới có cường đại như vậy long mạch khí tức tràn vào thân thể. Lại thêm trước đó hắn cũng tận mắt qua thứ 6 tinh quân truyền thừa quá trình, hồi tưởng phía dưới, xem ra mỗi đầu long mạch quật khởi đại khái quá trình gần, nhưng chi tiết phương diện nhưng lại có một chút khác biệt. Cùng lúc đó, Lục Phàm khí thế trên người bỗng nhiên liên tiếp tăng gọn, một cú cực kỳ khủng bố hỗn độn lực lượng theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, từng cơn sóng liên tiếp hướng phía chung quanh đánh tới. Quan cảnh đài bên trên Thi Đà Diêm bị lực lượng này thổi tới trên mặt, lập tức trừng to mắt kinh ngạc tốt lên, hỗn độn chi chủ ở trên, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thôn phệ tất cả chư long? Hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, đối với trước đó chính mình cũng không để vào mắt đại bàn long quỳ gối, khắp khuôn mặt là vẻ kính sợ. Thi Đà Diêm không thể không thừa nhận, lúc trước là hắn có mắt không biết Thái Sơn. Ai có thể ngờ tới, cái này nhìn bụng về thật thà đại bàn long sẽ, vậy mà lại cùng hỗn độn chi lực có quan hệ. Ngay sau đó, toàn bộ triều trạch lần nữa sôi trào lên, nguyên một đám to lớn màu hồng bong bóng theo triều trạch bên trong chậm rãi hiện lên. Những này bong bóng không ngừng hội tụ vào một chỗ, đem trọn đầu long mạch vững vàng nâng lên đến, hướng phía không trung lướt tới. Đại bàn long hoàn toàn thoát ly triều trạch, vẻ mặt mừng rỡ bay đầu nhìn một cái Lý Vũ cùng Lục Phàm, giống long ngâm chấn thiên, mới long mạch tại tuyên cáo nó có khởi. Theo bong bóng thăng nhập không trung, đại bàn long ra sức ưỡn nẹo thân thể, hóa thành một đầu bay lên cự long, phóng lên tận trời. Trong chớp mắt, đại bàn long liền biến mất tại mây đen mưa to bên trong, chỉ ở tầng mây bên trong lưu lại một đạo nhàn nhạt màu hồng quang ảnh. Đã mất đi long mạch đắc chế, toàn bộ triều trạch đột nhiên đã xảy ra kịch liệt địa chấn. Sóng địa chấn như là sấm rền đồng dạng, không ngừng chuyển hướng nơi xa. Cùng lúc đó, triều trạch bên trong lại toát ra một cái to lớn màu hồng bong bóng, kia bong bóng như là một cái to lớn cây nấm, chậm rãi chống ra, tạo thành một cái thần bí nhập khẩu, cũng không có nổ tung. Thi Đà Diêm nhìn ra trong đó mánh khỏe, đông nhiên hú lên quái dị, hoa nhà nhà. Đây chính là trong sách nói tới Long Huyện. Trước mắt thực tế phát sinh tình huống cùng quyển sách kia bên trong miêu tả, cơ hội không kém là bao nhiêu. Thi Đà Diêm trong lòng không khỏi càng phát ra hối hận chính mình không có đem quyển sách kia mang lên, hắn quyết định chờ long mạch quật khởi sau nhất định lập tức liền quay trở lại tìm tới quyển sách kia. Xa xa long huyệt vào trong miệng, không ngừng truyền ra cùng đại bàn long trên thân tương tự màu hồng năng lượng, cùng Lục Phàm trên người năng lượng hô ứng lẫn nhau, dường như tại dẫn đạo Lục Phàm tiến vào bên trong. Lục Phàm vô ý thức nhìn về phía Lý Vũ, đã thấy Lý Vũ đối với hắn khẽ gật đầu. Hắn lúc này mới dứt khoát quay người, theo cái kia bị bong bóng chống ra lối vào, đi vào chiều trạch phía dưới. Lục Phàm vừa mới bước vào màu hồng bong bóng sát na, nhập khẩu đột nhiên co rút lại thành vòng xoáy trạng, đem hắn cuốn vào tỏa ra ánh sáng lung linh thông đạo. Bốn phía màu hồng năng lượng hóa thành thể lỏng bao vây lấy Lục Phàm, như là bị nuốt đồng dạng, thẳng tắp đến sâu dưới lòng đất. Vừa ngồi xuống đất, một cỗ nồng đậm mà khí tức cổ xưa đập vào mặt. Lục Phàm dường như xuyên việt thời không, phát hiện chính mình đi tới một cái thần bí màu hồng thế giới. Trước mặt thông đạo bốn vách tường bảy biện ra màu hồng phấn, liền như là tiến vào một loại nào đó to lớn sinh vật thể nội. Lục Phàm thậm chí có thể nhìn thấy, bên cạnh vách tường giống như là nắm giữ sinh mệnh khí quan như thế ngẫu nhiên lúc đích. Lục Phàm cẩn thận theo màu hồng phấn thông đạo một đường xâm nhập, kinh ngạc phát hiện phía trước lại đặt vào một khối đá lớn. Hiện nhiên là có người cố ý đem tảng đá để ở chỗ này. Đi lên trước cẩn thận xem xét, chỉ thấy trên tảng đá khắc lấy hai hàng cổ pháp văn tự, lấy bạn tượng phá bạn tượng, hóa hỗn độn trưởng cả khôn. Lấy bạn tượng phá bạn tượng. Lục Phàm trong lòng nghi hoặc, còn không đợi hắn lý giải đầu mối gì, tảng đá trước mặt trên vách tường đống nhiên phun ra lửa nóng hừng hực, đem thông đạo biến thành một cái biển lửa. Trong đó mỗi một đóa ngọn lửa đều nhảy lên thuộc tính khác nhau, xanh hồng sắc bạo viêm, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây độc hỏa, tử kim sắc thánh viêm. Trên mặt đất cũng chợt hiện dung nham luyện ngục, nóng bỏng sóng lửa đập vào mặt. Lục Phàm ánh mắt run lên, suy đoán cái này nhất định là một loại nào đó khảo nghiệm, tuyệt không thể lui. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, hỏa thuộc tính. Vừa bạn, xem ta khống hỏa dị năng. Hỏa diễm thổ tức. Hai tay của hắn vung lên, thể nội hỏa hệ dị năng trong nháy mắt bộc phát, một cỗ hỏa diễm trong nháy mắt theo trong cơ thể của hắn thoát ra, cùng kia mãnh liệt biển lửa hô ứng lẫn nhau. Lục Phàm phun ra nuốt vào liệt diễm, không chút hoang mang đưa tay tại dưới chân gọi ra xương lạnh cất bước đi hướng nhiệt độ cao biển lửa. Tại hỏa diễm thổ tức hạ, chung quanh hỏa diễm cũng không có đối Lục Phàm tạo thành bất cứ thương tổn gì. Khi hắn thành công bước qua dung nham lúc, trong thông đạo hỏa diễm lại dần dần lắng lại. Nhưng mà không đợi hắn thở một ngụm, dưới chân mặt đất đột nhiên biến cho nước vô cùng, từng đạo to lớn cột nước theo lòng đất phun ra ngoài, như gào thét cự thú muốn đem hắn thôn phệ. Lục Phàm cấp tốc vận chuyển thủy hệ dị năng, đánh ra rắn nước cùng kia dâng trào cột nước dung hợp lẫn nhau, rất nhanh hình thành một đạo màn nước bảo hộ ở trước người mình, vững bước đi thẳng về phía trước. Vừa vượt qua cột nước phạm vi công kích, lại có một hồi cuồng phong từ phía trước thông đạo gào thét mà đến, bén nhọn phong nhận như lưỡi dao tinh chuẩn cắt chém mà đến, phát ra hô hô tiếng vang. Vẫn chưa xong. Chương 443, 12 tinh quân định ở lại trấn Càn Khôn. Chương 443, 12 tinh quân định ở lại trấn Càn Khôn. Lục Phàm nhíu mày, phất tay tại thân thể chúng quanh hình thành một đạo vô hình phong thuẫn, đem tia sắc bén phong nhận toàn bộ ngăn lại, đồng thời hắn mượn nhờ gió lực lượng, tăng nhanh tiến lên tốc độ. Vừa mới hướng về phía trước mấy bước, lại có 9 đạo tử lôi cùng dao long đồng dạng theo trong vách tường thoát ra, bổ về phía Lục Phàm. Đây chính là hắn sở trường nhất dị năng, Lục Phàm trên thân thể lôi điện có chút lấp lóe, trực tiếp thi triển dẫn lôi đem chúng quanh cuồng bạo lôi điện toàn bộ đạo vào thân thể. Lục Phàm cùng kia cuồng bạo thiểm điện đan vào lẫn nhau, dòng điện trong thân thể không ngừng xuyên thẳng qua, hắn lại lông tóc không tổn hao gì. Không chỉ có thuận lợi thông qua được phiến lôi khu này, thể nội lôi điện năng lượng cũng bởi vì này tăng nhiều. Bước kế tiếp, không khí bốn phía đều đột nhiên biến nặng nề vô cùng, phản phất có cự thạch ngàn cân đè ở trên người, mỗi đi một bước đều vô cùng gian nan. Lục Phàm trực tiếp phát động dị năng xoay chuyển trọng lực cùng cố này cường đại trọng lực triệt tiêu lẫn nhau, như dẫm trên đất bằng đi tới. Nhìn xem phía trước dường như không có cối thông đạo, Lục Phàm trong mắt mang theo vẻ mặt khác thường, không thích hợp. Nhiều như vậy khảo nghiệm xuống tới, thông đạo nhưng như cũ tồn tại, tựa như là một cái vĩnh viễn không cách nào đi ra mê cung. Lục Phàm luôn cảm giác cái này khảo nghiệm giống như là vì hắn đo thân mà làm đồng dạng, nhìn tựa hồ có chút độ khó, kỳ thực cũng không có cường đại lực sát thương. Chẳng qua là từ các loại thường gặp dị năng cùng nguyên tố, tạm thời phát khởi công kích mà thôi. Đừng nói hắn giống nhau nắm giữ các loại nguyên tố dị năng, cho dù là một cái chỉ có một loại dị năng giác tỉnh giả tiến đến, cũng có khả năng duy nhất một lần thành công xông qua những này trở ngại. Lúc này Lục Phàm trong lòng thậm chí nhiều hơn một loại hoài nghi, có lẽ trong thông đạo những này khảo nghiệm là sẽ căn cứ tiến vào người ngẫu nhiên biến hóa, từ đó điều chỉnh khảo nghiệm độ khó cùng phương thức. Nghĩ đến cái này, Lục Phàm đột nhiên lại toát ra suy nghĩ, chẳng lẽ nói, thông đạo khảo nghiệm không phải người thừa kế cùng các loại thuộc tính tương hợp tính, mà là những vật khác. Nhìn một chút trước mặt thông đạo, Lục Phàm thu hồi suy nghĩ tiếp tục đi đến phía trước. Quả nhiên, trước mặt con đường trong nháy mắt kết lên một tầng thật dày băng sương. Hắn mỗi một bước đều như là đạp ở trên mặt băng, kia hàn khí như là vô số cây băng lãnh kim châm, ý đồ đông kết thân thể của hắn, nhường hắn không cách nào tiến lên. Lúc này Lục Phàm không còn vận dụng giống nhau thuộc tính dị năng, quyết định đi ngược lại con đường cũ. Hắn chuẩn bị dùng thuộc tính tương khắc nguyên tố lực, thử một lần có thể thành công hay không đi ra thông đạo. Lục Phàm thể nội đống nhiên ấm lên, nóng liệt diễm theo trong cơ thể hắn tuôn ra không ngừng xoay quanh, liệt diễm cấp tốc xua tan rét lạnh, nhường Lục Phàm thành công xuyên qua băng xương con đường. Nhưng khảo nghiệm cũng không như vậy kết thúc, thông đạo vẫn tại phía trước chờ đợi hắn, phản phất là một cái vĩnh viễn sẽ không dừng lại khiêu chiến. Vẫn là không đúng. Lục Phàm luốt luốt lông mày, phi tốc tự hỏi. Nhưng ngay sau đó, một cỗ thần bí lực lượng tinh thần như là âm hồn đánh tới. Lục Phàm chỉ cảm thấy đầu đau đớn một hồi, phản phất có vô số cây kim châm đang thắt, ý đồ xâm nhập trong đầu của hắn, nhiễu loạn tâm trí của hắn. Hắn cố nén thống khổ, lập tức tập trung tinh thần, dùng tinh thần phòng ngự dị năng tạo dựng ra một đạo kiên cố tinh thần bình chướng, đem kia cỗ thần bí lực lượng tinh thần ngăn khuất bên ngoài. Sau một lát, Lục Phàm ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Hắn chăm chú nhìn phía trước, không dám có chút thư giãn. Nhưng cho dù Lục Phàm đứng tại chỗ, sau lưng phảng phất có một loại nào đó lực lượng vô hình đẩy Lục Phàm tiến lên, trước thông đạo mặt khảo nghiệm vẫn như cũ sẽ một cái tiếp một cái chủ động xuất hiện. Lục Phàm cũng bị bách nên đón tiếp lấy. Tại liên tiếp lại trải qua kim loại thế giới, một bên trong rừng cây các loại đặc thù hoàn cảnh sau, ngay cả vừa mới tiếp thụ qua long mạch khí tức Lục Phàm, lúc này đều cơ hồ hao hết năng lượng, đã mồ hôi rơi như mưa. Liên Lục Phàm chính mình cũng đang cảm thán, cái này phải vào tới không phải hắn, thật đúng là không có mấy người có thể đi đến một bước này. Không kịp trầm một mạch, vô số mặt kính giống như bóng đen đã đem hắn vây quanh, trong mặt gương vậy mà xuất hiện Lục Phàm các thân thích hình dạng. Là ảo giác. Lục Phàm chỉ một cái liền lập tức liền ý thức được. Đầu ngón tay hắn sáng lên phá vọng chi quang quang mang kia như là tảng sáng ánh dạng đông chiếu sáng thông đạo, tất cả huyễn tượng như thủy tinh giống như vỡ vụn, phát ra thanh thúy tiếng vang, nhao nhao tiêu tán trong không khí. Sau một khắc, tất cả rốt cục đều đã xảy ra cải biến. Phía trước thông đạo không còn là mênh mông vô bờ, mà là theo mặt kính cùng nhau vỡ tan. Cùng lúc đó, bên cạnh vách tường bỗng nhiên nhúc nhích lên, một cái màu hồng nhập khẩu từ từ mở ra. Nhìn thấy bên cạnh xuất hiện nhập khẩu, Lục Phàm mới rốt cục ý thức được, hắn thành công. Lối đi này nhưng không có lúc trước hắn nghĩ như vậy nhẹ nhõm, tuyệt không phải chỉ có được một loại dị năng giác tỉnh giả liền có thể thành công. Mặc dù có giác tỉnh giả bằng vào một loại cường hãn dị năng một mực sông ra đi, trước mặt thông đạo vẫn là sẽ vô cùng vô tận xuất hiện. Cường đại tới đâu giác tỉnh giả, cũng cuối cùng cũng có hao hết năng lượng một phút này. Lục Phàm hít sâu một hơi, quay người bước vào mới xuất hiện lối vào, đã tới long huyệt chỗ sâu. Ngẩng đầu nhìn lại, bên trong lại không có bất kỳ vật gì, chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Lục Phàm tin tưởng, nhiều như vậy nặng khảo nghiệm phía dưới, tuyệt không có khả năng là cố ý lường gạt người khác. Hơn nữa trong thân thể long mạch khí tức cũng đang không ngừng nói cho hắn biết, nơi này nhất định ẩn giấu đi một loại nào đó cực kỳ trọng yếu đồ vật. Lục Phàm hai mắt nhắm lại, dùng ra đồng loại dị năng, lần nữa mở ra thời điểm, cặp mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành màu lam nhạt. Trong mắt thế giới trong nháy mắt biến phá lệ rõ ràng, nhỏ bé dòng điện từng lần một quét hình qua màu hồng gian phòng. Nhìn kỹ lại, căn này trong mật thất quả nhiên nhiều hơn một vật, có một khối hoàn toàn trong suốt kết tinh đang lặng lặng lơ lửng tại trong mật thất vị trí. Đây là cái gì? Lục Phàm ánh mắt bị một mực hấp dẫn, yếu ớt dòng điện xuyên qua kết tinh, nội bộ trong nháy mắt chảy ra tinh vân trạng vật chất, như mộng như ảo không hiểu mỹ lệ. Hắn không bị khống chế giống như chậm rãi đi hướng cái kia trong suốt đồ vật, vươn tay nhẹ nhàng đem nó nắm chặt. Khi hắn tay chạm đến kết tinh trong nháy mắt, kết tinh bỗng nhiên hóa lỏng, trong nháy mắt liền cuốn lên cánh tay phải của hắn. Đồng thời Lục Phàm trong đầu vang lên một đạo tang thương thanh âm, đây là hỗn độn nguyên sơ chi khí, sau đó, một cỗ hỗn tạp lấy các loại thuộc tính khác nhau lực lượng, theo kết tinh bên trong điên cuồng tràn vào Lục Phàm thể nội. Lục Phàm không ngừng hấp thu luồng sức mạnh mạnh mẽ này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được khối này kết tinh ngay tại chính mình chậm rãi hòa làm một thể, dường như trở thành một phần của thân thể hắn. Hắn trong nháy mắt minh bạch, khối này trong suốt kết tinh chính là thuộc về hắn vũ khí, một loại cùng hắn linh hồn phù hợp với nhau vũ khí. Hỗn độn chi khí. Lục Phàm lẩm bẩm nói. Hắn nâng tay phải lên xem xét tỉ mỉ, thanh này vũ khí sát thực hết sức kỳ lạ, nó chủ thể hiện lên trong suốt trạng, dường như từ thuần túy không màu năng lượng vật chất cấu thành, nhưng sờ tới sờ lui lại như là thực thể giống như cứng rắn. Tại tiềm thức hạ, thanh này vũ khí cũng không có cố định hình thái, tại Lục Phàm trong tay khi thì hóa thành trường kiếm, khi thì biến thành trường cung. Hoặc là to lớn chiến phủ, thậm chí thỉnh thoảng sẽ biến thành hiện đại súng ống bộ dáng. Đao. Lục Phàm tâm niệm vừa động, trong suốt vũ khí trong nháy mắt tại tay phải hắn bên trên ngưng kết thành một thanh trong suốt trường đao. Theo lôi điện dị năng rót vào, thân đao nội bộ có tinh hà giống như thiểm điện lưu quang xoay tròn. Thì ra là thế. Lục Phàm bừng tỉnh hiểu ra. Chương 444, hỗn độn thần khí, cạn ý thức xâm lấn. Chương 444, hỗn độn thần khí, cạn ý thức xâm lấn. Thanh này vũ khí có thể căn cứ người nắm giữ nhu cầu, biến thành bất kỳ hình thái. Lục Phàm cần gì vũ khí, nó liền có thể biến ảo thành tương ứng vũ khí. Tinh chuẩn đến như là độc tâm thuật đồng dạng, thật sự là quá tuyệt vời. Lục Phàm nhịn không được thốt ra, trong lời nói tràn đầy khó mà ức chế ngạc nhiên mừng rỡ cùng tán thưởng. Vũ khí này quả thực chính là vì hắn lượng thân định chế thần khí, có thể hoàn mỹ vừa phối hắn dị năng bên trong tùy ý một loại, phản phất là vận mệnh đặc biệt vì hắn chuẩn bị lễ vật. Hơn nữa thanh này vũ khí bên trong còn ẩn chứa cường đại hỗn độn chi lực, tại Lục Phàm thu hoạch được vũ khí trong nháy mắt, cùng hắn thể nội nguyên bản liền tồn tại hỗn độn chi lực hô ứng lẫn nhau, mơ hồ sinh ra một loại kỳ dị mà hài hòa cộng minh. Kia cộng minh như là trầm ổn mà hữu lực nhịp tim đồng dạng, có tiết tấu nhảy lên. Mỗi một lần rung động đều phản phất tại hướng Lục Phàm truyền lại một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Cỗ lực lượng này theo kinh mạch của hắn chảy xuôi, tràn đầy thân thể của hắn mỗi một cái nơi hẻo lánh, nhường hắn đột nhiên cảm nhận được một loại trưởng không tiên địa phóng khoáng cùng tự tin. Ngay tại Lục Phàm đắm chìm trong hỗn độn chi lực cộng minh mang tới thích thú bên trong lúc, trong suốt kết tinh bên trong chảy ra một cỗ ẩn dấu cực sâu không hiểu khí tức, lặng yên theo cánh tay lan tràn đến toàn thân, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền xâm nhập tinh thần của hắn biển, bắt đầu ảnh hưởng Lục Phàm suy nghĩ cùng tiềm thức. Ta muốn vì này tính dâng cả đời. Cho dù là sinh mệnh của mình, Lục Phàm tự lẩm bẩm. Thanh âm bên trong mang theo một tia mê ly cùng hoảng hốt. Nói được nửa câu, hắn đột nhiên toàn thân tê dần, dường như bị một đạo dòng điện kích tỉnh, trong nháy mắt kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Không đúng. Lục Phàm trong lòng cảnh báo đại tác, đây cũng không phải là hắn có thể nói ra lời nói. Lục Phàm thở nhỏ liền có một loại đặc thù cảm giác, đây cũng không phải là dị năng, mà là tại những cái kêu biến thái người nhà lâu dài tra tấn hạ, mạnh mẽ ma luyện đi ra nhạy cảm dự cảm. Loại dự cảm này tựa như là thân thể của hắn một đạo phòng tuyến, chỉ cần có bất kỳ đồ vật đối với hắn ý thức sinh ra dù là một tơ một hào nhằm vào. Hắn đều có thể trong nháy mắt phát giác được dị dạng, thậm chí thân thể sẽ xuất hiện buồn nôn chờ phản ứng mãnh liệt. Mà ngay mới vừa rồi, Lục Phàm lại có loại kia cơ hồ giống nhau cảm giác. Hắn trong nháy mắt minh bạch, có vật gì đó tại nhằm vào hắn ý thức, thậm chí có khả năng đã xâm nhập đầu óc của hắn cùng tinh thần hải, ngay tại điều khiển tư tưởng của hắn. Lục Phàm không chút do dự, quả quyết một bàn tay chụp về phía đầu của mình, linh hồn giam cầm. Chỉ một thoáng, Lục Phàm liền phát động tinh thần dị năng phản xâm nhập vào tinh thần của mình trong biển. Rất nhanh, hắn đã tìm được loại kia kính dâng tất cả cảm giác quỷ dị cảm giác. Đem cỗ này không thuộc về hắn tiềm thức cưỡng ép giam cầm lại, cũng đem nó gắt gao bao trùm. Sau đó tại Lục Phàm cường đại tinh thần lực áp xúc hạ, cỗ này bị giam cầm tiềm thức dần dần ngưng tụ, cuối cùng ở trong tay của hắn tạo thành một cái tản ra nhàn nhạt quang mang biên bi. Hô, nguy hiểm thật. Lục Phàm nhìn xem trong tay nhàn nhạt phát sáng biên bi, thở phào một hơi. Không nghĩ tới, tại thu hoạch vũ khí sau buông lỏng nhất một phút này, lại còn cất giấu nguy hiểm như thế ý thức xâm lấn. Lục Phàm không khỏi cảm thán, cái này long mạch chuyển thừa thật đúng là không thể khinh thường a. Hắn đều kém chút lật thuyền trong mương. Hơn nữa nếu như không phải Lý Vũ cuối cùng ở lúc mấu chốt xuất thủ tương trợ, hắn có lẽ căn bản không có thu hoạch long mạch hy vọng. Thẳng đến lúc này, kết tinh bên trong hỗn độn chi lực mới rốt cục cùng long mạch rót vào Lục Phàm thể nội hỗn độn chi lực hoàn toàn dung hợp. Hai loại sức mạnh như là hai cái lao nhanh dòng sông dung hợp hội tụ vào một chỗ. Tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, Lục Phàm lông mày đỉnh chỗ màu hồng sừng rồng chợt lóe lên. Thứ 12 tinh quân định ở lại. Theo một tiếng này vô hình tuyên cáo, Lục Phàm thành công hoàn thành thủy biến. Trên người hắn khí tức biến càng thêm thâm trầm cường đại. Tại Lục Phàm thành công lấy đi vũ khí sau, toàn bộ dưới mặt đất Long Huyệt bắt đầu chấn động kịch liệt lên, trên vách tường xuất hiện từng đạo vết nước màu đỏ ngòm, dường như sắp đổ sụp. Lục Phàm cũng phát giác được nguy hiểm, nắm chặt vũ khí, nhanh chóng quay người hướng về nơi đến thông đạo chạy đi. Trước đó trong thông đạo ngăn cản hắn những cái kia thuộc tính chi lực dường như hoàn thành sứ mệnh, đều không tiếp tục xuất hiện. Sau một lát, Lục Phàm liền thuận lợi quay trở về tới lối vào. Trong vách tường tuôn ra một đoàn màu hồng bong bóng, đem Lục Phàm bao khỏa, sau đó nhanh chóng hướng lên phiêu khởi. Trung quanh núp ních thông đạo phi tốc hướng phía dưới tối lui, như là như mộng ảo không chân thực. Làm Lục Phàm lần nữa về tới triều trạch phía trên, đi ra Long Huyền Sát Na, chống ra nhập khẩu màu hồng bong bóng trong nháy mắt nổ tung. Nhập khẩu ầm vang khép kín, triều trạch cũng khôi phục như lúc ban đầu, Long Huyệt dường như chưa từng có xuất hiện qua. Ngoại giới đám người chỉ thấy một đạo nồng đậm màu hồng sương mù đống nhiên phun ra. Lại xem xét, Lục Phàm đã cầm trong tay trong suốt trường đao đạp không mà ra, lưới đao những nơi đi qua, liền Lục Phàm phía sau không gian đều sinh ra nhỏ bé vết rách. Nhưng tại người bên ngoài trong mắt, Lục Phàm trong tay không có cái gì, nhìn thấy chỉ có Lục Phàm trên thân kia tản ra khí tức cường đại, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại vô hình uy áp. Nguyên bản nhìn như bình thường Lục Phàm, giờ phút này trên thân không hiểu nhiều hơn một cỗ uy áp cùng tôn quý. Lục Phàm quét mắt một vòng triệu trạch bên trên tình huống, chỗ gần giác tỉnh giả đã thiếu đi hơn phân nửa, còn lại người đều đang không ngừng quan sát, muốn nhìn một chút thu hoạch được long mạch sau sẽ xảy ra cái gì. Bây giờ nhìn thấy Lục Phàm thành công đi ra, bọn hắn cũng không ôm ấp dư thừa kỳ vọng. Làm Lục Phàm cảm kích nhìn về phía Lý Vũ lúc, lập tức liền cảm nhận được Lý Vũ trên thân kia có hoàn toàn khác biệt khí tức. Kia là Lục Phàm ánh mắt ngưng tụ, Lý Vũ trên thân lại có cùng thuộc tại tinh quân khí tức quen thuộc. Hắn mới chợt hiểu ra, thì ra Lý Vũ sớm đã là tinh quân. Chắc không được Lý Vũ cũng không có tham dự long mạch tranh đoạt, thực lực cũng có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền đã vượt xa hắn. Lục Phàm trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc, hắn lần này thật đúng là may mắn mà có Lý Vũ tương trợ. A Lục Phàm hít sâu một hơi, nhanh chân đi hướng Lý Vũ. Lý Vũ cũng tò mò nhìn xem Lục Phàm tay phải vị trí, mặc dù Lục Phàm vũ khí hoàn toàn trong suốt, nhưng hắn vẫn có thể phát giác được Lục Phàm trong tay kia không giống thất thải quan choáng. Không khó đoán ra Lục Phàm thành công thu được tinh quân vũ khí, hơn nữa tựa hồ là chỉ có Lục Phàm chính mình mới có thể nhìn thấy vũ khí. Lục Phàm đi tới gần, trịnh trọng việc đối Lý Vũ ôm quyền hành lễ, thứ 10 tinh quân. Thứ 12 tinh quân. Lý Vũ cũng giống nhau đáp lại nói. Hai người tựa như nhận biết thật lâu đồng dạng, nhìn nhau cười một tiếng. Lục Phàm trong mắt lóe ra chân thành cảm tạ, ngựa khí chân thành tha thiết nói, "Lý Vũ, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Lý Vũ cười nhẹ giọng mở miệng, "Tinh quân ở giữa, vốn nên như vậy." Lục Phàm trong lòng cảm động không thôi, kỳ thật hắn cũng minh bạch, đừng nói là tinh quân ở giữa, liền xem như trực hệ ở giữa, chỉ sợ cũng làm không được loại này vô tư tương trợ tình trạng. Mặc dù ngoài miệng không có lại nói tiếp, nhưng Lục Phàm trong lòng đã âm thầm quyết định, chỉ cần Lý Vũ có cần, sau này hắn nhất định xông pha khói lửa không chối từ. Chương 445, khí phách về đối chương 445, khí phách về đối Lý Vũ cũng không cảm thấy chính mình có nhiều vô tư. Đến một lần, hắn chỉ là khó được gặp phải người quen, hơn nữa Long Mạch cũng cố ý lựa chọn Lục Phàm, hắn khả năng trợ giúp đem Long Mạch đổi chủ, nhiều nhất xem như thuận nước đẩy thuyền. Thứ hai, hắn quyết không cho phép Long Mạch bị tuần chấn bắt thế lực đứng chạm, mặc kệ hôm nay cái này Long Mạch tuyển ai, cũng tuyệt đối không tới phiên Châu Huyền. Cùng lúc đó, Châu Huyền khắp khuôn mặt là oán độc cùng không cam lòng nhìn chằm chằm đi ra Long Huyệt Lục Phàm. Lúc này mới bao lâu thời gian, thu hoạch được Long Mạch Lục Phàm trên thân, khí thế kia cùng thực lực liền đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể đem một cái phế vật hoàn toàn thay hình đổi dạng, đủ để nhìn ra Long Mạch chuyển thừa đối một cái giác tỉnh giả tăng lên là cỡ nào to lớn. Đây hết thể rõ ràng là ta. Châu Huyền trong miệng nghiến răng nghiến lợi, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Hắn hung tợn quay đầu trừng mắt Lý Vũ, bị cừu hận che đậy hắn, tại thời khắc này đem tử vong đều ném sau gáy, "Lý Vũ." Châu Huyền chỉ vào hai người quát, "Các ngươi chớ đắc ý quá sớm. Chuyện ngày hôm nay ta nhất định sẽ cáo tri thượng tướng, thượng tướng là sẽ không bỏ qua các ngươi." Lục Phàm nhướng mày, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, trong nháy mắt ngăn khuất Lý Vũ trước người. Bây giờ hắn đã thay ra đổi thịt, thực lực đột nhiên tăng mạnh, như thế nào Châu Huyền có thể tùy ý nhục mạ uy hiếp? Mắng hắn thì cũng thôi đi, lại còn dám ngay ở mặt của hắn mắng Lý Vũ, đây là Lục Phàm tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Lục Phàm đột nhiên đưa tay, trong tay phải dường như nhiều hơn thứ gì, trên thân cũng đồng thời bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, đem Châu Huyền không khí bên người đều ngưng động. Châu Huyền bị Lục Phàm khí thế áp bách đến không thở nổi, ngực giống như là đè ép một tảng đá lớn, trong lòng càng là phẫn nộ tới cực điểm. Chính là tiểu tử này cướp đi hắn tất cả, giờ phút này lại còn muốn đối hắn động thủ. Người muốn chết. Lục Phàm không biết dùng cái gì chỉ hướng Châu Huyền. Châu Huyền trong nháy mắt liền bị chấn nhiếp rồi, thì phản ứng sau lại cố giả bộ chấn định, ngoài mạnh trong yếu nói rằng, "Hừ, ngươi bất ở chỗ này hù dọa ta. Ngươi cùng Lý Vũ đã cùng toàn bộ Trung Châu quân bộ là địch, cùng tuần thượng tướng đối nghịch người sớm muộn sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn." Châu Huyền giống như là thực sự không tiếp thụ được đả kích, có chút tinh thần rối loạn giống như không ngừng uy hiếp hai người, "Chờ xem, Châu trấn Bắc thượng tướng sẽ tìm đến các ngươi. Hắn nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận hôm nay việc đã làm." Lục Phàm nhìn lướt qua Châu Huyền trên thân kia tượng trưng cho quân bộ trang phục, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sống ở quy tắc bên trong hắn, hoàn toàn minh bạch quân bộ đại biểu cho cái gì, cũng biết rõ quân bộ nội tình không phải hắn cá thể thực lực có thể dung chuyển. Trước đó Lục Phàm tại Thanh Thành thành công đoạt quyền sau, liền phát hiện một chút chỗ không đúng. Dính đến thành chủ thay đổi trọng đại như vậy chuyện, dựa theo lẽ thường, nguyên bản Trung Châu quan phương hẳn là lập tức phái người đến đây Thanh Thành điều tra, nhưng vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Một lòng muốn lộng chết gia gia của hắn Lục Thanh Dừng, cũng là bởi vì này mới đánh lấy Trung Châu cờ xí chiếm lấy Thanh Thành, tiến hành độc tài quản lý. Về sau Lục Phàm càng là tự mình xâm nhập điều tra, đồng thời cẩn thận nghiên cứu qua Thanh Thành tài liệu tương quan sau, mới ý thức tới Trung Châu quan phương lực ước thúc đang không ngừng hạ xuống, đối với trường thành bên ngoài những thành thị kia cơ hồ đã không còn nắm giữ hoàn toàn trường khống quyền quản hạt. Dẫn đến loại kết quả này trong đó một cái trọng yếu nguyên nhân chính là Trung Châu nội bộ bộ môn phong phú, thế lực khắp nơi không phối hợp, lợi ích gút mắt phức tạp. Lại thêm mấy vị Trung Châu thượng tướng thực lực cùng quyền lực quá lớn, cơ hồ đã thoát ly quan phương hữu hiệu quản khống. Liền Trung Châu quan phương đều mơ hồ đắp lên đem ngăn được, có thể thấy được thượng tướng lực lượng không phải tầm thường. Bất quá Lục Phàm đối với cái này không có chút nào ý sợ hãi, ý thức được mình đã trở thành tinh quân sau, Lục Phàm cảm thụ được thể nội mãnh liệt năng lượng bằng bạc, tràn đầy tự tin. Lục Phàm quét Châu Huyền một cái khinh thường cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng Châu Trấn Bắc có thể một tay che trời sao? Ta ngược lại muốn xem hắn dám làm gì ta. Ngươi? Châu Huyền trừng vào mắt, hắn thế nào cũng không dám tin tưởng, vừa mới còn bị vây, kém chút bị người đánh chết Lục Phàm, giờ phút này đỗng nhiên có như vậy đảm lượng. Thấy Châu Huyền còn muốn phản bác, Lục Phàm trong ánh mắt mang theo một tia sắc ý, ngươi như còn dám nói chuyện, ta không ngại hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Châu Huyền sững sờ, do dự một chút sau, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại, không dám ngôn ngữ. Có thể ánh mắt của hắn phảng phất muốn giết người như thế nhìn chằm chằm Lý Vũ cùng Lục Phàm, oán hận như là cỏ dại giống như điên cuồng sinh trưởng. Mấy người đối thoại lập tức gây nên sóng to gió lớn. Trung quanh giác tỉnh giả nhóm không nghĩ tới Lục Phàm dám trước mặt mọi người cùng quân bộ khiêu chiến, thậm chí ngựa khí cường ngạnh, hoàn toàn không có đem tuần trấn Bắc thượng đem để vào mắt. Ngay tại lúc đó, quan cảnh đài đám người trung quanh nhìn thấy Lục Phàm lại xuất hiện, cũng là rối loạn lên, thành. Có người hưng phấn hô, xem ra thanh niên kia thật thu được long mạch, khí thế cũng không giống nhau. Cũng có người vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía Lý Vũ, cảm thán nói, Lý Vũ là thật lợi hại a, một câu liền quyết định long mạch thuộc về. Đúng vậy a, ta nếu là Lý Vũ bằng hữu, cái này long mạch nói không chừng là của ta. Còn có người miễn tưởng nói, ha ha, ngươi đừng có nằm động. Đám người lập tức cười vang lên, nhao nhao đả kích nói, mau nhìn, thành chủ tự mình kết quả. Không biết ai hô một tiếng, chỉ thấy Ly Dương thành chủ đã thay đổi một bộ mới tinh áo trắng, hướng phía Lý Vũ hai người phiêu nhiên mà đi. Vị này một mực tại chờ thời cơ cương giả, lúc này vẻ mặt tươi cười, dường như quên đi long mạch sự tình. Hắn đối với hai người chắp tay, thái độ hòa ái dễ gần nói chúc mừng, chúc mừng. Lục Phàm nghi ngờ nhìn về phía Lý Vũ, không biết rõ vị thành chủ này đống nhiên xuất hiện cần làm chuyện gì. Lý Dương đã đối với Lục Phàm chủ động tự giới thiệu mình, ta chính là Dương Thành thành chủ, hôm nay có thể chứng kiến tinh quân sinh ra, như thế thịnh sự quả thật ta Lý Dương tam sinh hữu hạnh. Lý Vũ cũng âm thầm bội phục Lý Dương, nắm giữ thực lực như vậy Dương Thành thành chủ, lại còn có thể làm được như thế khiêm tốn hữu lễ, xử sự khéo đưa đẩy. Đối mặt nhiệt tình như vậy Lý Dương, Lục Phàm biểu lộ có chút kỳ quái, nhưng vẫn là lễ phép chắp tay đáp lễ. Lý Dương lại đối hai người làm ra mời trạng, đầy nhiệt tình nói, hai vị tinh quân đồng thời đi vào Dương Thành, thật là khiến Dương Thành thật là vinh hạnh a. Vừa bạn Lý Vũ tinh quân cũng tại Dương Thành ở tạm, không bằng vị này tinh quân cũng tới trong thành ngồi xuống, cũng tốt cùng Lý Vũ tinh quân ôn chuyện. Lục Phàm nghe được Lý Vũ ở tạm Dương Thành, liền trực tiếp đáp ứng, tốt, đa tạ Lý Dương thành chủ. Tinh quân xưng hô như thế nào? Lý Dương biết mà còn hỏi, trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười ấm áp. Lục Phàm. Lục Phàm đơn giản trả lời. Ba người đang khi nói chuyện, Bàn Thạch Yêu Vương đang khẽ nhíu mày nhìn xem bên này, bây giờ long mạch đã quật khởi, hắn cũng biết Yêu Minh hoàn toàn đã mất đi cơ hội, nhìn thoáng qua Lý Dương sau, lập tức phất tay áo quay người, lớn tiếng nói, "Đi." Yêu Minh đám người nghe được mệnh lệnh, nhao nhao đuổi theo, một đoàn yêu tộc rất nhanh liền rời đi triệu trạch, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Tiêu Chiến rìm chặt sao động chiến mã, ánh mắt đảo qua khí thế kinh người Lục Phàm, đồng thời vẻ mặt tiếc hận. Long mạch đã cho chủ, là thời điểm rời đi. Tiêu Chiến nhẹ nói, mặc dù trong lòng của hắn có chút tiếc nuối không thể đoạt được long mạch, nhưng chỉ cần thu hoạch được long mạch không phải Châu Huyền, vậy hắn cũng coi như đạt thành một nửa mục đích. Tiêu Chiến nhìn xem có thể ảnh hưởng long mạch lựa chọn Lý Vũ, trong lòng tràn đầy rung động, lúc này mới quay đầu ngựa lại. Hắc giáp thiết kỵ tại phía sau hắn xếp hình cây đinh trận, theo một hồi vang dội tiếng vó ngựa, đạp phá nước mương nên ngang rời đi. Tại long mạch thành công quật khởi sau, Huyết Nguyệt, Vân Triệt mấy người cũng sớm đã không thấy bóng dáng. Mắt thấy Lý Dương liền phải mang theo Lý Vũ cùng Lục Phàm rời đi, Lam Phán Quan do dự một chút, lập tức mang theo Lôi Đình cục đám người phi tốc chạy đến, ngăn ở mấy người trước mặt. Chương 446, đại điện kết thúc. Chương 446, đại điện kết thúc. Lục Phàm có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem Lôi Đình cục đám người, lấy chính mình trước mắt thực lực tăng lên, chẳng lẽ bọn hắn còn dám tiếp tục đuổi bắt chính mình không thành. Đã thấy Lam Phán Quan vẻ mặt trịnh trọng, đông nhiên quỳ một chân trên đất, đối với Lục Phàm túi đầu cung kính nói, "Phán Quan Lam Hình, nguyện mang theo bộ hạ đi theo tinh quân." Ngay sau đó, phía sau hắn đoạn Phán Quan cùng một đám giác tỉnh giả cũng là đồng loạt quỳ xuống, cùng nhau hô to, "Nguyện đi theo tinh quân." Lam Phán Quan dẫn đầu đột nhiên xuất hiện này cử động, nhiều người chúng quanh hít vào khí lạnh. Ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt tập trung tại Lục Phàm cùng Lôi Đình cục trên thân mọi người, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc. Tại Trung Châu sinh hoạt bọn hắn thường xuyên cho Lôi Đình cục người quỳ xuống cầu tình, đây là lần thứ nhất trông thấy Lôi Đình cục cho người khác quỳ xuống. Lục Phàm cũng bị một màn bất thình lình cả kinh có chút sửng sở, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lam Phán Quan sẽ mang theo Lôi Đình cục đám người bỗng nhiên quỳ xuống đất biểu thị đi theo chính mình, huống chi còn là trước đó không lâu đuổi bắt mình người. Ánh mắt của hắn tại Lam Phán Quan cùng những người còn lại trên thân đảo qua, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hồi tưởng lại Lam Phán Quan trước đó khuynh hướng trung lập cử động, Lục Phàm vẫn là đi lên trước, hai tay đỡ dậy Lam Phán Quan nói rằng, ta bất quá là người bình thường, tư lịch còn thấp, có tài đức gì để các ngươi đi theo tại ta. Lam Phán Quan ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kiên định, chăm chú giải thích nói, Lục Phàm tình quân đã thu hoạch được long mạch tán thành, đây là thiên mệnh sở quy. Hơn nữa, chúng ta nếu không đi theo với người, chỉ sợ trở lại Ninh Thành, người Diệp gia nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lam Phán Quan có chút những người, chỉ sau lưng đám người bất đắc dĩ giải thích, bọn hắn bối cảnh thấp, cũng đều là chút cô gia quả nhân, trước đó cũng chỉ có thể bị ép nghe lệnh của Diệp gia mệnh lệnh, mong rằng tình quân thứ tội. Chúng ta nguyện lấy sinh mệnh phát thệ, thề sống chết hiệu trung tinh quân, mong rằng tình quân thu lưu chúng ta. Nói, Lam phán quan cảm xúc kích động, lại muốn lần quỳ xuống. Lục Phàm thấy thế vội vàng đưa tay ngăn lại hắn, vẻ mặt nghiêm túc, ta cũng không phải là không muốn thu lưu các ngươi, chỉ là việc này trọng đại, ta cần thận trọng cân nhắc. Lúc này Lục Phàm còn hoàn toàn không có ý thức được chính mình tinh quân thân phận ẩn chứa lực ảnh hưởng cực lớn cùng lực hấp dẫn, hắn chỉ là không xác định thu lưu những người này sau, Lôi đỉnh cục có thể hay không tìm hắn để gây sự. Phía sau đoạn phán quan thấy Lục Phàm do dự, lúc này mở miệng phụ hòa nói, Lục Phàm tinh quân, Lam Hình nói không sai. Chúng ta tại Ninh Thành vốn là đã bị Diệp gia trừ khống, một mực bị ép nghe lệnh làm việc, nhiệm vụ lần này thất bại chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết, nếu có thể đi theo ngươi, cũng coi là có mới sinh lộ. Một bên Lý Vũ thấy cảnh này mỉm cười, trong lòng suy nghĩ, những người này cũng là nhạy bén, mắt thấy tình thế không đúng, lập tức liền tìm mới nhà dưới, hơn nữa còn là một vị tân tinh quân. Lục Phàm nghe vậy rơi vào trầm mặc, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, phát hiện trước đó dẫn đầu gây chuyện chấp pháp đội dài một người đi đường cũng không ở trong đó. Chắc hẳn khi nhìn đến Long Mạch quật khởi lựa chọn Lục Phàm sau, đã sớm lòng bàn chân bôi dầu, bỏ trốn mất dạng. Lại nhìn còn lại những người này, lúc trước vây quét bên trong cũng không thiếu đối với hắn ra tay độc các gà, liền bẹn bẹn Lam phán quan tinh thần công kích, kém chút liền để hắn lâm vào tuyệt cảnh, bị triệt để bắt được. Lục Phàm muốn trực tiếp cự tuyệt, nhưng ngay lúc này, lại nghe một bên Lý Vũ đống nhiên xen vào hỏi, các ngươi sẽ kết trận. Lam phán quan nghe xong trong lòng dâng lên hy vọng, nhanh chóng trả lời, sẽ, chớ nói đồng dạng trận pháp, ngay cả quân bộ đại trận chúng ta cũng biết. Có thể dạy sẽ người khác sao? Lý Vũ lại dò hỏi. Lúc này Lam phán quan cùng đoạn phán quan liếc nhau, trong nháy mắt minh bạch Lý Vũ ý tứ. Đem trận pháp ngoại chuyện, bị tra được không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, nhưng trở về Ninh Thành đồng dạng cũng là vừa chết. Nhưng nếu là đem trận pháp truyền thụ cho tinh quân, có lẽ bọn hắn còn có thể tìm được cớ, kém nhất cũng có thể bằng vào tinh quân thân phận thu hoạch được che chở. Lam phán quan suy nghĩ một lát, cắn răng một cái trả lời, có thể dạy sẽ. Lý Vũ nghe được khẳng định trả lời chắc chắn, lập tức đối Lục Phàm khẽ gật đầu ra hiệu. Lục Phàm ngầm hiểu, những người này tựa hồ đối với Lý Vũ có chút tác dụng, như chính mình cự tuyệt, bọn hắn có lẽ thật sẽ bị người Diệp gia sát hại. Bất quá đã Lý Vũ cần, Lam phán quan đám người này chính mình khẳng định là muốn lưu lại. Kế tiếp hắn còn cần đối kháng Ninh Thành Diệp gia, mà những người này đối Ninh Thành Diệp gia cũng coi là hiểu rõ, nói không chừng có thể trở thành trợ lực. Nghĩ tới đây, Lục Phàm cũng liền không còn cự tuyệt, tốt, ta bằng lòng các ngươi. Nhưng ta chuyện xấu nói trước, đã đi theo tại ta, liền phải trung tâm không hai. Lục Phàm thần sắc nghiêm túc hô, như có dị tâm, thiên lôi đánh xuống. Đám người cùng kêu lên nối liền. Lời thề qua đi, Lam phán quan cùng một đám giác tỉnh giả trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ, bọn hắn đồng loạt lần nữa quỳ xuống đất, đa tạ tinh quân thu lưu, chúng ta ổn thỏa máu chảy đầu rơi, là tinh quân hiệu mệnh. Ly Dương thành chủ ở một bên mắt thấy đây hết thảy, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn quả thực không nghĩ tới, hiện tại ngay cả Lôi đỉnh cục phán quan đều muốn bị buộc làm phản, ném tới tinh quân dưới trướng. Ly Dương xoa mi tâm, xem ra Trung Châu quan phương vấn đề nội bộ so với hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Nhưng rất nhanh Ly Dương liền khôi phục bộ kia nụ cười ấm áp, giống như là không thấy được Lam phán quan trên người Lôi đỉnh cục trang phục như thế, ngược lại quay đầu đối với Lục Phàm Xu định nói, ha ha, Lục Phàm tinh quân thật sự là rất được lòng người a, có những người này tương trợ, ngày sau tinh quân nhất định có thể thành tựu một phen đại nghiệp. Sau đó Ly Dương dường như nhớ tới cái gì, đột nhiên mũi chân điểm một cái, cả người như mũi tên rời cung nhảy vọt đến không trung. Hắn vận đủ chú khí, thanh âm như là hồng trung đồng dạng, tại toàn bộ triều trạch trên không quanh quẩn, lần này đại điện, đến đây là kết thúc. Một tiếng này tuyên cáo sau, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Những cái kia nguyên bản còn đắm chìm trong Lục Phàm thu hoạch được long mạch trong truyền thừa đám người, giờ phút này đều bị Ly Dương tuyên cáo kéo về thực tế. Quan cảnh đài trung quanh một chút đám khán giả châu đầu ghé hai, khắp khuôn mặt là vẫn chưa thỏa mãn thần sắc. Nhanh như vậy liền kết thúc, còn không có nhìn đủ đâu. Một người trẻ tuổi lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Đúng vậy à, hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới tiểu tử kia cuối cùng có thể thu được long mạch. Bên cạnh lão giả cảm khái nói, chuyến này xem như không uổng công, đời ta đều chưa thấy qua nhiều cường giả như vậy, thì ra ta mới là hết ngồi đại giếng. Một cái vóc người nhỏ gầy giác tỉnh giả lắc đầu thở dài, quay người hướng về phương xa đi đến. Long mạch đã có chủ, chúng ta ở chỗ này cũng không ý nghĩa gì, vẫn là trở về tăng lên thực lực của mình a. Một cái khác giác tỉnh giả phụ họa, cũng đi theo rời đi. Nhưng mà, cũng có một bộ phận giác tỉnh giả cho rằng đây là một cái kết giao cực giả, phát triển nhân mạch cơ hội tốt, bọn hắn quyết định trước tiên phản hồi Dương Thành, gia tăng gặp nhau kết bạn cơ hội. Quan cảnh đài bên trên Thi Đà Diêm nhìn xem Lý Vũ mấy người dần dần từng bước đi đến thân ảnh, ánh mắt lấp lóe, trong lòng đồng dạng là nghĩ như vậy, Lý Vũ vốn là thực lực mạnh mẽ, bây giờ cái này lại có một vị mới tinh quân sắp thanh danh lên cao, có Lôi đỉnh cục người đi theo, ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng, ta nếu có thể cùng hai vị tinh quân đáp lên quan hệ, nói không chừng có thể được tới không ít chỗ tốt. Vừa nghĩ tới chỗ tốt, Thi Đà Diêm lập tức liền lộ ra tham lam quan mang, không sai, ngay cả thành chủ Ly Dương đều coi trọng như thế Lý Vũ hai vị tinh quân, chắc hẳn cùng ta ý nghĩ không như mà hợp, mong muốn thu hoạch càng nhiều kỳ ngộ, xem ra ta cũng chỉ có thể tiến về Dương Thành thử thời vận. Thi Đà Diêm tỉnh bơ theo tiến lên. Chương 447, nhanh, đừng để Lý Vũ chạy. Chương 447, nhanh, đừng để Lý Vũ chạy. Tuyên bố xong sau, Ly Dương từ trên cao chậm rãi rơi xuống, cười đối Lục Phàm cùng Lý Vũ nói rằng, tốt, hai vị tinh quân theo ta về Dương Thành A, ta đã để cho người ta chuẩn bị xong tình yến, là hai vị bảy tiệc mời khách. Lý Vũ theo thói quen nhẹ gật đầu, Lục Phàm thì là lễ phép trả lời, vậy làm phiền Ly Dương thành chủ. Ly Dương phía trước dẫn đường, Lục Phàm, Lý Vũ cùng đi theo Lục Phàm Lôi đỉnh cục đám người theo ở phía sau, một đoàn người hướng phía Dương Thành đi đến. Ngay tại tất cả mọi người riêng phần mình hành động thời điểm, Châu Huyền vẫn đứng tại chỗ, hai mắt đỏ bừng, oán hận trong lòng càng thêm nồng đậm. Hắn mạnh mẽ trừng mắt Lý Vũ cùng Lục Phàm rời đi phương hướng, cắn răng nói rằng, chớ đắc ý quá sớm, ta cho dù chết, cũng nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá thật lớn. Nói xong, Châu Huyền mới vẻ mặt không cam lòng mang theo quân bộ nhân viên, nhanh chóng rút lui hiện trường. Thẳng đến quân bộ đám người theo trước mặt rút lui, chiều trạch biên giới mới chậm rãi đi ra mấy đạo nhân ảnh. Đầu chọc Ngô Đô giống nhau xa xa nhìn qua Lý Vũ rời đi bóng lưng, lòng nóng như lửa đốt dò hỏi, là Lý Vũ? Cơ hội tốt ta, hiện tại chúng ta muốn giết Lý Vũ sao? Một bên Băng Tường Vi, Tiểu Thất, thậm chí Trọng Thương Liên Ngưỡng, đang nghe Ngô Đô lời nói sau, đều trừng to mắt, giống như là nhìn đồ đần như thế nhìn xem Ngô Đô. Lúc trước không biết rõ còn chưa tính, nhưng vừa vặn bọn hắn thật là tận mắt nhìn thấy, Lý Vũ mở ra lĩnh vực lúc kia hủy thiên diệt địa kinh khủng liệt diễm cảnh tượng, đây chính là một vị hàng thật giá thật siêu cường giác tỉnh giả a. Tận mắt chứng kiến qua Lý Vũ cường đại, còn có thể nói ra những lời này, đến cùng là dạng gì thần nhân? Liên Ngưỡng trong lòng một hồi tuyệt vọng, đột nhiên một chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đây chính là bọn họ Thích Khách Minh tiếng tăm lừng lây thập đại sát thủ một trong sao. Chắc không được gần nhất ám sát nhiệm vụ liên tục thất bại, thậm chí liền tổng bộ đều kém chút bị bưng. Chỉ sợ lúc trước một mình đi ám sát Lý Vũ bích họa sát thủ ảnh đồng cũng sớm đã chết ở Lý Vũ trong tay. Cứ theo đà này, Thích Khách Minh sợ là muốn hủy ở những người này trong tay, cùng lão đại đều không có cách nào bằng giao, Liên Ngưỡng giờ phút này muốn tự tử đều có. Chú ý tới ánh mắt của mấy người, Ngô Đô sờ lên chính mình sáng ngời đầu trọng, có chút lúng túng hỏi thăm, thế nào? Lại không ra tay ta sợ Lý Vũ chạy. Liên Ngưỡng tức giận xem xét Ngô Đô một cái, đối mấy người hạ lệnh, rút lui. Hắn sợ chính mình nếu ngươi không đi, liền bị Ngô Đô cho làm tức chết. Trung Châu Dương Thành. Lúc này Phó Tịch Giao bên người đang đứng một gã mái tóc màu đỏ nữ nhân, chính là Vân Thủy Ngưng mẫu thân Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết khi nhìn đến Phó Tịch Giao sau, liền lấy cực nhanh tốc độ hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó ngựa không ngừng vó phi tốc chạy về, sợ Phó Tịch Giao sẽ chờ không kịp rời đi. Ngay cả ngoài thành trận kia kinh tâm động phách long mạch tranh đoạt thịnh sự, nàng đều không rảnh đi nhìn. Trở về Dương Thành, Mộ Dung Tuyết tại cùng Phó Tịch Giao ngắn ngủi giao lưu sau, liền phát hiện Phó Tịch Giao không chỉ có nhu thuận nghe lời, cùng nàng ở chung lên cũng là vô cùng hòa hợp, quả thực có một loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Mộ Dung Tuyết rất nhanh liền cùng Phó Tịch Giao đạt thành đặc thù nào đó quan hệ thầy trò. Mà lúc này, Mộ Dung Tuyết ngay tại dốc lòng dạy bảo Phó Tịch Giao một chút cơ sở năng lực vận dụng kỹ xảo. Chỉ thấy Phó Tịch Giao nhắm mắt lại, thần sắc chuyên chú, ngay tại dựa theo Mộ Dung Tuyết giáo phương thức, chăm chú duy trì lấy tần suất thấp dị năng, đang không ngừng điều chỉnh cùng nếm thử sau, rất nhanh nàng ngay tại hoàn toàn khống chế cùng rất nhỏ cảm giác bên trong tìm tới vi diệu cân bằng. Lão sư, ta giống như làm được. Phó Tịch Giao nhỏ giọng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một vẻ khẩn trương cùng hưng phấn. Nàng sợ mình hơi động đậy, liền sẽ đánh vỡ cái này kiếm không dễ cân bằng. Mộ Dung Tuyết có chút nheo mắt lại, nhẹ nhàng cảm thụ lấy Phó Tịch Giao chỗ điều khiển nước mưa, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu, không sai, dạng này vận dụng dị năng lời nói, người khác sẽ rất khó phát giác được trong mưa ẩn giấu dị thường. Mộ Dung Tuyết một bên dạy Phó Tịch Giao, một bên cảm giác trong mưa to chiều chạch, vẫn không quên lên tiếng rêu cần nói, Tịch Giao, ngươi xem bọn hắn điên cuồng tranh đoạt bộ dáng, đều không có chút nào chú ý tới, nhất cử nhất động của bọn họ đều tại chúng ta nhìn chăm chú phía dưới. Mộ Dung Tuyết có chút hất cằm lên, trên mặt lộ ra một tia tự hào vẻ mặt, tiếp tục nói, cái này mới thật sự là thủy hệ giác tỉnh giả. Phó Tịch Giao nghe xong giống nhau mừng rỡ nhẹ gật đầu, rõ ràng chỉ là Mộ Dung Tuyết mấy câu đơn giản dạy học, nàng liền có thể cảm giác được chính mình đối dị năng điều khiển năng lực có rõ rệt tiến bộ. Có thể Phó Tịch Giao rất nhanh liền thu hồi nụ cười, dù sao mình chẳng qua là nhị giai giác tỉnh giả, cho dù nắm giữ loại này điều khiển kỹ xảo, dường như cũng không có cái gì đáng đến khoe khoang. Mộ Dung Tuyết thấy Phó Tịch Giao thu hồi nụ cười, vẻ mặt tạm đạm, cũng trong nháy mắt đoán được cái gì. Nàng tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ Phó Tịch Giao bả vai, lời nói thấm thía an ủi, nha đầu ngốc, thực lực căn bản không phải vấn đề. Ngươi nắm giữ giống như ta đặc biệt dị năng, chỉ cần tìm đúng phương pháp sau, thực lực tự nhiên sẽ từng bước tăng lên. Nói, Mộ Dung Tuyết đống nhiên duỗi ra ngón tay, chỉ thấy nước mưa tại nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh xoáy, một cây chùy thủ liền xuất hiện trong tay, lại đánh một cái xoáy, dao găm liền biến mất ở trước mắt. Mộ Dung Tuyết dường như tại hướng Phó Tịch Giao truyền lại tin tức gì, nhìn, chúng ta loại dị năng này tiềm lực lớn đâu, đợi một thời gian, thành tựu của ngươi tất nhiên bất khả hạ lượng. Mộ Dung Tuyết mỉm cười, vẫn không quên trêu ghẹo nói, đến lúc đó, ngươi nhất định có thể để ngươi tiểu tình nhân đối ngươi lau mắt mà nhìn. Phó Tịch Giao nghe xong thẹn thùng túi lầu xuống, trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, trong lòng hiện lên một tia kỳ vọng. Nếu quả thật có một ngày như vậy, nàng khẳng định liền có thể đi theo Lý Vũ cùng một chỗ hành động, trở thành bên cạnh hắn trợ thủ đắc lực. Mộ Dung Tuyết vừa muốn tiếp tục mở miệng an ủi, vẻ mặt đột nhiên có chút dừng lại, lông mày cau lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phó Tịch Giao phần bụng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trước đó nàng bởi vì tìm tới nắm giữ cùng mình đồng loại hình dị năng Phó Tịch Giao mà quá mức cao hứng, bây giờ tỉnh táo lại, mới phát giác một tia dị dạng. Mộ Dung Tuyết buông tay, đặt ở Phó Tịch Giao trên phần bụng phương nhẹ nhàng cảm ứng một chút, biểu lộ đột nhiên biến cổ quái. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Phó Tịch Giao, nghiêm túc nói, "Tịch Giao, người đã mang thai?" "Cái gì?" Phó Tịch Giao trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như quả táo chín. Nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Mộ Dung Tuyết, trong ánh mắt tràn đầy bối rối. Có thể vừa nghĩ tới Mộ Dung Tuyết thực lực cùng dị năng, nàng liền tin hơn phân nửa, dưới hai tay ý thức che bụng của mình, âm thanh run rẩy nói, "Ta thế nào một chút cũng không có phát giác." Mộ Dung Tuyết nhìn xem Phó Tịch Giao có chút thất kinh dáng vẻ, vừa định nói ngươi tuổi tác còn như thế nhỏ, làm sao lại có thể lời đến khỏe miệng lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì nàng đỗng nhiên nhớ tới, chính mình cũng là tại còn trẻ như vậy thời điểm, liền sớm sinh ra nữ nhi Vân Thủy Ngưng. Trong lúc nhất thời, vừa làm sư phụ Mộ Dung Tuyết cũng không biết nên mở miệng như thế nào dạy bảo. Trầm mặc một lát, nàng cũng chỉ có thể chậm rãi nhẹ giọng an ủi, "Tịch Giao, mang thai cũng không sự tình." Chương 448, tuổi nhỏ như thế liền. Chương 448, tuổi nhỏ như thế liền. Mộ Dung Tuyết trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ khẳng định, nghiêm túc nói, "Ngươi có thể yên tâm, bằng vào chúng ta loại này đặc thù dị năng, hoàn toàn có năng lực tốt hơn bảo hộ bảo thai trong bụng." Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Phó Tịch Giao bả vai, "Hiện tại ngươi cần có nhất làm, chính là bảo trì tốt đẹp tâm thái, cái này cũng không sẽ ảnh hưởng tới chúng ta tiếp xuống dị năng huấn luyện." Mộ Dung Tuyết nói, ánh mắt lần nữa đánh giá đến Phó Tịch Giao, nhìn xem nàng kia ngây ngô chưa thoát bộ dáng, trong miệng vẫn là không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm nói, "Có thể tuổi đời này xác thực quá nhỏ." Phó Tịch Giao nghe xong Mộ Dung Tuyết lời nói, xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đầu của nàng thật sâu thắt xuống, cơ hồ đều nhanh chôn đến bộ ngực bên trong, trên mặt đỏ ửng một mực lan tràn tới bên hai. Phó Tịch Giao thế nào cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra loại chuyện này, đời người lần thứ nhất hoài bảo bảo nàng, trong lòng vừa thẹn lại loạn, hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải. Mộ Dung Tuyết đã nhận ra Phó Tịch Giao không biết làm sao, đột nhiên nhẹ nhàng nắm chặt Phó Tịch Giao tay, đầu ngón tay dịu dàng đặt tại Phó Tịch Giao trên bụng. Ngay sau đó, một cỗ nhu hòa lại ấm áp năng lượng, như là róc rách như suối chảy chậm rãi rót vào Phó Tịch Giao thân thể. Phó Tịch Giao cảm giác được Mộ Dung Tuyết năng lượng cùng năng lượng trong cơ thể lặng yên dung hợp, tại phần bụng trùng quanh dần dần tạo thành ba tầng dòng nhỏ giống như phòng hộ. Làm xong đây hết thảy, Mộ Dung Tuyết mới ngẩng đầu nhẹ nói, "Tốt, lúc này ngươi cứ yên tâm sử dụng dị năng a, sẽ không đối thai nhi phát dục sinh ra ảnh hưởng tới." "Lão sư, cảm ơn ngươi." Phó Tịch Giao chân tâm cảm kích nói. Tham dò tính triển khai dị năng phạm vi, nàng liền phát hiện cái kia quen thuộc người. "Nha." Phó Tịch Giao bỗng nhiên mừng rỡ không thôi, là Lý Vũ trở về. Mộ Dung Tuyết cũng tự nhiên cũng cảm giác được đại lượng nhân viên trở về, nàng biết ngoài thành tất cả đã hết thảy đều kết thúc. Ánh mắt của nàng rơi vào một bên hạnh phúc nụ cười Phó Tịch Giao trên thân, đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu tại trong óc nàng thoáng hiện. Mộ Dung Tuyết khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ giảo hoạt nụ cười, sau đó cô ý cất cao giọng nói rằng, "Đứa nhỏ ngốc, ngươi phải biết, ngươi cái kia Lý Vũ không có khả năng thời thời khắc khắc đều làm bạn tại bên cạnh ngươi." Tiếp lấy Mộ Dung Tuyết lại ngữ trọng tâm trường nói, "Nếu như ngươi mong muốn bảo vệ tốt chính mình cùng hài tử, nhất định phải mau chóng tăng lên năng lực của mình, hiểu chưa?" Mộ Dung Tuyết tin tưởng, tại nàng lời nói này hạ, Phó Tịch Giao khẳng định sẽ dựa theo nàng nói làm. Phó Tịch Giao nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền vội vàng gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ kiên định, "Ta đã biết, lão sư, ta nhất định sẽ cố gắng." Mộ Dung Tuyết thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục khích lệ nói, "Yên tâm đi, có ta ở đây, không bao lâu, ngươi liền có thể có đầy đủ năng lực đến bảo vệ mình." Làm Lý Vũ trở lại Dương Thành, chạy về phủ thành chủ thời điểm, lập tức liền chú ý tới Phó Tịch Giao sau lưng Mộ Dung Tuyết, không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Vốn cho rằng Mộ Dung Tuyết trước đó chỉ là thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền trở lại, điều này thực nhường Lý Vũ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lý Vũ đi lên trước nhẹ nhàng cầm bước lên Phó Tịch Giao tay cẩn thận quan sát, chẳng lẽ Phó Tịch Giao dị năng thật có chỗ đặc biệt gì, có thể khiến cho Mộ Dung Tuyết như thế để bụng. Phó Tịch Giao nhớ ra cái gì đó, trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên. Thấy Lý Vũ để phòng nhìn chằm chằm Mộ Dung Tuyết nhìn, nàng đội vàng kéo Lý Vũ giải thích chân tướng, cẩn thận giải thích rõ tình huống, nàng hiện tại đã bái Mộ Dung Tuyết sư phụ. Lý Vũ nghe xong, nhìn không được ở trong lòng âm thầm cảm thán, Trung Châu cảnh nội cường giả tựa hồ cũng đối thu đồ đệ chuyện này có chú ý, chẳng lẽ lại đây là cường giả đều có đam mê. Biết được Lý Vũ trở về, Mã Nguyên Bạch cũng là dẫn một đám người vội vàng chạy đến. Khi thấy theo sát Lý Vũ phía sau Lục Phàm lúc, Mã Nguyên Bạch rõ ràng sửng sở. Hắn đối vị này siêu cấp dị năng giả ấn tượng có thể nói là khắc sâu đến cực điểm, Thanh Thành mới thành chủ, Lục Phàm. Ngày ấy Thanh Thành bên ngoài không trung đại chiến, nhường Mã Nguyên Bạch đến nay đều cảm giác rung động sâu sắc. Ai có thể nghĩ tới, Lục Phàm vậy mà như thế quả quyết buông xuống Thanh Thành tất cả, dứt khoát quyết nhiên bước vào Trung Châu, chỉ vì căn mạnh. Ngay cả luôn luôn kiến thức rộng rãi Mã Nguyên Bạch, cũng không khỏi tại nội tâm âm thầm tán thưởng, đủ quả quyết, cái này Lục Phàm quả nhiên là dứt khoát phi phàm a. Nhưng vào lúc này, Lục Phàm ánh mắt vừa lúc cùng Mã Nguyên Bạch một đoàn người giao hội, ánh mắt của hắn đột nhiên trợ to, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin, cái này, những người này tất cả đều là giác tỉnh giả. Hắn tuyệt sẽ không nhớ lầm, đám người này trước đó tại Thanh Thành thời điểm, rõ ràng vẫn chỉ là bình thường lưu dân mà thôi. Nhưng hôm nay, bọn hắn vậy mà tất cả đều lắc mình biến hóa, đều trở thành giác tỉnh giả, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Đối mặt đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, Phó Tịch Giao cũng có chút thật không tiện lại để lên chính mình sự tình, đành phải cùng Lý Vũ thuận miệng nói vài câu, đại khái nói một chút năng lực chính mình tăng lên tình huống mà Lý Vũ mới vừa bận cùng Phó Tịch Giao hàn huyên không có vài câu, liền bị Lý Dương nhiệt tình mời đi tham gia yến hội. "Lý Vũ tinh quân, mời theo ta tới yến hội sảnh." Lý Dương vẫn như cũ trên mặt đủ cười, trong giọng nói tràn ngập cảm giác thân thiết. "Chờ một chút." Lý Vũ đột nhiên dừng lại. Tại Lý Dương ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lý Vũ bước nhanh đi tới phía trước một mảnh vải đèn che đậy địa phương. "Bá." Lý Vũ một thanh xốc lên màu đen chống nước vải. Lý Dương mới phát hiện miếng vải đen hạ lại là một đầu dị thú, cái này dị thú dường như bị hoàn toàn khống chế được, cũng không có bất kỳ cái gì khí thế phát ra, hắn cũng không có chú ý, bất quá nhìn qua là một đầu cao giai dị thú không nghi ngờ gì. Dị thú toàn thân bị các loại dị năng cùng xiềng xích một mực trói buộc, cơ hồ khẽ động cũng không thể động. Có thể theo miếng vải đen xốc lên, dị thú khi nhìn đến Lý Vũ trong nháy mắt, nguyên bản ảm đạm ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận, liền như là giống như điên, ánh mắt phẫn nộ, trong miệng còn đang không ngừng phát ra ô ô ô thanh âm. Phản phất tại phát tiết lấy bất mãn trong lòng cùng oán hận, đối Lý Vũ tiến hành nhục mạ. xem ra ngươi vẫn là không phục a. Lý Vũ khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ dị thú cổ, tiếp lấy cao giọng hô, Lâm Hàm, ta muốn chuẩn bị cắt thịt rồi. Đến rồi trong đám người Lâm Hàm cười ha hả một đường chạy chậm đi ra. Đoạn đường này khống chế dị thú đi xuống, mỗi ngày cung ứng đại gia dị thú thịt nhu cầu, đối với cắt lấy dị thú thịt quá trình ngay cả hắn đều nhớ kỹ trong lòng. Nói đến, kỳ thật cùng xử lý Trung Châu chân ngắn dê cũng không cái gì quá lớn khác biệt. Lâm Hàm một bên chạy tới, một bên ở trong lòng thầm nghĩ, mặc dù Lý Vũ không ít cắt cái này dị thú thịt, thật là muốn nói ai ăn mạnh nhất, còn phải là Triệu Mục Đầu a. Triệu Mục Đầu thật là thường xuyên vụng trộm tự mình tới tìm hắn muốn dị thú thịt ăn, kia dùng ăn lượng so với mấy cái tráng hắn đều không rơi vào thế hạ phong. Lâm Hàm đột nhiên đứng vững, ý thức được chính mình kém chút nói lộ ra miệng, vội vàng che miệng lại, thận trọng nhìn một chút phản ứng của mọi người. Thấy đại gia tựa hồ cũng không có phát giác được sự khác thường của hắn, lúc này mới thở phào âm thầm may mắn hắn cũng không nói đến âm thanh đến. Chương 449, chúc mừng sao có thể thiếu dị thú thị trường 449, chúc mừng sao có thể thiếu dị thú thị xem như Lâm Hàm số lượng không nhiều bằng hữu, Triệu Mục Đầu thật là cùng hắn chăm chú dặn dò qua, bí mật này chỉ có hai người bọn họ có thể biết, ngay cả Lý Vũ cũng không thể nói cho. Bất quá Lý Vũ nếu là thật muốn hỏi, hắn khẳng định vẫn là sẽ nói cho Lý Vũ, dù sao hắn cùng Lý Vũ quan hệ là tốt hơn bằng hữu. Hắc hắc nghĩ tới đây, Lâm Hàm trên mặt lại lộ ra cười ha hả biểu lộ, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên dị thú trên thân, chuẩn bị phối hợp Lý Vũ. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Lý Vũ quay đầu nhìn về phía Lục Phàm khẽ cười nói, hôm nay vì nên đón mới tinh quân, chúng ta liền ăn chút dị thú thịt ngon tốt chúc mừng một chút. Lục Phàm cũng là hơi sững sờ, ăn dị thú thì sao? Có chút ý tứ. Lý Vũ dứt lời, trong tay hàn mang lóe lên, sắc bén dao găm nhanh như thiểm điện, đã đem dị thú thịt bắp đùi cắt đứt xuống. Giơ tay chém xuống, một cái khác đầu dị thú chân cũng bị hoàn chỉnh cắt lấy, bây giờ Lý Vũ động tác đã thuần thục như đầu bếp dốc thịt trâu đồng dạng, nhẹ nhõm lại nhanh chóng. Thẳng đến sau một lát, mất đi tứ chi kịch liệt đau nhức mới trong nháy mắt trải rộng dị thú toàn bộ thân. Ngao. Dị thú lập tức phát ra thống khổ tru lên. Đám người đối với Lý Vũ cử động lần này sớm đã thành thói quen, cũng không có quá nhiều vẻ mặt kinh ngạc, chỉ có Lục Phàm hơi nghi hoặc một chút. Nhìn xem Lý Vũ thuần thục thao tác, hắn ở trong lòng suy đoán, khả năng ăn loại dị thú này thịt cần sống lấy mới có hương vị, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Bên cạnh thân thành chủ Lý Dương, nhìn chính là thẳng nhai răng. Nương theo lấy dị thú thê thảm kêu rên, ngay cả đồng tình tâm hạn cuối cực thấp hắn, cũng không khỏi cảm giác có chút tàn nhẫn, trong lòng âm thầm hoài nghi mình có phải hay không đánh giá thấp Lý Vũ. Người khác không biết rõ, hắn nhưng là điều tra qua Lý Vũ tất cả sự tích. Nếu như hắn không có đoán sai, đầu dị thú này chỉ sợ là đã mất tích thật lâu áo công tử. Lý Dương căn bản không cần nghĩ lại, lấy áo công tử kia ngang ngược cản rỡ tính cách, việc đã làm, còn có tấm kia không giữ mồm giữ miệng miệng túi, khẳng định là hoàn toàn chọc giận Lý Vũ, mới có thể rơi vào kết quả như vậy. Vốn là nhìn xem ngứa ngáy Lý Dương, lại nhìn thấy tại Lý Vũ cắt lấy tứ chi sau, Lâm Hàm đi ra phía trước thi triển một loại nào đó dị năng. Chỉ một lát sau về sau, vừa mới bị sống lấy thịt tươi dị thú, vậy mà thần kỳ giống như khôi phục như lúc ban đầu, dường như vừa mới thống khổ chỉ là một trận ảo giác. Lý Vũ hai người phối hợp thiên ý vô phùng, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy. Đậu xanh rau muống. Lý Dương trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trong lòng khiếp sợ không thôi. Ngay cả luôn luôn nhìn hiền lành Lý Dương đều tuân ra nói tụng. Lý Dương có chút thương hại nhìn dị thú một cái, hoàn toàn ý thức được đầu dị thú này tồn tại mục đích. Thật sự là quá thảm, quả thực cùng ngàn đao bầm thây, lại hình hầu hạ không kém cạnh. Nếu như bị khống chế chính là một cái giác tình giả, chỉ sợ nên nhận không nên nhận đã sớm toàn nhận. Lý Dương cũng rốt cuộc minh bạch, Lý Vũ bọn này toàn viên giác tỉnh giả lưu dân là như thế nào sinh ra. Mặc dù hắn đối loại thủ đoạn này cũng không ý kiến đến gì, có thể Lý Vũ dù sao có tinh quân thân phận, nhất cử nhất động thậm chí có thể nói đại biểu cho Trung Châu giác tỉnh giả, cử động lần này thật sự là có tổn thương phong hóa. Lý Dương bất đắc dĩ nâng chán, xem ra chính mình đến tìm cơ hội nói một chút, thế nào cũng không thể lại để cho Lý Vũ trước mặt mọi người làm như vậy, tối thiểu không thể ở trước mặt người ngoài làm như vậy. Theo dị thú mọc ra mới chân, Lý Vũ lần nữa vung lên dao găm. Ngao! Kịch liệt đau nhức dưới dị thú không ngừng đối với Lý Vũ chu lên, phẫn nộ dường như mong muốn miệng nói tiếng người. Tại Lý Dương ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lý Vũ lại liên tiếp ra tay. Thẳng đến dị thú cảm giác đau đã chết lặng, run rẩy thân thể cũng không dãy rủa nữa, giống như chó chết không có cảm giác nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, Lý Vũ mới rốt cục dừng tay lại bên trong động tác, hô, những này thì không sai biệt lắm đủ ăn, Lý Dương thành chủ chờ một lúc cũng nhất định phải nếm thử. Nhất định, nhất định. Lý Dương vội vàng trả lời, tiếp lấy lập tức quay đầu đối Dương thành binh sĩ hạ lệnh, đi, đem những dị thú kia thịt tất cả đều đem đến bếp sau. Là, trong phủ thành chủ binh sĩ lập tức hành động. Bọn hắn cấp tốc đem những này bị sống sờ sờ chặt đi xuống, mới mẻ lại máu thịt bè bét dị thú thịt toàn bộ dọn đi bếp sau, chuẩn bị chế tác thành các loại khẩu vị ăn thịt. Ngay tại vận chuyển mới mẻ huyết nhục phủ thành chủ đám người nhiệt tình mười phần, nhiều như vậy dị thú thịt trong phòng yến hội các tân khách khẳng định ăn không hết, đến lúc đó dư thừa còn lại cũng khẳng định sẽ phân cho bọn hắn. Vừa nghĩ tới còn có thể ăn được cao giai dị thú thịt, phủ thành chủ các binh sĩ đều thích thú khó nhịn. Bất quá, cái này tàn nhẫn một màn ngược lại là nhường Mộ Dung Tuyết đối Lý Vũ lau mắt mà nhìn, trong lòng nhận định phó tịch giao tuyệt đối sẽ không ăn thịt thòi. Nếu như năm đó nữ nhi phụ thân Vân Minh có thể có Lý Vũ một nửa dứt khoát cùng chơi liều, cũng không đến nỗi hiện tại còn vùi ở thủy thành, không có chút nào thành tích. Nghĩ tới Vân Minh đến, Mộ Dung Tuyết liền đề khí, một đầu màu đỏ mái tóc đều đột nhiên phiêu độc lên. Phó Tịch Giao thấy Lý Vũ thu hồi dao găm, lập tức gương mặt mỉm cười đi tới, dịu dàng điều khiển nước mưa thanh tẩy lấy Lý Vũ máu trên tay nước đọng. Ở trong mắt nàng, dường như chỉ cần là Lý Vũ làm sự tình, bất luận đúng sai nàng đều sẽ không giữ lại chút nào ủng hộ. Nhìn xem Phó Tịch Giao trong mắt chỉ có Lý Vũ, làm việc một bộ bất quá đầu góc bộ dáng, Mộ Dung Tuyết nhịn không được vô vô chán của mình, trong lòng không còn gì để nói, âm thầm nhả rãnh, cái này đứa nhỏ ngốc không phải là bị Lý Vũ hạ cổ đi. Đi thôi. Tẩy xong tay Lý Vũ, mang theo Phó Tịch Giao cùng sau lưng đông đảo giác tỉnh giả, đi theo Ly Dương đi hướng yến hội sảnh phương hướng. Lý Vũ sau lưng bảy đám người nhìn khí thế kinh người, tất cả bất phàm. Liền cái này, đều chỉ là Mã Nguyên Bạch chọn lựa một chút đáng giá bồi dưỡng lưu dân, cái khác đại đa số lưu dân cũng còn lưu tại phủ thành chủ nơi ở đâu. Hôm nay Ly Dương phủ thành chủ lộ ra phá lệ náo nhiệt, đột nhiên lại nhiều rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Những người này ở trong phần lớn đều là thành chủ Ly Dương bằng hữu cùng người quen, không phải thật là mua được quan hệ đều vào không được. Bọn hắn mặc dù luôn mồm nói là tới thăm Ly Dương, nhưng trên thực tế, trong lòng mỗi người đều giấu trong lòng một cái tính toán nhỏ nhặt, tất cả đều dự định thử thời vận, nhìn xem có cơ hội hay không kết bạn hai vị trong truyền thuyết tinh quân. Ngay tại Lý Vũ đám người bước vào yến hội sảnh trong nháy mắt, nguyên bản náo nhiệt âm thanh trò chuyện im bặt mà dừng, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Lý Vũ một nhóm. Những này nguyên bản là đến xảo ngộ tinh quân người, trong mắt tràn đầy tham lam cùng chờ mong, dường như thấy được thấy người sang bắt quàng làm họ, lên như diều gặp gió cơ hội. Bất quá Ly Dương vẹn vẹn một ánh mắt, vốn định đi lên định nọt người liền tất cả đều an ổn ngoan ngoãn đứng tại chỗ, không còn dám có chút lỗ mãng. Hai vị tinh quân mời ngồi. Ly Dương vậy mà trực tiếp mời Lý Vũ ngồi lên chủ vị, một cử động kia nhường mọi người tại đây trong lòng đều âm thầm kinh ngạc. Lý Vũ đối với cái này cũng là không thèm để ý chút nào, liền dựa theo Ly Dương an bài tại chủ vị tùy tiện ngồi xuống. Thấy bầu không khí không đúng, yên tĩnh dị thường, Ly Dương lúc này mới lên tiếng đánh vỡ trầm mặc, tất cả mọi người đừng câu nệ, thật tốt ăn, thật tốt uống. Hôm nay có Lý Vũ tinh quân tài trợ, cao giai dị thú ống thì đủ. Ờ a. Đám người lập tức hưng phấn lên, cho dù không có cách nào kết bạn tinh quân, lần này đến hội cũng không đến không. Ly Dương mượn cơ hội giơ ly rượu lên, trong ánh mắt mang theo một tia nghiêm túc, cao giọng nói rằng, hôm nay chúng ta ở chỗ này chúc mừng tinh quân tấn thăng, hy vọng hai vị tinh quân có thể bắt tay hợp tác, cộng đồng bảo hộ Trung Châu. Cạn ly. Cạn ly. Phía dưới đám người cùng nhau hưởng ứng. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng yến hội vô cùng náo nhiệt, mọi người đẩy chén cạn ly. Hoa, mưa to như là tinh mịn ngân trầm, theo giữa bầu trời xám xịt chút xuống, đánh vào phủ thành chủ bàn đá xanh bên trên. Nước mưa không ngừng cọ rửa dị thú lưu lại máu tươi. Miếng vải đen dưới ánh mắt hiện lên một tia âm lãnh hàn quang. Chương 450, biển sâu thủ vọng giả tập kích, tuyên bố muốn diệt xong tinh quân. Chương 450, biển sâu thủ vọng giả tập kích, tuyên bố muốn diệt xong tinh quân. Mấy tên phụ trách trông coi dị thú lưu dân giác tỉnh giả ngay tại đứng gác, câu được câu không tán gẫu, kém một chút à. Một gã tam giai sơ cấp lưu dân giác tỉnh giả tiếc hận, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng, nếu như ta lại sớm hai ngày thăng lên tam giai, Mã phó đoàn trưởng bên người tiểu hồ vị trí kia nhất định là ta. Dạng này ta cũng có thể cùng đoàn trưởng cùng đi tham gia yến hội. Một cái khác ngồi xổm ở nơi hẻo lánh lưu dân giác tỉnh giả nghe xong, nhịn không được bật cười, kém một chút. Người kém có thể nhiều. Hắn đứng người lên, run lên áo mưa bên trên nước mưa tiếp tục nói, Lý Vũ đoàn trưởng cho chúng ta nhiều như vậy tài nguyên, chính là vì khai quật người có thiên phú. Chúng ta so chính là thiên phú, ai có thiên phú ai bên trên, công bằng rất. Hắn nhìn về phía tam giai giác tỉnh giả trêu chọc nói, ngươi à, vẫn là đến nhận rõ ràng hiện thực, thật tốt tăng lên chính mình. Đang khi nói chuyện, bọn hắn không có chút nào cảm giác được, có hai thân ảnh đã xuất hiện ở trong phủ thành chủ, thậm chí đã lặng yên đứng ở trước mặt bọn hắn cách đó không xa. Trên người hai người này đều hất lên màu đen đặc tù áo choàng, cho dù nước mưa rơi xuống, đều dường như xuyên qua áo choàng cùng thân thể, không có chút nào đụng vào. Áo choàng trong gió nhẹ nhàng phiêu động, lại không có phát ra một tia tiếng vang, hiển nhiên không phải bình thường tránh mưa phục sức. Một người trong đó khuôn mặt nghiêm hiểm, có thể cặp mắt kia lại như là biển sâu giống như đen nhánh không ánh sáng, cổ tay mang theo một cái đen nhánh vòng tay. Phía trên hiện lên biển sâu thủ bọc giả, thứ bảy tịch sóng ngầm một người khác thì làn da u lam, luôn luôn không tự giác mỉm cười, lộ ra bên trong bén nhọn răng, đầu ngón tay của hắn quấn quanh lấy màu u lam hơi nước chiếc nhẫn. Phía trên giống nhau có biển sâu thủ bọc giả, thứ 9 tịch lên cá mập. Trên người của bọn hắn khí tức cường đại hoàn toàn nội liễm, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau, dường như mới từ dị độ không gian phóng ra. Uyên cá mập nhe răng trợn mắt, loay hoay với hắn mà nói có chút bó sát người áo choàng, miệng bên trong bất mãn phàn nàn nói, đơn giản như vậy nhiệm vụ, còn về phần mặc vào ẩn tức áo choàng sao? Cái này áo choàng chặt đến mức khó chịu chết ta rồi. Uyên cá mập nói xong liếc nhìn một cái phụ trách trông coi dị thú lưu dân giác tỉnh giả, khinh thường nhíu môi, chỉ bằng những tiểu lâu la này, còn muốn phát giác được sự hiện hữu của chúng ta. Quả thực là chuyện cười lớn. Hắn tràn đầy tự tin tiếp tục nói, coi như ta đứng tại bọn hắn trước mắt nói chuyện lớn tiếng, bọn hắn cũng căn bản không phát hiện được ta. Khuôn mặt nham hiểm sóng ngầm cười lạnh một tiếng, đen nhánh trong hai con ngươi mang theo cảnh giác, lạnh lùng đáp lại nói, ngươi vẫn là mặc à, dù sao theo lão ngu nói tới, đầu kia Trung Châu nữ bạo lòng cũng tại Dương Thành, vẫn là không nên đánh thảo kinh rắn cho thỏa đáng. Nếu là bởi vì ngươi sơ sẩy hỏng sự tình, ngươi có thể đảm nhận trở không dậy nổi. Uyên cá mập lại tựa hồ như cũng không thèm để ý, chẳng hề để ý lại đi về phía trước mấy bước, sợ cái gì, lấy thực lực của chúng ta, ta cũng không tin Trung Châu có thể có mấy cái cùng chúng ta địch nổi giác tỉnh giả. Sóng ngầm nghe xong không còn gì để nói, ăn vài món thức ăn uống tới như vậy. Hắn nhưng là biết rõ Trung Châu giác tỉnh giả điệu thấp đến cực điểm, rất nhiều cường giả thậm chí vì không leo lên phong vân bảng xếp hạng, tự mình tốn không ít tiền. Bất quá sóng ngầm cũng không có cùng Nguyên cá mập tranh luận cái gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời không ngừng rơi xuống nước mưa. Đầu kia Trung Châu nữ bạo long cũng không dễ chọc ga, nguyên bản tự tin Nguyên cá mập cũng đột nhiên nghĩ đến cái kia nữ bạo long kinh khủng năng lực, còn có đối phương kia xen vào việc của người khác tính cách, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia bất an. Hắn cũng không còn phản bác, mà là đem áo choàng lại nắm thật chặt, bảo đảm thân thể của mình sẽ không lộ ra mảy may. Ngay sau đó, Uyên Cá Mập nhớ tới chuyến này nhiệm vụ, đánh giá chung quanh một vòng, có chút vội vàng dò hỏi, áo công tử ở đâu? Chúng ta cũng không thể tại cái này lãng phí quá nhiều thời gian. Sóng Ngầm cũng giống nhau hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút chung quanh, lần nữa túi đầu nhìn về phía chỗ cổ tay đen nhánh vòng tay, cao mày nói, phía trên biểu hiện tọa độ nói ngay ở chỗ này à, thế nào không thấy được bị giam giữ người? Uyên Cá Mập đột nhiên mở ra miệng lớn, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng, dường như có thể ăn người đồng dạng hung dữ nói rằng, đáng tiếc kia Lý Vũ không tại, không phải chúng ta vừa vặn liền hắn cùng một chỗ thu thập, ta cũng tốt nếm thử tinh quân bắt đầu ăn là mùi vị gì. Nghe nói tinh quân lực lượng rất đặc thù, nếu là ăn xong có thể hấp thu được, nói không chừng thực lực của ta có thể nâng cao một bước. Sóng Ngầm hai mắt tất cả đều là một mảnh đen kịt, như lô đen thâm thúy, không ngừng quét hình qua tầm mắt bên trong tất cả mục tiêu. Hắn một bên tìm kiếm áo công tử, vừa mở miệng tùy ý đề cập, không phải tạm thời nói, lại tăng lên một vị tinh quân sao? Uyên Cá Mập chẳng thèm ngó tới hừ một tiếng, chậm rãi móc ra vũ khí, thân tấn tinh quân lại như thế nào? Đúng phải liền để hắn nếm thử chúng ta biển sâu vĩnh cấp chết chìm. Cùng lắm thì hai cái một lần ăn. Trong tay hắn cầm chính là một đầu khóa liềm, phía trên tràn đầy ký sinh biến dị san hô cũng giống như cảm nhận được chủ nhân sắc ý, rỗi ra răng nanh ý đồ gặm nuốt cái gì. Nhìn xem phách lối lại cực độ tự tin Uyên Cá Mập, Sóng Ngầm vậy mà cũng khẽ gật đầu, lộ ra nhận đồng vẻ mặt. Theo hắn biết, tinh quân tuyển bạt cũng không phải là lấy thực lực vi tôn, mà là có rất nhiều tổng hợp nguyên nhân, cho nên tinh quân cũng không phải là cường đại đến không biên giới cường giả. Xem như biển sâu thủ vọng giả trong đó hai tịch, bọn hắn không sợ chút nào tinh quân uy danh, mọi thứ đều lấy thực lực vi tôn. Hơn nữa bọn hắn còn biết, trước đó vẹn vẹn chỉ là thứ 12 tịch bạch quạ, liền có thể ngay trước Lý Vũ mặt thành công hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời còn hoàn mỹ rút lui lông tóc không thương. Phải biết, bạch quạ thực lực có thể hoàn toàn không phải bọn hắn bất kỳ người nào đối thủ, cái này đủ để chứng minh Lý Vũ thực lực cũng không có gì đặc biệt. Bất quá cân nhắc đến nơi đây vừa mới sinh ra một vị tân tấn tinh quân, vì dự phòng hai vị tinh quân phối hợp lại thực lực sẽ có gia tăng. Tại để phòng bạn nhất cân nhắc phía dưới, biển sâu thủ vọng giả tổ chức mới đồng thời xuất động hai người bọn họ tịch, cùng nhau đến đây chấp hành nhiệm vụ. Chỉ có điều, hai người tựa hồ cũng hoàn toàn đánh giá thấp trở thành tinh quân đối Lý Vũ thực lực bay vọt tăng lên. Bây giờ Lý Vũ cũng không phải trước đó cái kia bị cao giai giác tỉnh giả tùy tiện áp chế lưu dân. Tìm tòi hồi lâu không có hiệu quả, Sóng Ngầm chau mày, trên mặt lộ ra khó hiểu thần sắc, chuyện gì xảy ra, theo Lý mà nói ngay tại cái này a. Hắn vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía khối kia bao trùm miếng vải đen, nhưng trong đó rất rõ ràng chỉ là một đầu dị thú, đối bọn hắn mà nói cỡ lớn dị thú cũng không hiếm lạ. Hai người hiển nhiên có chút tự đại, tại tình báo nắm giữ cũng không hoàn toàn tình huống hạng, hoàn toàn không nghĩ tới áo công tử đã phụ thân dị thú. Uyên Cá Mập quay đầu nhìn về phía Sóng Ngầm, làm sao bây giờ? Cũng không thể cứ như vậy tay không trở về đi. Sóng Ngầm ánh mắt run lên, trong lòng cấp tốc tính toán đối sách, sau đó lạnh giọng nói rằng, ta đến phát động che đậy điền, ngươi đi ép hỏi, nhiều người như vậy, còn sợ hỏi không ra tới sao dứt lời. Hai tay của hắn dùng sức đem áo choàng hướng bầu trời bung ra. Cùng lúc đó, đen nhánh dị năng theo trong mắt của hắn mãnh liệt mà ra. Kia áo choàng bị dị năng thổi lên, giống như là có sinh mệnh, nhanh chóng hướng bốn phía mở rộng. Trong chớp mắt tựa như một chương to lớn tấm màn đen, đem phía dưới mọi thứ đều nghiêm nghiêm thật thật bao lại. Chương 451, bảy đám bên trong ẩn dấu cường giả chương 451, bảy đám bên trong ẩn dấu cường giả thần kỳ là, mưa to vẫn như cũ như thường ngày bình thường rơi xuống, giọt mưa đánh vào áo choàng bên trên không có chút nào dừng lại, dường như xuyên qua một tầng bình chướng vô hình. Ngay cả to lớn áo choàng bao phủ xuống những cái kia lưu dân giác tỉnh giả nhóm, cũng không có chút nào phát hiện dị thường. Sóng Ngầm lại liếc mắt nhìn đen nhánh vòng tay, tọa độ giải thích rõ áo công tử liền tại phụ cận. Khẳng định ngay tại cái này. Sóng Ngầm duy trì lấy che đậy thiên nhắc nhở Uyên Cá Mập, nhanh lên, nhiều nhất 10 phút. Uyên Cá Mập nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ tự tin lại nụ cười tàn nhẫn, cùng bọc nói, biết, 5 phút là đủ, ta còn không tin có người có thể tại chết chìm bên trong gánh vác không nói. Ta cái này tra tấn người thủ đoạn, cho tới bây giờ không có thất thủ qua. Uyên Cá Mập huy động trong tay khóa liêm, kia khóa liêm bên trên ký sinh biến dị san hô lập tức dương nhanh múa bước, dường như đã cảm nhận được sắp đến huyết tinh rất chóc. Đã trên không đã có Sóng Ngầm duy trì to lớn áo choàng, Uyên Cá Mập cũng rốt cục không cần lại giấu kín thân hình. Hắn giật giật chăm chú trói buộc áo choàng, lộ ra bên trong cổ áo, nện bước nhanh chân quang minh chính đại đi ra. Tại Uyên Cá Mập giật ra áo choàng trói buộc trong nháy mắt, một gã nắm giữ cảm giác hình dị năng lưu dân giác tỉnh giả co rút lấy cái mũi, lập tức nghe ra dị dạng, mùi vị gì? Uyên Cá Mập trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn, nét môi lộ ra bén nhọn rằng, trên mặt mang nụ cười giễu cợt hồi đáp, là biển sâu khí vị, chỉ sợ ngươi không có người được qua. Hắn cố ý hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, kia cố làm cho người buồn nôn biển sâu khí vị càng thêm nồng đậm, trong đó dường như mang theo dưới biển sâu mùi hôi khí tức cùng mùi vị của tử vong. Phụ trách trông coi áo công tử dị thú bảy đám mấy người trong nháy mắt kinh hãi, lúc này bưng lên súng ống, ngón tay chăm chú chế trụ cò súng, cảnh giác nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện quái nhân. Uyên Cá Mập khinh thường nhìn lướt qua những này tìm súng lưu dân, lộ ra không hiểu mỉm cười. Hắn đối với phía trước nhất cái kia tam giai lưu dân giác tỉnh giả nói rằng, ta hỏi ngươi, áo công tử ở đâu? Uyên Cá Mập thanh âm trầm thấp, dường như không có chút nào chỗ thương lượng, thức thời thì nói nhanh lên đi ra, không phải các ngươi đều phải chết. Tam giai lưu dân giác tỉnh giả ngược lại mang theo một cỗ không sợ dũng khí, nhắm chuẩn Uyên Cá Mập lớn tiếng hỏi ngược lại, ngươi là ai? Làm cái gì? Sau đó, hắn lại đối lặng lẽ lấy sau lưng mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mấy cái kia lưu dân ngầm hiểu, chậm rãi thối lui, hiển nhiên là đi kêu gọi chi viện. Uyên Cá Mập sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ánh mắt biến hung ác, là ta đang hỏi ngươi, mà không phải ngươi hỏi ta. Hắn yên lặng nhìn xem bọn này cấp thấp giác tỉnh giả tiểu động tác, khinh miệt nói rằng, đi cầu viện sao? Vô dụng, liền các ngươi loại này rất rưởi, đến nhiều ít trợ giúp cũng là chịu chết. Uyên cá mập nhấc lên khóa liêm trong tay hắn phát ra rầm rầm tiếng vang, dường như lưỡi hái của tử thần đang triệu hoán. Hắn trực tiếp đi lên phía trước, lần nữa lạnh lùng đối cái kia tam giai giác tỉnh giả lên tiếng uy hiếp, cơ hội chỉ có một lần, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần. Hắn dừng lại một chút, từng chữ nói ra cao giọng đặt câu hỏi, áo công tử ở đâu? Cái này tam giai lưu dân giác tỉnh giả trong nháy mắt cảm giác được một cỗ to lớn sợ hãi bao phủ chính mình. Hắn lập tức ý thức được, chính mình cùng địch nhân ở giữa có chênh lệch cực lớn, thực lực của đối phương sâu không lường được. Nhưng hắn không chút do dự, lập tức liền lựa chọn nổ súng. Phanh! Tiếng súng tại trong mưa quanh quẩn. Hắn biết súng ống cũng không thể thật làm bị thương đối phương, nhưng thanh âm nhất định khả năng hấp dẫn đến càng nhiều người chú ý, nhưng quỷ dị chính là, tiếng súng khoảng chừng truyền bá mười mấy mét về sau lại đột nhiên nhanh chóng biến mất, thanh âm như là bị một cái vô hình lỗ đen hấp thu đồng dạng, lâm vào yên tĩnh. Viên cá mập nhìn xem trong tay viên kia bị hắn nhẹ nhõm tiếp được đạn, nhếch miệng lên, xem ra ngươi lựa chọn tử vong. Dứt lời, trên người hắn khí thế chỉ là rất nhỏ bộc phát, cả người khí chất liền đã hoàn toàn cải biến. Một cỗ cường đại cảm giác gáp bách như là một tòa núi lớn giống như hướng chúng quanh ép đi, thực lực trực tiếp nghiền ép tất cả mọi người. Cái kia lưu dân giác tỉnh giả cũng giống nhau tuôn ra khí thế, bất quá chỉ là khoảng cấp 3 khí tức. Nhưng hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Viên cá mập, dù cho biết mình khẳng định không phải là đối thủ, nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Viên cá mập thấy cảnh này kém chút cười ra tiếng, thế nào? Ngươi còn muốn động thủ? Trong ánh mắt của hắn tràn đầy khinh thường cùng chế giễu, như là nhìn sâu kiến tại làm vô vị dãy rủa. Cùng lúc đó, vừa mới lui ra ngoài mấy cái kia lưu dân lần nữa chạy trở về, vẻ mặt hoảng sợ cùng tam giai giác tỉnh giả nói rằng, chung quanh bị dị năng phong tỏa, ra không được. Chẳng lẽ là kết giới? Tam giai giác tỉnh giả tỉnh táo phân tích nói, đi xem một chút trong kết giới còn có bao nhiêu người, tất cả đều tụ tập lại. Thanh âm của hắn mặc dù có chút run rẩy, nhưng như cũng để lộ ra một tia trấn định cùng năng lực chỉ huy. Uyên cá mập không nhịn được cắt ngang đối phương, không cần đi, trực tiếp nói cho ta áo công tử ở đâu. Nếu không các ngươi đều phải chết, ta cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn cùng các ngươi rông dài. Năng lượng cường đại nhanh chóng hội tụ tại mấy người đỉnh đầu, như là cái kích giống như trong nháy mắt đè xuống, đem tất cả lưu dân đồng thời áp đảo trên mặt đất, bọn hắn nằm rạp trên mặt đất, thân thể bị áp chế gắt gao không cách nào động đậy mảy may. Nói, Uyên cá mập nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ nghe thấy răng rắc vài tiếng, xương cốt của bọn hắn trực tiếp bị ép đứt, kịch liệt đau nhức cùng nội tạng vỡ tan cũng làm cho mấy cái lưu dân không dứt tiếng nôn máu tươi. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, cùng nước mưa hỗn hợp lại cùng nhau. Đây chỉ là nho nhỏ trừng trị, nói cho ta đáp án, ta sẽ cho các ngươi một con đường sống. Uyên cá mập không mang theo một tia tình cảm. Làm. Nam mơ. Cái kia nằm dạp trên mặt đất tam giai giác tỉnh giả lại vẫn có thể mở miệng nói chuyện. Lại nhìn còn lại lưu dân cũng là một bộ chuẩn bị kỹ càng chịu chết bộ dáng. Bọn hắn cắn thật chặt hàm răng, trong ánh mắt để lộ ra thấy chết không sờn quyết tâm. Mặc kệ biết hay không, bọn hắn cũng sẽ không nói ra bất kỳ đáp án. Tốt. Có cốt khí. Uyên cá mập trong tay khóa liêm nhanh chóng bay ra, hướng thẳng đến cầm đầu cái kia tam giai giác tỉnh giả cổ bay đi. Hắn biết, chỉ cần giết một người răm trăm người, những người khác chẳng mấy chốc sẽ nói ra đáp án. Chỉ cần thủ đoạn của hắn lại tàn nhẫn một chút, ai cũng sẽ sợ sợ. Tới cuối cùng, thậm chí còn có thể có người vì tranh nhau đi chết mà cầu hắn mau mau độc thủ. Ngay tại khóa liêm sắp cắt lấy tam giai giác tỉnh giả đầu lúc, bang một tiếng, khóa liêm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Uyên cá mập nhìn xem cắm vào mặt đất khóa liêm có chút giật mình thần, san hô xúc tu tại binh khí thượng tiêu nóng nảy và mèo. A. Uyên cá mập ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía người tới, không nghĩ tới nơi này còn cất giấu một cái hắn cũng không phát hiện người. Thật mạnh sát ý. Uyên cá mập biểu lộ nghiêm túc lên, trên người vừa tới phát ra sát ý như là thực chất đồng dạng. Nhưng khi hắn nhìn thấy đối phương hình dạng sau, lập tức vô cùng kinh ngạc, không khỏi thốt ra, một đứa bé. Uyên cá mập nụ cười cứng ở trên mặt, trên ngón tay hơi nước chiếc nhẫn đông nhiên bộc phát ra thấu xương hàn ý, có ý tứ, một đám tạp binh bên trong đều có loại này. Toàn thân mang theo sát ý tiểu quái vật. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cường đại như thế sát ý vậy mà đến từ một cái nhìn ngây thơ chưa thoát hải tử. Nước mưa theo Triệu Mộc Đầu non nớt gương mặt trượt xuống, cặp mắt kia lại thiêu đốt lên cùng tuổi tác không hợp hung ác. Chỉ thấy Triệu Mộc Đầu cầm trong tay một thanh khai sơn đao, ngăn khuất cái kia tam giai giác tỉnh giả trước người. Hắn híp mắt nhìn về phía Uyên cá mập, tiếp lấy vừa nhìn về phía nơi xa giấu ở chỗ tối sóng ngầm. Muốn đánh sao? Triệu Mộc Đầu nghiêng đầu đặt câu hỏi, thanh tuyến bình thản không gợn sóng.